Chương 26, ta nguyện vì ngươi, nhất niệm thành ma nhan như vũ trong lòng vẫn như cũ đắm chìm trong lão đạo tự sát lúc cảm xúc bên trong, vì bảo trì cảm xúc sẽ không lập tức biến mất, hắn không ngừng nhớ lại lão đạo tử vong lúc hình ảnh. Tòa kia dựng thẳng bia đá cô phần, kia phiến phảng phất bị tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời, loại kia vung đi không được bị thương, thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng. Hắn theo bản năng liền muốn đã sớm nghĩ kỹ đáp án phát tiết ra, thế nhưng là, đột nhiên, hắn ánh mắt định trong đầu cô phần bên trên khắc viết chữ viết bên trên. Ở nơi đó, viết sư muội tử vong thời gian. Một năm trước. Chờ đã, vì cái gì lão đạo muốn chờ một năm này lại hai tháng thời gian lại tự sát? Nhan Như Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên dạng này một cái nghi vấn. Cái nghi vấn này tới kỳ thật có chút đột ngột, bởi vì, dựa theo kịch bản hướng đi, sư muội tử vong, sư minh lại dẫn đầu đạo tông đệ tử báo thủ, cuối cùng, tự sát tại trước một phần. Điều này cũng không có gì ma bệnh. Thế nhưng là, nếu như cẩn thận suy nghĩ, logic trên luôn cảm thấy có chút quái dị. Nếu như sư muội chết, thật nhường lão đạo không có sống tiếp ý chí, như vậy, lão đạo hẳn là tại sư muội chết thời điểm liền tự sát, chí ít không nên đợi thêm một năm thời gian a. Đương nhiên, theo một cái khác góc độ đến xem, lão đạo không có ngay tại chỗ tự sát, mà là dẫn đầu đạo tông đệ tử đi báo thủ, chờ thu đã báo lại chết, loại này logic giống như cũng có thể nói thông được. Thế nhưng là, nếu thật là loại này logic, lão đạo tâm hẳn là sẽ càng thêm hắc ám một chút. Chí ít, đến chút gì ta nguyện vì ngươi, nhất niệm thành ma hoặc là ta như thành ma, Phật làm gì được ta loại này lời nói hùng hồn a. Nhưng lão đạo đâu? Nhưng thật giống như cũng không hề hoàn toàn đen hóa. Hắn chỉ là làm một việc, chính là dẫn đầu đạo tông các đệ tử đem phương Tây Phật môn đuổi ra khỏi trung thổ, kết quả là tự sát. Mà lại, chủ yếu nhất là, hắn mặc dù tự sát tại sư muội trước một phần, nhưng lại cũng không có vội vã đi dưới cửu tuyển tìm sư muội, ngược lại là hóa thành một đạo chấp niệm, phong cấm đạo cùng sân môn. Cái này một phong liền phong 300 năm. Đặc biệt nhất là, lão đạo này còn giống như cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không buồn tẻ, giống như là tư tưởng bất diệt, tính cách lại sáng sủa, lại tích cực hướng lên. Không đúng. Cái này căn bản liền không phải một cái hận thiên hận địa người nên có biểu hiện a. Nhưng là, lão đạo khi chết bi thương và thống khổ, còn có với cái thế giới này tuyệt vọng lại xác thực rất rõ ràng tồn tại. Đến cùng nơi nào có vấn đề đâu? Nhan Như Vũ cho mày, hắn cảm thấy giống như bắt lấy một chút cái gì, có thể cụ thể loại này không thích hợp đến cùng là cái gì, hắn lại không thể hoàn toàn khẳng định. Đáp án đến cùng là cái gì? Lão đạo xem Nhan Như Vũ không nói lời nào, không thể không nhấn mạnh. Ừm, lại cho ta rót một ly trà xem đi, ta nghĩ lại tiến một lần một cảnh. Nhan Như Vũ lấy lại tinh thần, dùng ngón tay chỉ trước mặt trống không chén trà. Ngươi mơ tưởng, tái rồi ta một lần còn muốn sanh ta lần thứ hai. Lão đạo phẫn nộ, hắn gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng thấy qua vô sỉ đến loại này trình độ. Lại để cho ta tiến vào một lần, ta cho ngươi đáp án. Không có khả năng, ngươi chính là muốn nhìn sư muội ta thân thể, đừng cho là ta không biết rõ. Thật, chỉ cần ngươi lại để cho ta tiến vào một lần, ta nhất định cho ngươi đáp án, ngươi không phải mới vừa nói qua sao? Nếu như ta đáp án không thể để cho ta hài lòng, ngươi liền lao ta đạo ấn, dù sao ta cũng tái rồi ngươi, một lần sanh cũng là sanh, hai lần sanh cũng là sanh, ngươi nói đúng hay không? Lao đạo, châm trả đi. Nhan Như Vũ thúc giục nói, ngươi nếu là không cho được ta muốn đáp án, ta nhất định biến mất ngươi đạo ấn, ta giữ lời nói. Lao đạo cắn răng, cuối cùng vẫn cho Nhan Như Vũ trong chén một lần nữa đổ đầy. Tốt tốt tốt, chị nhanh lên. Nhan Như Vũ lập tức liền nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng. Lao đạo một chỉ điểm tại Nhan Như Vũ trên trán. Ông. Nhan Như Vũ trước mắt hình ảnh biến đổi, mà đón lấy, hắn liền lại nghe thấy câu kia thanh âm quen thuộc. Sư Minh, muốn hay không cùng nhau tắm rửa a? Đương nhiên muốn. Một canh giờ sau, Nhan Như Vũ lần nữa theo trong ngộng cảnh đi ra ngoài. Nói cho ta, đáp án là cái gì? Lao đạo lập tức hỏi. Ta còn muốn lại tiến một lần. Nhan Như Vũ một mặt bi thống bất phần. Ngươi đang đùa ta? Không, ta tại rất cố gắng tìm đáp án, tin tưởng ta. Đáp án đâu? Lại tiến một lần, sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đừng có nằm mộng. Ta cho ngươi biết, đây tuyệt đối không có khả năng. Không, ta còn muốn lại làm một lần mộng, ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng. Lại một canh giờ sau. Đáp án đâu? Lại để cho ta tiến vào một lần cuối cùng, ta bắt ta danh dự cam đoan. Ngươi có cái dám danh dự? Không, ta có, ta là triều đình đích thân chọn Quảng Thủy huyện tú tài, ta có công danh tự nhiên là có danh dự. Lại một canh giờ. Lần này dù sao cũng nên nói cho ta đáp án a. Cuối cùng lại để cho ta tiến vào một lần, ta thật lập tức liền phải bắt được, còn kém một chút xíu cuối cùng, ngươi nhìn ta con mắt, ta giống đang nói lao sao? Nhan Như Vũ con mắt có chút thường đỏ. Ngươi muốn bắt cái gì? Là hai cái trọng điểm, một cái lỗ thủ sao? Lao đạo một mặt u oán nhìn xem Nhan Như Vũ. Nhan Như Vũ, nói đi, lần này ngươi dùng cái gì cam đoan? Nhân cách, yêu thần miếu bên ngoài. Thời gian đã đến hoàng hôn. Ánh chiều tà vẩy vào trong gốc trên cây vang lên khàn cả giọng bé đều. Tiểu Bạch Hồ bưng một bát búp hơi nóng đồ ăn, ngồi ở ngoài miếu trên thềm đá, nhìn một chút miếu bên trong bóng lưng, ăn một miếng trong chén đồ ăn. Bẹp bẹp, một bát cơm rất nhanh vào trong bụng. Nấc bên cạnh, truyền đến một tiếng thỏa mãn ở một cái âm thanh, Thập Tam tiểu bảo duỗi lưng một cái này một ngày nhưng làm hắn cho mệt, khắp nơi cùng khác hồ ly giải thích hắn có siêu phàm thiên phú. Đã đẳng đắng một ngày cả đêm, Nhan công tử cứ như vậy ngồi tại yêu thần miếu bên trong, một ngụm ăn không ăn, một ngụm nước không uống, mảnh này thành ý. Thật sự là cảm giác yêu phế phủ a. Đúng vậy a, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Có nhân loại đối nhóm chúng ta yêu tộc như thế kính trọng. Trước đó ba vị trưởng lão cũng nói Nhan công tử là thành tâm thành quyết y yêu thần Trần Tuyển Cơ dâng hương cầu nguyện, ta lúc ấy còn không tin, nhân loại cùng nhóm chúng ta yêu tộc làm sao có thể có dạng này tình nghĩa. Nhưng bây giờ ta tin, nếu ai dám không tin, ta liền cắn chết hắn. Từng cái yêu mị hồ ly tinh đứng tại Tiểu Bạch Hồ cùng Thập Tam Tiểu Bảo sau lưng, do xét lấy cổ nhìn qua miếu bên trong Nhan Như Vũ, từng đôi mắt bên trong lóe ái mộ quan mang. Mẫu thân, Nhan công tử một ngày không có ăn cơm, nhưng làm sao bây giờ tốt đâu? Tiểu Bạch Hồ buông xuống cái chén trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh một người có mái tóc buộc lên hồ ly tinh. Đây là một cái tuổi đại khái 25 quả tuổi hồ ly tinh, mặc một thân ngắn ngủi hầu gái bảy, một đôi mặt mày câu hồn và phách, hẹp dài trong ánh mắt ẩn chứa vô hạn xuân ý, đặc biệt là phía sau một cái lửa màu đỏ cái đuôi, liền như là một cái váy dài, nàng thon dài mà thẳng tắp đuổi, nửa chặn nửa che. Cái này, mẫu thân cũng không biết do đâu. Hồng Hồ lắc đầu, ánh mắt len lén liếc nhìn miếu bên trong một thân nho trang ăn mặc bóng lưng. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Bên cạnh một cái hồ ly tinh đột nhiên kêu lên. Úc, Tiểu Điềm Điềm có chủ ý gì tốt? Mặc dù nhóm chúng ta không đến gần được Nhan công tử, nhưng là nhóm chúng ta có thể dùng mị thuật à? Các trưởng lão nói qua, yêu thần miếu bên trong không thể đi loại chuyện đó, có thể nhóm chúng ta chỉ dùng mị thuật dẫn Nhan công tử tỉnh lại, cũng không phạm điều lệ sao? Đúng à, Tiểu Điềm Điềm nói không sai. Vậy ai đi câu dẫn Nhan công tử đâu? Đương nhiên là Mị Nhi tỷ à, Mị Nhi tỷ là nhóm chúng ta nơi này mị thuật lợi hại nhất à? Tất cả hồ ly tinh toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Hồ bên người Hồng Hồ. Ta không được, ta già rồi. Hồng Hồ lập tức lắc đầu. Làm sao không được? Mị Nhi tỷ mị thuật thế nhưng là nhóm chúng ta song khâu hồ tộc bên trong công nhận ba hàng đầu, mà lại Tiểu Bạch cha nàng đều đã chết 3 năm, có gì phải sợ? Đúng a, Mị Nhi tỷ, cái này thế nhưng là vì cứu người. Đã 12 canh giờ, cố gắng nhịn xuống dưới, làm bằng sắt thân thể cũng sẽ không nhịn được à, nếu thật là không ăn không uống, người liền chết tại trong miếu. Bằng không ta cùng Mị Nhi tỷ cùng một chỗ đi, thêm can đảm một chút. Tiểu Điềm Điềm một bên nói, một bên bỏ đi phía ngoài nát váy hoa, lộ ra bên trong trắng như tuyết vai đẹp. Kia lại thêm ta một cái. Thêm ta một cái, ta cũng nghĩ cứu người. Ừm. Bằng không, mọi người cùng nhau xông lên đi, nhóm chúng ta cùng một chỗ cứu Nhan công tử. Dạng này đánh thức Nhan công tử nắm chắc càng lớn hơn, các ngươi nói đúng hay không? Đồng ý. Điểm khen. Cái này rất tuyệt, Mị Nhi tỷ, không nên do dự nữa, lên đi. Mẫu thân, ta cũng nghĩ cứu Nhan công tử. Tiểu Bạch Hồ nháy lớn ánh mắt lớn, phấn hồng trong cái miệng nhỏ nhắn, chảy xuống nóng ánh nước bọt. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Anh. Chương 27, câu hồn. Một khắc đồng hồ sau, yêu thần miếu bên trong vang lên các loại oanh oanh yến yến thanh âm. Hơn 20 cái hồ ly tinh riêng phần mình thi triển tự mình am hiểu mỹ thuật, đồng loạt vây quanh miếu bên trong tĩnh tọa Nhan Như Vũ đung đưa nhẹ nhàng một năm eo nhánh. Có hồ thiện bài hát nghệ, thế là nàng nhẹ giọng ca hát. Lông mày sao, linh lung mắt, hàm răng cắn. Xuân trứng tiêu, bóng trồng dao, tóc bạc rượu, dẫn thân khom lưng một người nhìn. Phù dung xinh đẹp băng cơ tiêu, nhập thế tục, nhìn hết hồng trần ai có thể tổng tiêu dao. Có hồ bài hát nghệ không tinh, thế là cũng chỉ có thể ngâm nga. Rồi đây y nha tay, sờ nha y nha tỷ. Tìm thấy a tỷ trên đầu bên cạnh. Lúc đấy ai nha? A tỷ trên đầu mùi hoa quế. Cái này nha cái lang, ước đây ai nha, đây ai nha. Có hồ không sợ trường bài hát, lại thiện múa, thế là nàng tao thủ lộng từ, gió xuân dập dần, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp hoạch làm cho như là thuyền mái chèo. Mà lại một bên hoạch còn một bên phối hợp trên tay khăn lụa cùng tay áo dài, chính là mỹ ảnh trung điệp, đông tuyết đồng bền. Đương nhiên cũng có cái gì cũng không am hiểu người. Thì như Tiểu Bạch Hồ, nàng mặc dù có phấn điêu ngọc chất phong thái, nhưng là dù sao còn nhỏ tuổi, học nghệ không tinh, lại thêm thân hình còn có không hoàn toàn lợi lợ, chỉ có thể đi theo chúng quanh hồ ly tinh nhóm ở nơi đó có trường học học dạng bận bèo cái mông, thuận tiện lại tự sáng tạo một chút ba tiến vào ba ra động tác. Về phần Thập Tam Tiểu Bảo, hắn căn bản cũng không có cơ hội vào miếu cánh cửa, mà lại Tiểu Bạch Hồ sợ Thập Tam Tiểu Bảo vụng trộm tiến đến, còn cố ý tại vào cửa trước đó hung hăng đá hắn một cước. Ca ca ngươi mở mắt ra sáng, hảo hảo nhìn xem ta à, ta là em gái của ngươi a. Nóng quá đây này. Nóng chim chết, nóng chim chết. Nhan công tử ngươi xem một chút nô gia eo, ngươi xem nô gia trên thân da mồ hôi nhiều hay không? Nô gia chân đều nhanh muốn đoạn mất, vì sao công tử lại như thế nhẫn tâm, vẫn như cũ chỉ lo bản thân tiêu dao, khó nói, công tử thật sự là ở trên bầu trời tiên nhân, trong mắt không có nô gia dạng này phạm tục sao? Ta muốn choáng, công tử mau mau đỡ lấy ta. Hồ ly tinh sử xuất toàn thân mỹ thuật, đủ loại chiêu thức tầm tầng lớp lớp, có nhường công tử xem, có giả bộ đáng thương, có cố ý ngã sắp xuống. Mà trong đó, nhất làm cho người kinh diễm, còn thuộc Tiểu Bạch Hồ mẫu thân mỹ nhi tỷ. Cái này Hồng Hồ có thể bị Song Khâu Hồ tộc công nhận là mỹ thuật xếp hạng thứ 3, tự nhiên không chỉ là bởi vì nàng có được cực đẹp tướng mạo, chủ yếu nhất nguyên nhân là nàng sẽ một môn đặc thù kỹ nghệ. Này kỹ nghệ tên là Câu Hồn. Câu Hồn môn này kỹ năng cũng không phải là Mị Nhi tỷ một mình sáng tạo, mà là Hồ tộc đời đời truyền lại xuống tới cổ kỹ pháp, nhưng chân chính có thể môn này kỹ nghệ học được, tại Song Khâu Hồ tộc bên trong cũng chỉ có hai cái. Một cái là Hồ tộc đương đại tộc trưởng Hồ Tam Nương, một cái khác chính là Mị Nhi tỷ. Môn này kỹ nghệ nói khó là thật khó, bởi vì mỗi một chi tiết nhỏ cũng phi thường chú trọng, nhưng nói đơn giản nhưng cũng vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng bờ môi cùng đầu lưỡi va chạm, phát ra một loại đặc thù tiếng kêu. Một khi loại này tiếng kêu phát ra về sau, liền sẽ không thèm đếm xỉa đến đối phương phòng ngự vật lý, trực tiếp công kích đối phương linh hồn, câu lên người nguyên thủy nhất dục vọng. Mị Nhi tỷ lúc này liền ngay tại thi triển môn này kỹ nghệ. Cái gặp nàng môi trên va chạm môi dưới, đầu lưỡi tại phần môi không ngừng rung động. Anh. Thanh âm này một khi truyền ra, liền lập tức dẫn tới chúng hồ thân thể run lên, đây là đánh thẳng vào linh hồn thanh âm, dù cho cùng giới cũng rất khó ngăn cản. Đặc biệt là cửa miếu bên ngoài đang quẹ lấy chân thập tam tiểu bảo, bị thanh âm này một dẫn, thật to trên mặt một cái liền trở nên hồng nhuận bắt đầu. Bởi vậy có thể thấy được cái này anh lực sát thương. Nhưng là, tính tọa tại miếu bên trong Nhan Như Vũ, nhưng như cũ khẽ động bất động. Nhan Như Vũ cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở miếu bên trong, trong tay vẫn như cũ bưng lấy quyển kia đạo tông cổ tạng, ánh mắt của hắn có chút đóng lại, thân hình thẳng tắp mà không cong. Về phần biến hóa, đó là thật không có. Đừng nói bị câu đến mất hồn mất vía, Nhan Như Vũ liền liền mí mắt cũng không có nháy một cái, trên thân điểm điểm tinh quang lấp lóe, thật ứng với câu tiên ngạn ngữ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ. Đây là có chuyện gì? Liên Mỹ Nhi tỷ câu hồn cũng không có tác dụng sao? Hồ Ly Tinh nhóm ngừng lại, một trương trương mị hoặc trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Dù sao, cái này thế nhưng là hồ tộc rất cường đại kỹ nghệ một trong a, bỏ mặc là ngươi là hạng người gì, linh hồn của ngươi bị công kích, cũng nên động dung một cái đi. Nhưng Nhan Như Vũ là thật không có phản ứng. Có phải hay không là Nhan công tử không được? Có hồ nghi ngờ. Nói cái gì đây? Nhan công tử trẻ tuổi như vậy, lại là đạo gia truyền nhân, nghe nói đạo gia nặng nhất liền bỏ thân dưỡng tính, nghe nói mỗi ngày nước uống đều là câu kỷ, sao lại không được? Có hồ lập tức phủ định. Là ta nói bậy. Hồ thẹn. Ừm, Lan Lan nói rất đúng. Mỹ Nhi tỷ trong miệng phát ra có chút tiếng thở dốc, là ta câu bất động Nhan công tử hồn, Nhan công tử thật là tốt, thật là lợi hại. Bằng không Mỹ Nhi tỷ, ngươi lại bảo một lần nhìn xem. Có hồ đề nghị. Tốt a. Anh. Mỹ Nhi tỷ lại phát ra đặc thù tiếng thê. Có thể Nhan Như Vũ vẫn như cũng là tính toán trước mắt, chưa xem Mỹ Nhi tỷ lên mắt. Như thế, Mỹ Nhi tỷ đã đổ mồ hôi lâm ly, không tự chủ được liền lệnh qua trên mặt đất, ngắn ngủi trang phục hầu gái cặp váy cũng có một bên rơi xuống đầu vai. Trắng như tuyết vai đẹp lộ ra, Mỹ Nhi tỷ phủ phục trước mặt Nhan Như Vũ, hẹp dài trong ánh mắt lưu động tràn đầy xuân quang, trong miệng không ngừng phun hương hương nhật ký. Nàng còn không có từ bỏ. Nếu như câu hồn không được, nàng cũng chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất phương pháp, khoe khoang nhan sắc. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Nhan Như Vũ sắc mặt bình tĩnh như nước, trong mũi khí tức ổn định như thường, bỏ mặc Mỹ Nhi tỷ như thế nào khoe khoang, hắn cũng ngồi nghiêm chỉnh, bất động như núi. Lê Bơ A, Mỹ Nhi tỷ câu hồn thế mà thất bại rồi. Có hồ kêu sợ hãi. Quá lợi hại. Nhan công tử thật đúng là ngàn năm khó gặp đứng đắn thư sinh a, dạng này công tử, ta cũng liền chỉ ở truyền thuyết trong chuyện xưa khả năng thấy được. Đúng vậy à, tỷ như tiến nữ ưu hồn bên trong vị kia Linh Thái Thần, còn có Bạch Xà chuyện bên trong Hứa Tiên. Lại không nghĩ rằng, nhóm chúng ta hôm nay thế mà gặp được một cái Nhan Như Vũ. Mạch người trên như ngọc, công tử thế vô song, ta xem Nhan công tử định lực không phải chúng ta có thể phá được, chỉ có thể đi mời tộc trưởng tới đây thử một chút. Không sai, nhóm chúng ta đi mời Tam Nương tới đi, nếu là chậm thêm, sợ Nhan công tử liền thật sự có nguy hiểm, ta có thể không nỡ Nhan công tử ngồi chết tại cái này miếu bên trong. Hồ Ly Tinh nhóm thu hồi dáng múa, nhao nhao đi ra miếu đường. Mà Mỹ Nhi tỷ thì là lưu luyến không rời từ dưới đất bò dậy, tại trải qua Nhan Như Vũ bên người lúc, lại đột nhiên lắc nữa, hướng phía Nhan Như Vũ gọi nhỏ kêu một tiếng. Anh. Sau đó, nàng phát hiện Nhan Như Vũ vẫn không có phản ứng, phản phất linh hồn một mảnh không minh về sau, cũng chỉ có thể một mặt thất lạc mang theo Tiểu Bạch Hồ ra cửa miếu. Mẫu thân, Nhan công tử vì sao một mực không có phản ứng a? Tiểu Bạch Hồ một cái tay dẫn theo váy nhỏ, phấn điêu ngọc chắc trên mặt cũng có chút tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Bởi vì, Nhan công tử là chân chính siêu phàm người đi. Dạng này người mỗi một cái đều sẽ thành tựu một đoạn truyền kỳ, mẫu thân mỹ thuật chỉ sợ là không thể dao động bản tâm của hắn. Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đối Nhan công tử nhất định phải cùng những người khác không đồng dạng, muốn theo trong lòng tôn kính, hiểu chưa? Mỹ Nhi tỷ nghĩ về sau, hồi đáp, "Ừm, Tiểu Bạch nhớ kỹ." Tiểu Bạch hồ nghiêm túc gật đầu. Mà cùng lúc đó, bởi vì yêu thần miếu bên trong phát sinh sự tình, chúng biến rũ nghi ngờ Nhan Như Vũ thất bại sự tình bắt đầu truyền bá ra, một lát liền tại Song Khâu hồ trong động triệt để truyền ra. Cái gì? Liền Mỹ Nhi tỷ cũng thất bại rồi? Không thể nào. Mỹ Nhi tỷ thế nhưng là nhóm chúng ta Song Khâu hồ tộc xếp hạng trước ba hồ ly tinh a. Không có gì không thể nào, nghe nói Tam Nương đã chạy tới, ba vị trưởng lão cũng đến yêu thần miếu bên ngoài, không biết rõ lấy Tam Nương mỹ thuật có thể hay không dao động Nhan công tử trái tim. Trên thế giới này còn có Tam Nương mỹ hoặc không đến người sao? Khẳng định là không có, Tam Nương thế nhưng là nhóm chúng ta Song Khâu hồ tộc xinh đẹp nhất hồ ly, nếu là liền Tam Nương cũng mỹ hoặc không được, vậy người này còn có thể xưng phàm nhân sao? Đúng vậy a, trước mặt Tam Nương, đừng nói là nam nhân, liền tảng đá đều sẽ động tình. Chúng chi Nhan công tử còn chính vào huyết khí phương cương tuổi tác. Chúng hồ nghị luận ầm ĩ thời điểm, yêu thần miếu bên ngoài cũng đã đến bị vây đến chật như nêm tối, trên trăm con hồ ly tinh đệm lên chân, y độ nhìn thấy miếu bên trong thân ảnh. Mà tại miếu bên trong, như bướm mèo mà cáo tâm anh đang không ngừng vang lên, khi thì còn phối hợp một chút thấp giọng hát tụng, mỗi một câu đều là sâu tận xương thủy. Sau nửa canh giờ, miếu bên trong thanh âm biến mất dần. Nhưng Tam Nương cũng không có ra, miếu bên trong chỉ còn Tam Nương cùng Nhan Như Vũ một người một hồ. Lại qua nửa canh giờ, một cái chấn động Song Khâu hồ tộc tin tức mới liền truyền ra, trực tiếp liền truyền đến trong cốc ngay tại mở tiệc chiêu đãi khách nhân yến tính bên ngoài, bốn cái mặc áo dài hồ ly tinh liền lập tức kinh ngạc không hiểu. Đại sự, nghìn to lớn sự tình, Tam Nương thất bại. Cái gì? Tam Nương thất bại, cái này sao có thể? Không ai có thể chịu được Tam Nương câu dẫn, liền xem như tảng đá đều không được. Nhưng đây là sự thực, nghe nói Tam Nương tại trong miếu anh nửa canh giờ, miệng cũng anh tê, kết quả Nhan công tử quả thực là không thèm để ý sẽ Tam Nương một cái, về sau như thế nào? Về sau ba vị trưởng lão liền hạ lệnh phong cửa miếu, cái Lưu Tam Nương cùng Nhan công tử một người một hồ tại miếu bên trong. Kia Tam Nương còn có thể bại.
Đúng à, đây cũng là bất khả tư nghị nhất địa phương à, ta nghe nói Tam Nương cùng kia Nhan công tử tại miếu bên trong một chỗ lúc, liền quần cũng thời.
Kết quả quả thực là không có tiếp động Nhan công tử mảy may.
Thế, Nhan công tử đúng là như thế siêu phàm.
Chúng hồ kinh thán không thôi.
Nàng nhóm ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa yến tính bên trong ba thân ảnh, tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, ba cái kia thân ảnh đang trái ôm phải ấp, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng cười.
Phi, chó đồ vật, cái này ba cái người gác đêm cùng Nhan công tử dạng này chính nhân quân tử so ra, đơn giản chính là cặn bã.
Đúng vậy, cặn bã cũng không bằng.
Đặc biệt là cái kia nữ nhân, ta đã nhìn thấy mấy cái tỉ bội gặp độc thủ của nàng, so với kia hai nam nhân đến nói, cái này nữ nhân đơn giản chính là tiên điên.
Ai? Vì sao ta liền không thể đi cứu Nhan công tử đâu? Không phải muốn để ta ở chỗ này hầu hạ lấy ba người này cặn bã uống rượu.
Trời ạ, vận mệnh biết bao bất công.
Ta hiện tại chỉ cầu có thể nhiều có thể lại nhìn Nhan công tử liếc mắt, nếu là có thể đến Nhan công tử một cái ngoái nhìn, coi như cái này đôi cáo đoạn mất ta cũng cam tâm tình nguyện.
Ba ba ba.
Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận có tiết tấu tiếng bước chân.
Bốn cái hồ ly tinh nghe được bước chân, lập tức cảnh giác lắm nữa, sau đó, đang nhìn rõ ràng phía sau thân ảnh về sau, bốn cái hồ ly tinh sắc mặt đều là biến đổi, đều là dọa cho phát sợ.
Ngày hôm qua ít hơn một chương, hôm nay hai chương này hội trưởng một chút, hai chương cộng lại sẽ vượt qua 6000 chữ, dùng để bổ sung.
Chương này 3200 chữ.
Chương 28, chuyển sinh mắt ứng bởi vì, sau lưng các nàng đang đứng một cái khô gầy như tuổi lão hồ ly, một trận gió núi thổi qua, gợi lên đến hồ trước ngực viết đại sư hai chữ bại.
Các ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì đây?
Đại tiên sinh, nhóm chúng ta.
Bốn cái hồ ly tinh rụt lại đầu, một bộ sợ hãi bộ dạng, dù sao, nàng nhóm chính là thụ đại tiên sinh an bài, ở chỗ này hầu hạ lấy yến tính bên trong ba tên người gác đêm. Hiện tại không thể nghi ngờ là tương đương bị bắt cái hiện hình.
Thôi, việc này ta không truy cứu nữa, nhưng các ngươi mấy cái muốn nhớ lấy, về sau lại không thể ăn nói linh tinh, vạn nhất bị ba vị khách nhân nghe thấy, các ngươi có biết ra sao hậu quả.
Đại tiên sinh dùng sức chừng bốn cái hồ ly tinh liếc mắt.
Nhóm chúng ta
cũng không dám nữa.
Bốn cái hồ ly tinh lập tức gật đầu, đó lấy, trong đó một cái hồ ly tinh lại cường tráng lấy lá gan hỏi, đại tiên sinh không phải tại an bài tứ ca nhi hôn sự sao?
Chạy thế nào tới nơi này?
Nhan công tử đến bây giờ cũng không có tỉnh, một giọt nước đều không uống, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ là muốn xảy ra nhân mạng, cho nên ba vị trưởng lão để cho ta đến tìm ba vị khách nhân quá khứ thương nghị.
Tam Nương thật thất bại rồi.
Ừm.
Đại tiên sinh gật đầu bất đắc dĩ.
T.
Bốn cái hồ ly tinh mặc dù đã biết rõ chuyện sự tình này, nhưng là thật nghe được đại tiên sinh khẳng định, trong lòng của các nàng vẫn là kinh ngạc không thôi.
Ba ba ba.
Đại tiên sinh không có gặp lại lý bốn cái hồ ly tinh, nện bước có tiết tấu bước chân bước nhanh đi tới yến thính trước.
Mà lúc này trong sảnh, Ngụy Vũ đang cầm mấy cây đũa tại bắt trên gõ gõ đập đập, Tần Thư Phương cùng Điển Tiểu Thiên thì là tất cả ôm một cái hồ ly tinh ở nơi đó bốn qua bốn lại.
Khu khu.
Đại tiên sinh ho hai tiếng,
nhưng lại không ai để ý đến hắn.
Có chút xấu hổ, cho nên không thể không gia tăng thanh âm, tộc ta ba vị trưởng lão, có lời mời ba vị đại nhân, đến yêu thần miếu bên trong có chuyện quan trọng thương lượng.
Chuyện quan trọng.
Ngụy Vũ đột nhiên một cái ngẩng đầu, đang từ trên ghế đứng lên, sau đó, hướng phía trước bước ra một bước đồng thời khiên động dưới chân cái bàn.
Bang lang,
đồ vật rơi mất một chỗ.
Mà Ngụy Vũ cũng là bị trượt chân.
Bịch.
Một tiếng, mới ngã xuống đất.
Lại nghĩ đến An Bạn.
Đại tiên sinh sinh lòng cảnh giác, hắn biết rõ cái này thời điểm quan sát mới là lựa chọn chính xác, cho nên khẽ động bất động đứng tại chỗ, tuyệt không đi lên nữa.
Sau đó, cứ như vậy,
đợi 4-5 cái hô hấp thời gian,
hắn nghe được ngáy thanh âm.
Đại tiên sinh.
Ha ha ha, lão đại say.
Điền Tiểu Thiên cười to đứng tới.
Các ngươi ba vị trưởng lão gọi nhóm chúng ta quá khứ thương lượng chuyện gì?
Tần Thư Phương đồng dạng đứng lên, hắn xem như trong ba người này rất thanh tỉnh.
Ba vị đại nhân đi liền biết rõ.
Đại tiên sinh nói xong, lại xoay người nhìn về phía đứng sau lưng bốn cái hồ ly tinh, mấy người các người, đem Ngụy Vũ đại nhân đỡ qua đi.
Rõ.
Bốn cái hồ ly tinh lập tức tiến lên Ngụy Vũ từ dưới đất đỡ dậy.
Rượu.
Rượu đâu?
Ngụy Vũ bị đỡ dậy về sau, lại duỗi thân xuất thủ đến tại bốn cái hồ ly tinh trên thân sờ loạn, tiểu nữ tử, đại gia rượu ở đâu?
Còn không mau cho Ngụy Vũ đại nhân cầm bình rượu.
Đại tiên sinh nhíu mày.
Được.
Tốt.
Một cái bị mò được đỏ mặt hai khô hồ ly tinh tìm tới cơ hội thoát khỏi ma trảo, lại nhanh chóng cầm một bầu rượu tới, nhưng cũng không dám lại gần phía trước.
Hai vị đại nhân, xin mời đi theo ta.
Đại tiên sinh ở phía trước dẫn đường.
Ừm.
Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên nhìn nhau, trong lòng cũng sinh ra một tia cảnh giác, nhưng cũng không có vi phạm đại tiên sinh ý tứ, rất nhanh đuổi theo.
Hai khắc đồng hồ sau,
Tần Thư Phương bọn người ở tại đại tiên sinh dẫn đầu xuống tới đến yêu thần miếu trước.
Mà lúc này yêu thần miếu trước cũng sớm đã hội tụ một đống hồ ly tinh, những này hồ ly tinh vừa nhìn thấy say chết quá khứ Ngụy Vũ còn có đầy người tiểu khí chính là Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên về sau, cũng không khỏi tự chủ nhíu mày.
Đồng dạng là người gác đêm, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu?
Đúng vậy a, xỉu nhân nhiều tắc quái.
Các ngươi cũng đừng nói bậy, Nhan công tử cùng cái này ba vị có thể không đồng dạng, Nhan công tử thế nhưng là ngũ phẩm cầm đèn làm đâu, lại là thần đô tới, tố chất khẳng định không đồng dạng.
Ừ, nói rất có lý.
Hồ ly tinh nhóm mặc dù đối Tần Thư Phương bọn người bất mãn, nhưng vẫn là nhường đường.
Đại tiên sinh lập tức dẫn Tần Thư Phương đến miếu cửa ra vào, mà lúc này trong miếu đang ngồi lấy hoa hồ các loại ba vị trưởng lão, còn có một cái đầu đầy mồ hôi hồ ly tinh. Đây là một cái gồm cả thanh thuần cùng vũ mị hai loại này tuyệt mỹ làm một thể hồ ly tinh, dáng vóc uyển chuyển vô cùng, mặc trên người một cái miên bố dệt thành lam đỏ hai màu váy dài, lại có như thế thanh thuần tuyệt sắc hồ ly tinh. Thần Thư Phương con mắt một cái phát sáng lên. Gặp qua vị này đại nhân, chuyện là như thế này, Nhan công tử tại cái này miếu bên trong là nhóm chúng ta yêu thần Trần Tuyển Cơ cầu nguyện, đã qua 10 cái thời cơ, đến bây giờ cũng không tiến vào một giọt chất béo, nhóm chúng ta đã sử xuất tất cả biện pháp, vẫn như cũng không cách nào tỉnh lại Nhan công tử, liền mời ba vị đại nhân tới. Hoa Hồ đứng lên nói. Về phần Hồ Tam Nương thì là không ngừng thở phì phò, hiển nhiên là nói không ra lời. 10 cái thời cơ chưa tiến vào chất béo, kia ha không sẽ chết hát. Thần Thư Phương rất nhanh minh bạch vấn đề. Ừm, đúng là như thế. Có thể cưỡng ép cho một chút sao? Thần Thư Phương hỏi lại. Nhan công tử trên người khí cùng nhóm chúng ta yêu tộc tương khắc, chúng ta nếu là cưỡng ép tới gần, sợ sẽ làm bị thương đến công tử. Hoa Hồ chỉ miếu bên trong đầy người sao trời bạch quang nhan như vũ, tốt nồng đậm hạo nhiên chính khí. Thần Thư Phương nhìn sang thời điểm, trong lòng cũng có chút giật mình, rất nhanh đánh giá ra nhan như vũ thực lực, ít nhất là bát phẩm khí, mà hắn cùng Điền Tiểu Thiên đồng dạng là bát phẩm. Mời đại nhân ngẫm lại biện pháp, thực tế không được, cũng chí ít trước cho Nhan công tử cho trên một ngụm nước uống. Hoa Hồ lại liếc mắt nhìn trên đất Hồ Tam Nương, than ra một hơi. Cánh cửa cũng tắt. Kết quả, Hồ Tam Nương quả thực là không có đem Nhan Như Vũ miệng cho cậy mở. Ai? Uy trên một ngụm nước uống. Úc, cái này không có vấn đề. Thần Thư Phương trước mắt, liền lập tức có chủ ý. Úc, đại nhân có biện pháp. Hoa Hồ có chút kinh hỉ. Đương nhiên. Thần Thư Phương gật đầu, lập tức, liền quay người hướng phía đằng sau kêu một tiếng. Mấy người các người, đem nhóm chúng ta lão đại đỡ qua tới. Đúng vậy, đại nhân. Mấy cái hồ ly tinh lập tức ngụy vũ giúp đỡ tới. Cái này. Hoa Hồ các loại ba vị dài nhìn xem cơ hồ muốn say chết ngụy vũ, một thời gian không quá minh bạch, đỡ cái này con ma men tới, có tác dụng gì? Đang nghĩ ngợi, bọn hắn liền nghe đến Tần Thư Phương hô lớn một câu. Lão đại, mau tỉnh lại, trong miếu cái này tiểu nương tử không chịu uống rượu, cái này rõ ràng là không cho mặt ngươi con a. Cái nào tiểu nương tử có dũng khí không cho ta ngụy vũ mặt đây? Nguyên bản say chết rồi ngụy vũ nghe xong lời này, đầu bá một cái liền giơ lên. Mà đón lấy, nàng ánh mắt liền thấy trên đất Hồ Tam Nương, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền động, trực tiếp nhào tới Hồ Tam Nương trước mặt. Nô. Hồ Tam Nương con mắt một cái trừng lớn. Nàng còn chưa kịp phản ứng, một cái tay cũng đã bóp lấy nàng cổ, mà đón lấy, nàng liền nghe đến Ngụy Vũ lớn tiếng gào thét. Rượu đâu? Lấy rượu tới, ta mẹ nó không phải rót nằm sấp tiểu nương tử này không thể. Còn chúng phải sợ hãi. Bởi vì, cái này thế nhưng là nàng nhóm tộc trưởng Hồ Tam Nương. Lục phẩm. Hoa Hồ đồng dạng bị trước mắt một màn này dọa cho nhảy một cái, mặc dù Hồ Tam Nương là mệt mỏi nằm, nhưng không có lục phẩm thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không gần được Hồ Tam Nương thân. Lục phẩm. Trung quanh hồ ly tinh nhóm nghe được Hoa Hồ về sau, nguyên bản đối Ngụy Vũ xem thường, khuynh khắc ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa, đổi mà thay thế e ngại, sợ hãi. Ta minh bạch con mắt của nàng vì cái gì mù. Hoa Hồ rốt cục phản ứng lại. Vì sao? Có hồ mở miệng. Nàng tại chuyển sinh, nàng tại thất phẩm tiến vào sáu miệng. Hoa Hồ chỉ vào Ngụy Vũ sám trắng con mắt nói. Nha, vẫn rất có kiến thức sao? Tần Thư Phương nhìn Hoa Hồ liếc mắt, lập tức lại hướng phía Ngụy Vũ hô một câu. Lão đại, ngươi lầm đối tượng, không phải cái này tiểu nữ tử, là trong miếu ngồi cái kia. Trong miếu cái kia. Ngụy Vũ buông lỏng ra bóp lấy Hồ Tam Nương tay, sám trắng ánh mắt lại trong nháy mắt chuyển hướng miếu bên trong tĩnh tọa Nhan Như Vũ. Tại trong ánh mắt của nàng, đang có lấy một cái lấm ta lấm tấm đồng dạng hư ảnh. Mà lại, tại cái này hư ảnh bên trong, phản phất đang có lấy một cái đồ đi cầm khăn tay hướng phía nàng không ngừng chọc quẹ. Đến a, ta liền không uống rượu, ngươi có thể làm gì ta? Ai nha, vẫn rất ngang tàng. Biết rõ ta Ngụy Vũ là ai chăng? Có dũng khí không nể mặt ta, hôm nay ta không rót nằm sấp ngươi tiểu nương tử này, ta ngay ở chỗ này cho ngươi chạy trần chuồn ba vòng. Ngụy Vũ hai chân có chút hỗn loạn, đó lấy mặt đất liền hiện ra ba đạo tàn ảnh, đợi cho ba đạo tàn ảnh biến mất thời điểm, nàng đã đến Nhan Như Vũ trước mặt. Cả hai cách xa nhau không đủ nửa tấc. Điểm điểm sao trời quang mang không ngừng ngưng tụ trước mặt Nhan Như Vũ, liền như là một cái lồng ánh sáng, Nhan Như Vũ bảo hộ ở giữa. Bành! Ngụy Vũ như là bóng da đồng dạng bị gãy trở về. Chú hổ, liền cái này, lục phẩm. Đại trưởng lão, lục phẩm cứ như vậy sao? Có hổ kinh ngạc vô cùng. Khu khu, nàng bây giờ còn đang chuyển sinh, cũng không chân chính bước vào lục phẩm. Hoa Hồ một mặt xấu hổ. Cái gì là chuyển sinh a? Tiểu Bạch Hồ trừng mắt lớn ánh mắt lớn, một mặt manh. Nhân loại vũ phu hệ thống bên trong chia làm thượng trung hạ ba cái phẩm cảnh, thất phẩm đến cửu phẩm gọi chung là hạ phẩm cảnh, lục phẩm đến tứ phẩm gọi chung là trung phẩm cảnh, tam phẩm đến nhất phẩm gọi chung là thượng phẩm cảnh, mà muốn từ dưới phẩm tiến cảnh đến trung phẩm, liền cần trải qua lần thứ nhất chuyển sinh, đương nhiên cũng có người coi là chuyển trước. Hoa Hồ giải thích nói. Chuyển trước? Đúng, thất phẩm vũ phu một khi đi vào lục phẩm vũ phu, liền có thể có được ba loại khác biệt nghề nghiệp lựa chọn phương hướng, mỗi một loại đều sẽ có khác biệt năng lực đặc thù, ta đoán nàng chọn chính là trong đó mắt ưng. Hoa Hồ khẳng định nói. Mắt ưng? Ừm, một khi nàng chuyển sinh thành công, liền sẽ có được như là ưng đồng dạng sắc bén con mắt, đồng thời còn có được có thể nghe được bất kỳ thanh âm gì lỗ tai. Cái này lợi hại như vậy? Tiểu Bạch Hồ nghe đến đó đã có chút lớn gây nên hiểu rõ ra, đó lấy nàng lại phảng phất nghĩ tới điều gì. Kia đại trưởng lão, nhóm chúng ta linh yêu trong tu luyện có chuyển sinh sao? Thứ hai à, cầu phiếu đề cử à, cầu khen thưởng à, bao nhiêu đến một điểm à, ban đêm còn có hai chương. Chương 29, Ngao. Phá phá phá. Tự nhiên là có, không chỉ là nhóm chúng ta linh yêu, bao quát trong nhân loại nho gia cùng thuật sĩ còn có Phật môn cũng có chuyển sinh, chỉ là lựa chọn chức nghiệp khác biệt mà thôi. Hoa Hồ khẽ gật đầu.
Úc, kia, loại kia chức nghiệp lựa chọn tốt nhất đâu? Tiểu Bạch Hồ ngẩng lên đầu tiếp tục hỏi.
Ha ha, không có cái gì tốt nhất, chỉ có thích hợp hay không, thì như cái này vũ phu, mắt ứng chuyển chức phương hướng là nhĩ lực cùng thị lực các loại cảm giác lực tăng lên trên diện rộng, có thể nhường vũ phu đang chém giết lúc có được tốt hơn dự phán năng lực, mà trừ cái đó ra một cái khác chức nghiệp thích khách thì hoàn toàn khác biệt, thích khách năng lực ở chỗ ẩn nút cùng bộc phát, đây là hai loại này hoàn toàn khác biệt tu luyện đạo lộ. Nguyên lai là dạng này à, kia đại trưởng lão, nhóm chúng ta linh yêu tu luyện đạo lộ bên trong, có hay không một loại có thể nhường yêu biến xinh đẹp chức nghiệp đâu? Tiểu Bạch Hồ ngây thơ nói.
Úc, biến xinh đẹp không?
Ha ha, Tiểu Bạch đã rất đẹp, không cần lại trở nên đẹp.
Hoa Hồ cười cười, dùng tay mò sờ Tiểu Bạch Hồ đầu.
Thật sao?
Thật.
Hai yêu trò chuyện thời điểm, Ngụy Vũ cũng đã lung la lung lay từ dưới đất lại bỏ lên.
Tiểu nương tử, ngươi đây là rượu mời không uống, uống rượu phạt đúng không?
Ha ha ha, bất quá, ta liền thích ngươi loại này có cá tính quá ớt nhỏ.
Ngụy Vũ tiểu phẩm hiển nhiên còn không tệ.
Mặc dù bị cương ép bắn ra, lại đụng đầu vào trên trụ đá, nhưng là, nhìn cũng không có sức sống ý tứ, ngược lại là cười đến một mặt dập dờn.
Lão đại, cố lên, hôm nay ngươi nếu là liền tiểu nương tử này cũng không hạ nổi, rượu kia tiền coi như từ ngươi để trả.
Thần thư phương tựa hồ một chút cũng không lo lắng.
Đánh ngã nàng, lão đại, ngươi có thể.
Điên Tiểu Thiên đồng dạng chạy tới, giơ hai tay cố lên.
Ngao,
nhớ ta giao tiền thưởng, hai người các ngươi con rùa đang nằm mơ đâu.
Ngụy Vũ ngao gào một cú họng, đó lấy, lại lần nữa xông về Nhan Như Vũ.
Giang giác,
mặt đất cũng bị dẫm ra một đạo vết nứt.
Ngụy Vũ cực kỳ điên cuồng, sám trắng con mắt gắt gao khóa kín trước mặt một chén, hai cánh tay như là hổ chảo đồng dạng hướng về Nhan Như Vũ chụp tới.
Bành,
tinh thần ngân quang lần nữa chặn Ngụy Vũ.
Ngao,
phá phá phá.
Ngụy Vũ tay phải bóp, những cái kia hội tụ ở trước mặt nàng ngân quang liền cứ thế mà bị bóp nát, mà cùng lúc đó, thân thể của nàng tựa như cùng một con bạch tuộc, gắt gao Nhan Như Vũ khóa trên mặt đất, phảng phất muốn cùng Nhan Như Vũ đồng quy vu tận.
Trung quanh hồ ly tinh hoàn toàn xem ngây người.
Đây chính là trong truyền thuyết cường nhân khóa năm sao.
Bất quá, Ngụy Vũ dạng này dây dưa đến cùng ngược lại là một cái tốt biện pháp, dù sao, Nhan Như Vũ trên người chính khí phi thường nồng đậm, một chút mất tập trung liền sẽ bị đẩy lùi.
Chỉ cần ta cuốn lấy đủ chết, vậy ngươi liền đánh không ra ta, đúng không?
Rượu đâu?
Còn không cho ta mang rượu tới.
Ngụy Vũ tại Nhan Như Vũ triệt để chế phục về sau, rốt cục đưa ra một cái tay, lớn tiếng gào thét bắt đầu.
Tại chỗ này đây, rượu tại chỗ này đây.
Đã sớm chuẩn bị xong, lão đại tiếp được.
Tần Thư Phương lập tức đã sớm chuẩn bị xong một bầu rượu thả tới.
Đại nhân, vì sao không cần nước?
Hoa Hồ nghi hoặc hỏi.
Nước?
Khả năng này sẽ xuyên bang.
Tần Thư Phương lắc đầu.
Xuyên bang?
Hoa Hồ không minh bạch.
Nhưng là, miếu bên trong Ngụy Vũ đã một cái tay nhận lấy thử hồ, mà đổi thành một cái tay thì là nắm lấy Nhan Như Vũ cổ dùng tay chết sức lực ở nơi đó móc.
Một cái tay móc không ra về sau, lại đổi hai cánh tay, một nhạt một sâu, thế mà cứ thế mà đem Nhan Như Vũ miệng cho móc mở.
Tiểu nương tử chớ có phản kháng, hôm nay ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống, có câu nói rất hay, tiểu nương tử không say, ta nào có cơ hội.
Ha ha ha.
Ngụy Vũ tại móc mở Nhan Như Vũ miệng về sau, liền trực tiếp bình rượu hướng xuống hướng về phía ực. Nhưng là, những cái tia rượu tại rót vào Nhan Như Vũ trong miệng về sau, cũng không có bị nuốt xuống dưới, mà là lại từ chân sừng không ngừng chảy ra.
Còn dám không uống?
Tiểu nương tử ngươi thật đúng là cái nhỏ cơ linh quỷ, được, ta hôm nay liền tự mình đến cho ngươi ăn.
Ngụy Vũ tựa hồ cũng không kỳ quái một màn này, cô thiếu liền tự mình được mạnh một hớp rượu nước, sau đó thân thể hơi cúi, liền thân tại Nhan Như Vũ ngoài miệng, lại dùng xảo lực cưỡng ép một thoáng giận.
Lộc cộc lộc cộc.
Rượu tràn vào Nhan Như Vũ trong miệng, lại bị Ngụy Vũ dùng miệng gắt gao ngăn chặn, lại nghĩ chạy ngược ra đến đã không có khả năng, rốt cục bị Nhan Như Vũ nuốt xuống.
Ta nói không sai a,
nếu là nước, hiện tại chẳng phải là xuyên ban rồi.
Tần Hư Phương một mặt cười phóng đãng nhìn xem một màn này, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Hoa Hồ trầm mặc.
Hắn có thể xác nhận, cái này gọi Ngụy Vũ nữ nhân không chỉ là người điên, hơn nữa, còn là cái lao sắc phê không thể nghi ngờ.
Đại trưởng lão, Tứ Ca Nhi ở rể thời cơ nhanh đến, dựa theo quy cách, qua nửa đêm 12 giờ, nhóm chúng ta liền muốn Tứ Ca Nhi cho Hoàng Viên Viên đưa qua.
Đại tiên sinh lúc này đi tới, nhẹ giọng nói.
Ừm.
Hoa Hồ gật đầu, lại ngửa đầu nhìn một chút trên trời đã treo trên cao lên trăng tròn, hắn tự nhiên biết rõ đại tiên sinh ý tứ.
Có phải hay không phải người ở chỗ này nhìn xem Nhan công tử, chờ hắn tỉnh lại?
Đại tiên sinh lần nữa hỏi.
Cũng chỉ có thể như thế.
Hoa Hồ một chút trầm mặc về sau, khẽ gật đầu một cái.
Trên thực tế, tại hắn mời Ngụy Vũ bọn người tới trước đó, cũng đã nhường Hồ Tam Nương tại miếu bên trong Nhan Như Vũ trong tay đạo tông cổ tạ thu vào.
Hắn kế hoạch ban đầu là hy vọng Nhan Như Vũ tự mình đạo tông cổ tạ mang trên đường, nhưng nếu là Nhan Như Vũ một mực không tỉnh lại, liền cũng chỉ có thể lưu tại cái này yêu thần miếu bên trong.
Nhan đại nhân là nhóm chúng ta Dạ Tuần Ti ngũ phẩm cầm đèn làm, hắn cũng không thể lưu tại nơi này.
Tần Thư Phương nghe được Hoa Hồ cùng đại tiên sinh, khóe miệng có chút dương lên.
Bọn hắn lần này đi Hoàng Bì lĩnh cũng không phải thật đi làm hộ vệ, cho nên đương nhiên không có khả năng nhường Nhan Như Vũ tiếp tục lưu lại hồ động, dù sao Nhan Như Vũ là cái giả mạo sản phẩm.
Nhưng Nhan công tử hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, muốn như thế nào xử lý?
Hoa Hồ nhìn về phía Tần Thư Phương.
Các ngươi chỗ này có cố kiệu sao?
Tần Thư Phương không có trực tiếp trả lời Hoa Hồ vấn đề, mà là phản hỏi.
Cố kiệu?
Cái chuẩn bị một đỉnh kiệu hoa, đại nhân hiện tại muốn cố kiệu để làm gì?
Hoa Hồ không quá minh bạch Tần Thư Phương lời này là có ý gì.
đem Nhan đại nhân làm tiến vào trong tiệu, lại nhấc đi Hoàng Bỉ lĩnh không phải tốt sao? Tần Thư Phương một mặt đương nhiên. Thế nhưng là, kia cúc tiệu là cho ở rể tứ ca nhi chuẩn bị, dạng này tại lễ có chút không hợp, mà lại, cái này ở rể dù sao cũng là có chút kém một bậc, như Nhan công tử như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhân, làm sao có thể ngồi hoa này tiệu đâu? Hoa Hồ lắc đầu, đề nghị này hắn không quá có thể tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, Trung Bình đột nhiên nhớ tới một chàng thốt lên. Dừng tay, buông ra Nhan công tử. Cái này nữ nhân muốn làm gì? Nàng làm sao đang thoát Nhan công tử quần áo, mau buông ra Nhan công tử, ngươi cái tiểu lãng đệ tử. Bách Hợp Tinh, ngươi lại không buông ra Nhan công tử, ta cần phải trước tội là kính a. Chúng hồ quá sợ hãi. Hoa Hồ lập tức nhìn về phía miếu bên trong, cái này xem xét hắn đơn giản liền muốn điên rồ, bởi vì Ngụy Vũ tại mạnh rót mấy ngụm rượu về sau, thế mà bắt đầu lay lên Nhan Như Vũ quần áo tới. Lúc này, Nhan Như Vũ trên người nho sam đã bị cởi xuống một nửa, lộ ra trước ngực một mảnh. Chủ yếu nhất là, Ngụy Vũ cũng không phải là một cái thỏa mãn nửa người trên nữ nhân, nàng tham lam ghé vào Nhan Như Vũ trên thân, sắc mặt hồng nhuận như máu, đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị cởi Nhan Như Vũ quần. Điên rồ điên rồ. Cái này nữ nhân điên, vậy mà muốn tại cái này yêu thần miếu bên trong, là chúng cường Nhan công tử. Cái này thế nhưng là thờ phụng yêu thần Trần Tuyền Cơ địa phương a. Làm sao bây giờ, ai có thể ngăn cản cái tên điên này? Hoa Hổ cùng cái khác hai vị hồ tộc trưởng lão, còn có tộc trưởng Hồ Tam Nương các loại hồ ly tinh, đã triệt để bị Ngụy Vũ tao thao tác cho cả một bức. Câu phiếu đề cử a, cầu khen thưởng a, vì cái gì ta phiếu đề cử ít như vậy đâu? Cái này không khoa học a, ta rõ ràng biết đẹp mắt như vậy. Chương 30, giờ lành đã đến, ba 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 còn không mau khiêng tiểu đến. Khó nói các ngươi thật muốn cho Nhan đại nhân cùng lão đại ở chỗ này hiện trường chơi cho các ngươi xem. Tần Thư Phương lập tức lớn tiếng nhắc nhở. A. Hoa Hồ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhanh nhanh nhanh. Mau đưa chuẩn bị xong tiểu hoa nhất tới, nhanh một chút a, nếu không liền đến không kịp á. Rõ. Tám con hồ ly tinh phi tốc ly khai. Không đến một lát, liền thở hồng hộc mang một đỉnh tám nhất lớn tiểu hoa chạy tới. Cái này đỉnh lớn tiểu hoa bố trí được vô cùng đẹp đẽ, ngân tuyến theo mẫu đơn, phía trên còn mang theo một đóa thật to hoa hồng, bốn cái lụa đỏ theo đùa đỏ tiêu tốn rơi xuống. Mà lúc này yêu thần miếu bên trong, Ngụy Vũ đã đại mã kim đao dạng chân tại Nhan Như Vũ trên thần, ngay tại liều mạng nắm sấp lôi kéo Nhan Như Vũ sau cùng của lót. Tần đại nhân, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp a. Hoa Hồ là thật gấp, cái này nếu là thật nhường Ngụy Vũ đem Nhan Như Vũ còn nằm, thì còn đến đâu? Yên tâm đi, không ra được sự tình. Tần Thư Phương cười một tiếng, lập tức chạy tới miếu bên trong hô to một câu, lão đại, mau đưa tiểu nương tử này ôm đến trong phòng đi, cho nàng hảo hảo căng căng tư thế. Ôm trong phòng. Ân. Vậy các ngươi hai cái con rùa còn không mau tới hỗ trợ? Ngụy Vũ nghe được Tần Thư Phương về sau, rốt cục không còn lay quần, nhưng lại cũng không có ý buông tay, vẫn như cũng là gắt gao quấn lấy Nhan Như Vũ. Điền tiểu tiên ngươi cái con rùa, ngươi nhớ ta một người xuất lực sao? Còn không mau tới phụ một tay. Tần Thư Phương học Ngụy Vũ ngữ khí cửa trước bên ngoài giống lên một câu. Ngươi mới là con rùa, xin gọi ta như mặt trời ban trưa Điền tiểu tiên. Điền tiểu tiên ngửa ra ngửa đầu, tựa hồ cũng không ưa thích Tần Thư Phương loại này cách gọi. Được, bất quá, ngươi cũng phải gọi ta cứng rắn không nổ Tần Thư Phương. Tần Thư Phương cười hắc hắc. Đại nhân, là kiên cường a. Đại tiên sinh làm một có văn hóa hồ ly, thật sự là không thể gặp bực này mụ chữ, không thể không xem chừng nhắc nhở. Không, ta chính là cứng rắn không nổ. Tần Thư Phương hung hăng trợn mắt nhìn đại tiên sinh liếc mắt, lập tức liền lôi kéo Điền Tiểu Thiên cùng một chỗ vọt vào miếu đường bên trong. Người trước ta sau. Không muốn, người trên ta phía dưới. Hai hàng tất cả bảy tư thế, tùy tiện, liền ăn ý xuống tới, cứng rắn trị lấy hạo nhiên chính khí tẩy lễ, nâng lên Ngụy Vũ cùng Nhan Như Vũ liền hướng về lớn tiệu hoa phong đi. Tránh ra. Đâm chết không bồi thường. Hai hàng mặc dù ưa thích nói khoác, nhưng thực lực xác thực cũng là đến bát phẩm. Trải qua cố gắng, Nhan Như Vũ tính cả cuốn lấy hắn Ngụy Vũ bị cùng một chỗ ném vào trong tiệu. Ba vị hồ tộc trưởng lão cùng đại tiên sinh, còn có đã hơi thở ra hơi hồ tam nương các loại hồ ly tinh, thường cái ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, đều là một mặt ngốc trệ. Cứ như vậy cùng một chỗ ném vào. Đại nhân, muốn hay không đem Ngụy đại nhân cùng Nhan công tử tạm thời tách ra? Cái này cố kiệu chỉ sợ là tiếp nhận không được ở a. Hoa Hồ thử dò xét nói. Không cần, nhường bọn hắn chơi, không ra được sự tình. Thần Thư Phương khoát tay áo. Cái này, còn ra không xong việc. Hoa Hồ cái chán nhỏ xuống một cái mồ hôi lạnh, hắn cũng nghe được trong tiệu xoẹt xoẹt thanh âm. Không có chuyện, yên tâm đi, lão đại có chừng mực. Tần Thư Phương an ủi một câu. Ha ha ha, tiểu nương tử, ta xem ngươi còn có thể phản kháng đến cái gì thời điểm. Hôm nay ngươi có thể hạ được giường, ta liền. Ôi, ghê gớm a, còn cùng ta chơi dựng ngược. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ chơi cái này sao? Nhìn ta cho ngươi đến một tay. Trong tiệu lúc này chuyển ra Ngụy Vũ cùng tiếu thanh âm. Chúng hồ, thật đặc biệt mẹ có chừng mực a thế nào, các ngươi đây là không tin ta. Tần Thư Phương trừng trừng mắt. Thôi, thời cơ nhanh đến, chuẩn bị một cái, nhường tứ ca nhi lên đường đi. Hoa Hồ nói xong, liền len lén một cái hộp gỗ nhét vào đại tiên sinh trong tay. Các trưởng lão xin yên tâm. Đại tiên sinh lập tức xem chừng tiếp nhận, hộp gỗ giấu chắp sau lưng, lập tức lại nhìn Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên liếc mắt, phát hiện hai người cũng không có phát giác, trong lòng lỏng ra một hơi. Về phần Nhan Như Vũ, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dù sao, chơi nha, chỉ cần không xảy ra án mạng, nên vấn đề không lớn a. Huống chi, Nhan Như Vũ một cái nam nhân, cuối cùng không đến mức quá ăn thiệt thòi. Ba ba ba. Tiếng kèn từ xa mà đến gần, đưa thân đội ngũ đã làm tốt chuẩn bị. Hoàng Bỉ Lĩnh cùng Song Khâu Hồ động so ra, Hoàng Bỉ Lĩnh ít nhiều có chút quỷ dị. Nơi này không chỉ cây cối đối lập khô héo, đồng thời còn có đủ loại mọc như rừng quái thạch. Những này quái thạch đại khái đều là 1 đến 2 người độ cao, tán loạn lập trên hoàng bị lĩnh, mỗi một cái quái thạch cách xa nhau 4-5 bước cự ly, phảng phất một cái từ quỷ quái tạo thành mê cung. Mà trên thực tế, nơi này đúng là một tòa mê cung, nhưng là chân chính mê hoặc người đổ vật lại không chỉ là những này quái thạch, còn có quái thạch dưới chân từng bãi bí mật nước động. Những này nước động sẽ sinh ra một loại kỳ quái mùi, nhường chung quanh cây cối trở nên khô héo, đồng thời còn có thể nhường đến gần người sinh ra ảo giác. Ngụy Vũ cùng Tần Thư Phương bọn người trên hoàng bì linh chính là ăn cái này ương mê cùng thua thiệt, cho nên ba người bại phía dưới trận về sau, Ngụy Vũ chỉ có thể cưỡng ép tổng thất phẩm tiến cảnh lục phẩm. Lúc này, mặt trăng treo trên cao, ngân bạch ánh trăng vẩy trên hoàng bì linh. Một cái gắn vào áo bào đen bên trong thân ảnh, chậm rãi trên hoàng bì linh đi lại. Đây là một cái còng lưng thân thể người áo đen, còng lưng, trong tay còn dựng một cái thiết trượng, mỗi đi một bước, thiết trượng cũng sẽ ở trên mặt đất không ngừng bạch lên kỳ quái đồ án. Người áo đen đi tới mê cung trước, lập tức liền đạp đi vào, không có chút nào do dự. Hắn đi lại tại trong mê cung, trên tay thiết trượng trên mặt đất vạch ra tiếng rít chói tai âm thanh, không bao lâu, liền xuyên qua mê cung hơn phân nửa, đi tới mê cung phía sau vị trí. Sau đó, liền ngừng lại. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, đang đứng một cái sắc mặt vàng như nến, mặc một bộ đại hồng sắc váy dài, hình thể như là bóng da đồng dạng tuổi trẻ nữ tử. Người đến người nào? Nữ tử mắt như trung đồng, miệng như lớn đấu, nhưng hết lần này tới lần khác đầu lại cực nhỏ, khiến cho toàn bộ đầu nhìn giống một cái to lớn bánh bao đồng dạng. Ngươi chính là hoàng bì lĩnh trên hoàng biên biên. Quả nhiên là rất tròn, ha ha ha, thật sự là tăng tư thế. Người áo đen túi đầu, phát ra một trận nụ cười gần âm thanh. Làm càn, ngươi đã biết rõ lão nương danh tự, còn dám xuống tới. Hoàng biên biên chống nạnh, từ phía sau lưng móc ra hai cái chừng thùng nước lớn lớn đồng truy. Không có quá khách khí, đối phương cũng lấn tới cửa, mà lại, mở miệng lại như thế tiêu ngạo, vậy còn không tiên hạ thủ vi cường, liền thật có lỗi với nàng hoàng biên biên thanh danh. Đương đương đương. Hai cái đồng truy đụng vào nhau, phát ra âm thanh lớn. Mặt đất cũng bị chấn động đến rung chuyển lên. Nhưng là, người áo đen lại là lặng lặng đứng tại chỗ, phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là tiếp tục cười nhìn xem hoàng biên biên, như là xem một cái châm chọc hầu tử. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hoàng biên biên nhìn xem trước mặt người áo đen, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Dù sao, nàng tự tại cái này hoàng bì lĩnh trên mở động phủ về sau, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, người trước mắt không chỉ là không nhận mê cung ảnh hưởng, thế mà còn có thể đối mặt nàng chấn hồn truy, khẽ động bất động. Cái này quá quỷ dị một chút. Yêu tộc Vũ Tiên, hoàng tiên nước tiểu có thể để cho người ta lâm vào huyễn cảnh, mà hoàng bì lĩnh hoàng biên biên, ngoại trừ biết huyễn thuật bên ngoài, còn có thể lấy đồng truy chấn tâm hồn người, bây giờ hai thứ này cũng đối ta không có tác dụng, vậy ta đương nhiên chính là quỷ, ngươi nói đúng hay không? Người áo đen ngẩng đầu, lộ ra một tấm tái nhợt biến thành màu đen gương mặt. Đây tuyệt đối không phải một tấm người bình thường mặt, bởi vì gương mặt này quá mức bóp méo một chút, mà lại, đặc biệt là vậy đối trong mắt, đã nhanh muốn theo trong hốc mắt rơi ra tới. Gặp quỷ. Hoàng Viên Viên quay đầu liền đi. Có thể đã tới đã không kịp, bởi vì một mảng lớn như là sợi tơ đồng dạng đồ vật, đã theo người áo đen trong tay áo bay ra, trong nháy mắt bắn vào Hoàng Viên Viên trong thân thể. Hoàng Viên Viên thân thể cứng đờ, vàng như nến sắc mặt hiện ra tái nhợt, nàng muốn động đánh, lại phát hiện toàn bộ thân thể đã hoàn toàn đã mất đi khống chế. Mà đó lấy, hắn nhìn thấy hắc bảo nhân thân thể ở trước mặt nàng không ngừng mà mèo, đồng thời một cái mặt xanh lanh vàng, phía sau có to lớn mai rùa đổ vật chậm rãi theo áo bào đen bên trong bò lên ra. Ngươi là sáu. Giang giác. Hoàng Viên Viên câu nói kế tiếp đã nói không nên lời, nàng cứ như vậy đứng tại chỗ, hai con mắt trừng tròn xoe. Nhưng rất nhanh nàng ngây người, trong mắt bắt đầu một lần nữa chuyển động, con ngươi màu vàng từ trong hốc mắt đổi tới đổi lui, một lát chen hướng ở giữa, một lát lại phân hướng hai bên, có vẻ quỷ dị phi phạm. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa chuyển đến vui mừng tiếng kèn. Ba ba bá, ba ba bá, giờ lành đã đến, hồ gia đưa hôn. Câu phiếu đề cử a, câu khen thưởng a, mọi người đem phiếu đề cử ném một cái, bái tạ á. Chương 31, đạo cung sân môn, lần thứ 9 mở mắt. Trong sáng dưới ánh trăng, 8 con tóc đỏ hồ ly tinh cầm loa thổi lên vui sướng nhạc khúc. Mà tại 8 con hồ ly đằng sau, thì là đi theo lần này lĩnh đội đại tiên sinh, còn có kim đồng ngọc nữ tiểu bạch hồ cùng thập tam tiểu bảo. Đón lấy, chính là mặc một thân đại hương bảo, một mặt khổ hề hề tứ ca nhi. Quá ức hiếp hồ, dựa vào cái gì ta ở rể, không cho ta ngồi kiệu hoa. Tứ ca nhi mọc lên một ngạn, vốn lại một điểm biện pháp cũng không có. Dù sao hắn mặc dù tướng mạo tuấn mỹ, nhưng màu lông tại hồ tộc bên trong lại cũng không dễ thấy, là một cái hoàng ma hồ ly, cho nên bị trong tộc nhất trí nhận định là huyết mạch không thuần không có thiên phú cặn bã. Bất quá hoàng ma có hoàng ma tốt, tỷ như hoàng bì lĩnh trên hoàng biên biên, lông tóc chính là vàng, mặc dù hoàng biên biên hơi tròn một điểm, nhưng ở cái này song khâu sơn trên nhưng cũng là cái chiếm núi làm đũa chủ. Mà lại nghe nói hoàng biên biên gần nhất phát một phen phát tài, nắm trong tay lấy còn rất nhiều bạc, vì hai nhà quan hệ kéo đến thêm gần một chút, hồ gia liền chủ động đưa ra kết thân. Hoàng Viên Viên nhìn qua Tứ Ca Nhi sau tự nhiên là phi thường hài lòng, mà Tứ Ca Nhi cũng không phải là một cái quá chọn hồ, dù sao tại hồ gia hắn là không có gì địa vị, nếu là có thể đến hoàng gia, nổi tiếng đến uống say khẳng định là không có vấn đề, dù sao, ăn bám nha, ngươi phải có ăn bám phẩm đức nghề nghiệp. Két, két. Lớn điệu hoa bên trong truyền ra động tĩnh. Tứ Ca Nhi tận lực không đi nghe, ánh mắt nhìn về phía trước hoàng bì lĩnh bên trong kia từng cái mọc như rừng quái thạch. Đại tiên sinh, Viên Viên nói xong sẽ đến đón ta a. Tứ Ca Nhi rũi cổ, tận lực không đi nghe lớn điệu hoa bên trong thanh âm. Ừm. Cái này hoàng bì lĩnh mê cung, chỉ có hoàng viên viên biết rõ đường, nàng tự nhiên là muốn tới đón. Đại tiên sinh bước chân đi thong thả, chậm rãi nói: "Tứ ca, ngươi về sau nếu là có ăn ngon, có thể nhớ kỹ mang cho ta một điểm a." Thập Tam tiểu bảo một mặt hâm mộ nhìn phía sau Tứ ca nhi: "Yên tâm đi, có ngươi Tứ ca một miếng ăn, liền thiếu đi không được ngươi một ngụm canh uống, ngươi bây giờ thế nhưng là có siêu phàm thiên phú hổ, về sau chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt." "Ừm ân, ta biết." Hai hồ nói chuyện, mà tiểu Bạch hồ thì là không có xen vào ý tứ, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút phía sau Tiểu Hoa, có vẻ tâm không tại yên. Ba ba ba, tiếng kèn ở trong núi vang lên. Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên trên đầu mang theo thật to mũ rộng vành, túi đầu điên lặng đi theo Tiểu Hoa hai bên, từ đầu đến cuối là không nói một lời. Rốt cục, Hoàng Bỉ Lĩnh mê cùng đến. Dưới ánh trăng Hoàng Bỉ Lĩnh, giống như có vô số quỷ mị đang thét đảo. "Viên Viên, ta tới, ta là Hồ gia Tứ Ca Nhi." Tứ Ca Nhi nhìn thấy mê cung trước không có người mới chờ đợi, nhất thời vội bằng hô. Giờ lành đã đến, Hồ gia đưa hôn. Phía trước tám con thổi loa hồ ly lúc này cũng đồng dạng cao giọng sướng hát, đây là nhắc nhở hoàng gia muốn tới đón dâu. "Tứ Ca Nhi vào đi, nô gia liền tại bên trong, các ngươi nhìn xem dưới chân, đi theo ta vẽ ra dây đỏ tiến đến là được rồi." Trong mê cung truyền ra thanh âm của một nữ tử. Chúng hồ nghe xong, tối đầu nhìn về phía trước mặt mê cung. Quả nhiên, trên mặt đất có một cái như ẩn như hiện dây đỏ, sợi tơ hồng này một mực kéo dài đến trong mê cung, mà lại, mặt trên còn có lấy đủ loại đồ hình kỳ quái. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, dưới ánh trăng Viên Viên cười hớn hở. Tứ Ca Nhi háng giọng một cái, hướng về phía bầu trời treo trăng tròn, cao giọng tụng niệm nói: "Thơ hay thơ hay." Tứ Ca Nhi thơ từ kinh thế, là uống cạn một chén lớn. "Có thi tiên Tứ Ca Nhi ở đây ngâm tụng này thơ, chúng ta ngày sau nơi nào còn dám nhắc lại thơ chữ." Đi theo lớn Tiệu Hoa phía sau mấy cái mông ngựa hồ liền lập tức cao giọng tán thưởng, đồng thời vỗ tay công bố cảm khái. Đương nhiên, đây đều là đại tiên sinh sớm mô phỏng biết xong kịch bản, mục đích đúng là nhường Hoàng Viên Viên có thể chân quý phần này tình yêu, ngày sau có thể đối Tứ Ca Nhi càng tốt hơn một chút. Nhưng trời tựa hồ có chút không quá cho mặt. Mông ngựa vừa mới quay một nửa, nguyên bản trăng sáng nô lên cao thời tiết đột nhiên liền mây đen che nguyệt, ngay sau đó, liền có oanh minh tiếng sấm vang lên. Mặt trăng cũng có. Tứ Ca Nhi bước lại chỉ chưa đến một nửa, tự nhiên là không quá vui lòng, thế là, hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn chỉ có thể tạm thời sửa lại kịch bản lời kịch. "Lão Tắc Tiên, đừng muốn hỏng ta chuyện tốt, ta Tứ Ca Nhi hẹn mỹ nhân nhi, ngập lấy nước mắt cũng phải đem nàng đợi ngã." Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến bá khí lời kịch. "Hào tử, thiên cổ kinh điển a." Đời này có thể nghe được câu này, tiếp sau lại làm mười thế hồ. Hoàng gia thật có phúc, tròn triệu tương lai thật có phúc. Mông ngựa hồ cũng mặc kệ Tứ Ca Nhi từ đến cùng như thế nào, một mực trước bay là kính. "Ha ha ha, Tứ Ca Nhi thật đúng là cái rượu hồ nhi, mau vào đi, nô gia thế nhưng là chờ đến có chút gấp đây này." Trong mê cung, nữ tử thanh âm vang lên lần nữa. "Đại tiên sinh, ta vừa rồi biểu hiện được như thế nào?" Tứ Ca Nhi nhìn về phía đại tiên sinh, nhỏ giọng tuấn hỏi. "Ừm, không tệ." Đại tiên sinh ngậm lấy nước mắt gật đầu, hắn có thể nói cái gì? Như thế vui mừng thời gian, hắn luôn không khả năng đem Tứ Ca Nhi đè xuống đất đánh đòn a. "Đi la, tiến bảo lĩnh." "Bá bá." Tiếng kèn lại một lần vội lên. Đưa thân đội ngũ vui sướng tiến vào mê cung, một nhóm hồ ly tinh tiếp tục thổi sáo đánh trống, nhưng rất đi mau ở phía trước tám con hồ ly tinh liền bắt đầu đốn qua đốn lại, nhìn liền như là uống rượu say đồng dạng. Cái này khiến theo ở phía sau đại tiên sinh cảm thấy có chút không đúng, chủ yếu hơn chính là, hắn đồng dạng cảm giác được cảnh vật trước mắt xuất hiện đủ loại bóng chồng. "Nhóm chúng ta giống như bên trong huyễn thuật, tại sao có thể như vậy? Hoàng Viên Viên đâu? Hoàng Viên Viên ở đâu?" "Viên Viên là ta à, ta là ngươi Tứ Ca Nhi, ngươi làm sao đối ta dùng huyễn thuật à? Khó nói, ngươi quên ta với ngươi ở giữa thuần khiết mà mỹ hảo tình yêu sao?" Chúng hồ quá sợ hãi, bởi vì đã có hồ ly ngã trên mặt đất. "Ha ha ha, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, tiểu hồ ly tinh." Một trận tiếng cười truyền đến, chúng hồ lập tức ngẩng đầu, rất nhanh liền nhìn thấy tại một cái quái thạch bên trên, đang đứng một cái như là bóng da đồng dạng to lớn thân ảnh. Ầm ầm, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, ngắn ngủi quang mang, chiếu sáng ra một tấm lạnh lẽo kinh khủng khuôn mặt. Đặc biệt là kia một đôi con ngươi màu vàng tử, đang không ngừng hướng phía tứ phía chuyển động. "Trong tiểu, chính là ta Diệu Hồ Nhi Tứ Ca a." Hoàng Viên Viên mở miệng, một đôi chuyển động con mắt, trực tiếp liền không nhìn trên mặt đất nằm vật xuống Tứ Ca Nhi. "Không, không phải, ta mới." Tứ Ca Nhi vừa định nói chuyện, đột nhiên đầu não một trận choáng váng, liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn rất muốn nói cho Hoàng Viên Viên hắn mới là chính chủ nhân Tứ Ca, thế nhưng là, hắn lúc này toàn thân mềm nhũn vô cùng, hoàn toàn không có lực khí. "Bành!" Hoàng Viên Viên theo quái thạch trên nhảy xuống, nàng trên hai cánh tay cầm to lớn đồng truy, một rơi xuống đất, liền hướng về Tiểu Hoa đi đến, đồng thời, kia mập mạp trên mặt tràn đầy hí ngược tiêu dung. "Bành!" Đúng lúc này, Tiểu Hoa bên trong sông ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen vừa xuất hiện liền trực tiếp huyễn hóa thành ba cái bóng đen theo thượng trung hạ ba cái phương hướng khác nhau, hướng về Hoàng Viên Viên vọt tới. Hoàng Viên Viên căn bản không kịp phản ứng, bóng đen cũng đã theo trên đỉnh đầu nàng lướt tới. Giang giác, một tiếng xương cốt đứt gãy thành âm vang lên. Hoàng Viên Viên thân thể ngơ ngác ổn định ở tại chỗ, một quả như là bánh bao đồng dạng nghiêng đầu một cái, liền lập tức lệch ra đến trên bờ bay, không có rơi xuống. Phản phất bị cái gì đồ vật treo lại đồng dạng. Phúc. Máu tươi từ cắt ra trên cổ phun ra. Đại tiên sinh cùng tiểu bạch hồ còn có thập tam tiểu bảo cùng Tứ Ca Nhi các loại hồ ly đã hoàn toàn ngây dại. Hoàng Viên Viên bị giết. Bọn hắn đương nhiên biết rõ trong tiểu lao ra bóng đen là ai, thế nhưng là, nhường bọn hắn không thể tin được chính là cái này nữ nhân điên, vậy mà giết Hoàng Viên Viên. "Lão đại, lợi hại a." "Nhất kích tất sát, quả nhiên không hổ là chúng ta lão đại."
Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Tiên lúc này cũng tháo xuống trên đầu mũ rộng đành, lộ ra bên trong dùng miếng vải đen bao trùm mặt, bọn hắn xài qua rồi một lần là, tự nhiên là đối hoàng gia mê cung có chỗ phòng bị. Thì ra là thế, không nghĩ tới, lại là chuyện như vậy. Đúng vào lúc này, chặt đầu Hoàng Viên Viên mở miệng lần nữa, kia treo ở trên bờ vai đầu, phản phất bị cái gì đổ vật kéo một phát, liền lại xếp vào trở về. Bầu không khí một cái trở nên quỷ dị. Hoàng Viên Viên lắc lư hai lần cổ, hai tròng mắt lần nữa chuyển động bắt đầu. Ta còn tưởng rằng Song Khâu Hồ tộc thật là đến đưa thân, vốn còn nghĩ chơi một chút, kết quả không nghĩ tới. Tới lại là chân chính chính chủ nhân. Rất tốt, ha ha ha. Quá tốt rồi. Hoàng Viên Viên một lần nữa giơ tay lên trên hai cái lớn đồng truy, phát ra hưng phấn mà tiếng cười âm trầm, đồng thời giật ra thúc trụ thùng nước eo váy dài, lộ ra so hai cái đồng truy còn lớn hơn mông lớn. Không thể nghi ngờ, cái mông này có thể ngồi người chết. Lão đại, không thích hợp a. Tần Thư Phương giật mình, bởi vì hắn có thể đúng tin, Ngụy Vũ một kiếm, tuyệt đối là cắt đứt Hoàng Viên Viên đầu. Vì cái gì còn có thể sống được? Quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi. Mà cùng lúc đó, tại đạo cung trước sân môn, Nhan Như Vũ lần thứ 9 theo ngộng bên trong tỉnh lại, mở mắt. Câu phiếu đề cử, câu khen thưởng, câu cất giữ, câu á a đi, câu 333. Chương 32, sơn môn mở ra, ta chính là đáp án. Núi vẫn là ngọn núi kia, lao đạo vẫn là lao đạo kia. Nhưng là, trước bàn đá bầu không khí cũng đã trở nên cực kỳ quỷ dị. Lao đạo cũng không tiếp tục giống lúc ban đầu mấy lần, vừa nhìn thấy Nhan Như Vũ mở mắt liền lập tức mở miệng hỏi thăm đáp án. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nhan Như Vũ trên thân mãnh liệt bi thương, nếu không phải cái này nguyên nhân, hắn há lại sẽ nhận thụ lấy bị Nhan Như Vũ một xanh lại xanh. Hắn đang chờ, chờ lấy Nhan Như Vũ lần nữa bưng chén lên. Nhưng lần này, Nhan Như Vũ không tiếp tục bưng chén. Hắn không chỉ không tiếp tục bưng chén, hắn cũng không có như lúc ban đầu đồng dạng mở miệng yêu cầu lại tiến một lần. Hắn chỉ là không ngừng điều chỉnh hô hấp, lặng lặng nhìn xem trước mặt lão đạo, nhìn xem trước mặt trong chén chẳng biết lúc nào đã đổ đầy trà xanh. Trải qua 9 lần bị thương, cũng tương tự trải qua 9 lần tử vong. Đây là 9 lần vô cùng chân thực một cảnh. Trong động, hắn theo vui sướng đến thống khổ, theo chiến trường đến vương thành, theo Phật đạo chi tranh đến nạn lòng phái trí, mai cho đến cuối cùng, còn lại một ngôi mộ lẻ loi. Nhan Như Vũ nhìn xem lão đạo, ánh mắt của hắn cũng sớm đã một mảnh huyết hồng, bên trong tràn đầy tiên huyết, nếu như cái này thời điểm hắn chảy ra một giọt nước mắt, không hề nghi ngờ nhất định là hồng sắc. Hắn lao đạo cảm xúc hoàn toàn thay vào đến trên người mình. Những cái kia cảm xúc đang điên cuồng dội rửa lấy linh hồn của hắn, hắn hiện tại chính là lão đạo, 300 năm trước, cái kia tự tận ở trước ngôi mộ lẻ loi lão đạo. Hắn nhìn như bi thống, nhưng kỳ thực lại là bình tĩnh như nước, bởi vì trong lòng của hắn đã một mảnh cho tàn, nơi đó không có khả năng lại có bi thống tồn tại. Hắn nhìn như tuyệt vọng, nhưng kỳ thực lại là sinh lòng không cam lòng, bởi vì hắn mặc dù chết rồi, thế nhưng là linh hồn của hắn lại biến thành một đạo chấp niệm, ngồi chờ trăm năm. Hắn căm hận cái thế giới này, nhưng hắn lại đối cái thế giới này ôm lấy sau cùng hy vọng. Hắn phong cấm đạo cung sơn môn, chờ chính là một đáp án, nhưng cũng là đang chờ một người, một cái có thể mở lại đạo cung sơn môn người. Đáp án là cái gì? Lão đạo nhìn thấy Nhan Như Vũ không tiếp tục bưng chén về sau, rốt cục chậm rãi mở miệng, chỉ là lòng bàn tay của hắn cũng đã chẳng biết lúc nào bị mồ hôi thấm ướt. Kia là khẩn trương, 300 năm đến lần thứ nhất khẩn trương như vậy, kia cũng là chờ mong, 300 năm đến lần thứ nhất như thế chờ mong, lần này thật có thể đạt được đáp án sao? Đáp án chính là ta. Nhan Như Vũ chậm rãi mở miệng. Ngươi? Lão đạo không thể tin. Đúng, cùng nó nói ngươi đang chờ một đáp án, không bằng nói ngươi đang chờ ta, 300 năm, ngươi ở chỗ này ngồi chờ 300 năm, nhưng trên thực tế tại 300 năm trước ngươi liền biết đáp án, nếu không, ngươi vì sao muốn lựa chọn tự sát, ngươi lại vì sao muốn lưu lại một đạo chấp niệm, thủ hộ lấy ngọn núi này cánh cửa? Nhan Như Vũ ánh mắt nhìn thẳng lão đạo một đen một trắng con mắt, ngựa khí của hắn không đội không chậm, nhưng mà bên trong lại có được một loại thẳng tiến không lùi ý chí. Đây cũng là hướng chết mà sinh, không phải kiên không thể thúc lưỡi dao, mà là một loại xen vào sinh cùng chết ở giữa mờ nhạt, chính như cổ ngữ nói như vậy, nhất niệm có thể sinh, nhất niệm có thể chết. Ngươi mới vừa nói ta không có phong cấm sân môn, mà là tại thủ hộ lấy ngọn núi này cánh cửa. Lão đạo trên mặt rốt cục có một tia động dung, một cái phong cấm, một cái thủ hộ, một từ chi cách, nhưng khác biệt vạn giảm. Không sai, 300 năm trước, ngươi biết đáp án, nhưng này lúc đã chậm, Phật đạo chi tranh nhường đạo tông triệt để đứt dễ cơ, ngươi không có biện pháp lại vãn hồi, có thể ngươi không cam tâm đạo tông hủy ở trong tay của ngươi, ngươi không mặt mũi nào đi đối mặt chết đi đạo tôn, hơn không mặt mũi nào đi đối mặt chết đi sư muội, cho nên, ngươi chỉ có thể tự tận ở trước bộ phận, linh hồn hóa thành một đạo chấp niệm, bảo vệ đạo tông sau cùng hy vọng. Nhan Như Vũ gật đầu, mỗi một chữ đều là âm vang mạnh mẽ, chấn tâm hồn người. Ha ha ha, ngươi nói trong lòng ta còn có hy vọng. Tốt, coi như ngươi nói đúng, vậy tại sao người của chúng ta liền nhất định là ngươi? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ liền cái cử nhân đều không phải là, ngươi văn cung chưa mở, ngươi liền phẩm cấp cũng không có nhập, ngươi yếu đến liền mấy cái hồ ly tinh cũng không dám giết, lực lượng của ngươi còn không bằng ta một cái ngón tay, ngươi vì cái gì liền tin tưởng vững chắc, ta liền nhất định sẽ tuyển ngươi? Lao đạo cười, hắn bắt đầu cho mình châm trà, nhưng là bất chi bất giác ở giữa, tay của hắn lại có chút run rẩy, hắn không thể không đình chỉ châm trà, lại phát hiện chén trà một mực là đầy, mà vừa rồi ngược lại nước trà, toàn bộ cũng đẩy vào trên bàn đá. Bởi vì trừ ta ra, không có người biết rõ ngươi muốn làm gì, đồng dạng trừ ta ra, cũng không có người biết rõ muốn như thế nào phục hưng đạo tông. Nhan Như Vũ ngữ khí kiên định vô cùng. Cho cười, ngươi biết rõ ta muốn làm gì? Ngươi lại biết rõ muốn thế nào phục hưng đạo tông? Cái thế giới này đạo tông cổ tạ sớm đã bị hủy, không có đạo tông cổ tạ, liền không có nhân tu đạo, như thế nào phục hưng?
Phật môn mặc dù trở về nơi cũ phương Tây, nhưng Phật môn uy nhiếp vẫn còn, Nho gia dù chưa có thể thu được trường sinh, nhưng lại chấp trưởng lấy triều đình, khống chế quốc gia vận mệnh. Về phần thuật sĩ, bọn hắn giám quốc, giám thiên hạ, mặc dù nhìn như không đếm xỉa đến, trên thực tế đang suy nghĩ gì căn bản không có người biết rõ. Ở vào tình thế như vậy, ngươi như thế nào có thể phục được đạo tông? Ai sẽ để ngươi phục hưng đạo tông? Trường sinh, nghĩ đến trường sinh người sẽ giúp ta phục hưng đạo tông. Nhan Như Vũ nhìn thẳng lão đạo, mỗi chữ mỗi câu hồi đáp. Trường sinh, lão đạo trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Không sai, chính là trường sinh, chỉ cần ta có thể đến trường sinh, ta liền có đầy đủ thời gian có thể phục hưng đạo tông. Chỉ cần trên thế giới này còn có người muốn trường sinh, như vậy đạo tông cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phục hưng, khó nói, không phải sao? Nhan Như Vũ phản hỏi. Vậy ngươi hãy nói một chút xem, ta muốn làm cái gì? Lão đạo thân thể rung động một cái, hắn theo bản năng lần nữa cầm lên ấm trà, nhưng rất nhanh lại buông xuống. Ngươi muốn đi tìm kiếm đáp án? Nhan Như Vũ lạnh nhạt nói. Đáp án? Cái gì đáp án? Ngươi không phải mới vừa nói qua sao? Ngươi nói 300 năm trước ta liền đã biết đáp án, hiện tại ngươi còn nói ta muốn đi tìm kiếm đáp án, chẳng phải là tự mâu thuẫn? Lão đạo chất vấn Nhan Như Vũ. Vâng, ngươi biết đáp án, nhưng lại không có đi xác minh đáp án này, cho nên ngươi cần ly khai ngọn núi này cánh cửa, ngươi muốn đi tìm kiếm tận mắt xem trong lòng ngươi đáp án. Nhan Như Vũ khẳng định nói. Trong lòng ta đáp án là cái gì? Lão đạo nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Hết thể điểm xuất phát, trước đây chuyện khởi nguyên, ngươi biết rõ trận chiến tranh này vì sao mà lên, cho nên ngươi muốn tận mắt đi xem một cái, trước đây đạo tôn phát động đối yêu tộc tập kích có chính xác không? Nhan Như Vũ tiếp tục nói. Lớn mật, ngươi cảm thấy ta sẽ nghi ngờ ta sư tôn? Lão đạo đột nhiên bạo khởi, toàn thân thượng hạ tản mát ra khí thế cường đại, liền như là một tòa núi cao nguy nga đồng dạng ép hướng Nhan Như Vũ. Nhan Như Vũ tự nhiên không phải lão đạo đối thủ, thân thể của hắn trong nháy mắt bị đặt ở trên mặt đất, nhưng là sắc mặt của hắn lại là bình tĩnh như thường. Ngươi thật không sợ chết? Lão đạo trợn mắt tròn xoe. Ta đã chết 9 lần, còn có cái gì phải sợ? Lại nói, ngươi chỉ là một đạo chấp niệm, ngươi đã nói, ngươi mục đích chỉ là tìm kiếm đáp án, ngươi sẽ không giết ta. Nhan Như Vũ cười nhạt nói. Tốt, vậy ngươi nói một chút xem, ta sau đó phải như thế nào làm? Ngươi nghĩ phải biết đáp án, cũng chỉ có thể kinh nghiệm bản thân đáp án. Ngươi đi, cái này đạo cùng sơn môn liền có thể yên tâm giao cho ta. Nhan Như Vũ cũng không có trực tiếp trả lời lão đạo, mà là tiếp tục nói. Ngươi, tên gọi là gì? Lão đạo khí thế trên người rốt cục nới lỏng, hắn bưng lên ly trà trước mặt, uống một hớp trà, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nhan Như Vũ. Nhan Như Vũ. Nhan Như Vũ trả lời. Nhan Như Vũ. Tên rất hay, ha ha ha, thật sự là một cái tên rất hay ha. Lão đạo cười, cười đến có chút điên cuồng, cười đến toàn thân run rẩy. Hắn không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn đã đứng lên. Hắn đi tới bên cạnh lưu động dòng suối nhỏ trước, hắn duỗi xuất thủ, tại dòng suối nhỏ bên trong nhẹ nhàng khuấy động lấy suối nước. Hắn lại tới bảy đóa đài sen một bên, duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng vuốt ve những cái kia đài sen, như là vuốt ve cố nhân. Làm xong đây hết thảy lão đạo, vượt qua dòng suối nhỏ, đi vào to lớn đá xanh trước cửa, hắn nhìn qua trước mặt to lớn đá xanh cánh cửa, duỗi xuất thủ, nhẹ nhàng đụng vào đá xanh trên cửa mỗi một đạo vết tích. Biết không? Cái này phía trên khắc lấy không phải vết tích, mà là thời gian. Lão đạo lạnh nhạt mở miệng, tay của hắn tại đá xanh trên cửa vung lên, phía trên hiện lộ ra vô số đạo nhỏ bé vết rách. Những này vết tích tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, lít nha lít nhít, toàn bộ đá xanh cánh cửa hoàn toàn khắc đầy, cũng tương tự trùng quanh hoàn toàn chiếu sáng. Mỗi một đạo vết tích, đại biểu chính là một ngày. Lão đạo xoay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nhan Như Vũ, chỉ là cặp kia trắng đen ánh mắt lại để lộ ra một tia thương cảm cùng lưu luyến. Hết thể có bao nhiêu đạo vết tích? Nhan Như Vũ hỏi. 11.531 đạo vết tích. Lão đạo nghiêm túc trả lời. Đó chính là 302 năm. Nhan Như Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Sắp thực nói là 302 năm lại 7 tháng. Lão đạo cười, cười đến cực kỳ vui vẻ, đó là một loại phát ra từ vào trong tâm tiểu dung. Nhan Như Vũ không nói gì thêm, hắn đang chờ lão đạo quyết định sau cùng. Mà lão đạo thì là tại lúc này, giọng nói vừa chuyển, 300 năm. Ta đợi đến, ta rốt cục chờ đến ta muốn đáp án. Ha ha ha, sư mọi ngươi thấy được sao? Có người so ta ưu tú hơn, ta còn tưởng rằng ta muốn trên nơi này chờ ngàn năm vạn năm, nhưng tựa hồ không cần, hắn có thể làm được, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Nhan Như Vũ, ngươi nói không sai, ngươi chính là ta muốn chờ đáp án, tòa này đạo cung thuộc về ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là đạo tông thứ 108 đời đạo tôn. Giang giác, mặt đất run lên. Trước mặt phong cấm đá xanh cánh cửa ầm vang mở ra. Chương này 2850 cái chữ, một mạch mà thành, ở giữa không có đoạn trường, câu điểm phiếu đề cử, khen thưởng cùng cất giữ không quá mức a. Xin gọi ta chăm chỉ đổi mới vừa dài vừa cứng của ý, tạ ơn. Chương 33, liếc mắt nhìn hết 3000 đạo 300 năm bụi bặm rơi xuống. Một tòa núi cao nguy nga, theo đá xanh trong cửa hiện ra. Nhan Như Vũ chậm rãi đứng lên, hắn cũng không có lập tức đi vào mở ra sân môn, mà là lặng lặng nhìn xem trước mặt mặc hắc bạch đạo bào lão đạo. Tại sao muốn về ta? Hắn hỏi. Nhưng kỳ thật, lời này hỏi được có chút kỳ quái, bởi vì là chính Nhan Như Vũ nói cho lão đạo đáp án, hiện tại sơn môn mở ra, hắn nhưng lại hỏi lão đạo tại sao lại tuyển hắn? Bởi vì ngươi không có giết chết sơn thần miếu bên trong kia mấy cái hồ yêu. Lão đạo chậm rãi mở miệng. Ngươi không cảm thấy là ta giết không được sao? Nhan Như Vũ hỏi lại. Chỉ cần ngươi muốn giết, chắc chắn sẽ có biện pháp giết, tỉ như tại ba cái người gác đêm đến thời điểm, chính là một cái tuyệt hảo tốt cơ hội. Lão đạo lòng tin tràn đầy. Mà Nhan Như Vũ thì là một mặt một bức. Kia lão hồ ly sẽ đạn chỉ thần thông, ta có cái gì cơ hội?
ta đôi mặt thủ địch. Đương nhiên, hắn không tiếp tục tại cái đề tài này trên tiếp tục hỏi tiếp, mà là đổi một loại hỏi pháp, vậy ta nếu như đem kia mấy cái hồ yêu giết đâu? Vậy ngươi liền cùng 300 năm trước ta, dù cho ngươi cấp ra ta muốn đáp án, tòa này đạo cung cũng sẽ không thuộc về ngươi. Lão đạo nghiêm túc nhìn xem Nhan Như Vũ. Cho nên, đây mới là 300 năm thời gian, không một người có thể giải mở đạo cung chân chính nguyên nhân. Có lẽ vậy. Lão đạo thản nhiên. Nhan Như Vũ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi, bước qua dòng suối nhỏ, đi tới đá xanh trước cửa, hắn không tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì hắn đã minh bạch một cái đạo lý, có thời điểm, vận khí cũng là một loại thực lực. Lão đạo lúc này đã theo đá xanh trước cửa tránh ra, đồng thời chỉ trong cửa đá thêm đá. Nhan Như Vũ đồng dạng thấy được trong môn phái thêm đá. Nơi đó cũng chỉ có một cái thêm đá. Hơn chuẩn bị tuyết pháp là, có vô số đầu thêm đá, mỗi một thêm đá đều có phương hướng khác nhau, không biết rõ kéo dài đến chỗ nào, cũng không biết rõ có bao nhiêu cầu thang. Tỷ như, gần nhất một cái thêm đá, cái kéo dài đến một gốc cây ăn quả trước, cây ăn quả trên treo một quả nắm đấm lớn trái cây màu đỏ, mặt trên còn có lên hỏa diễm đường vân. Mà xa nhất một cái thêm đá, thì phảng phất kéo dài đến đỉnh núi, thậm chí bầu trời. Những này là cái gì? Nhan Như Vũ hỏi. Đạo pháp. Lão đạo trả lời. Đạo pháp. Tất cả đều là sao? Nhan Như Vũ hơi kinh ngạc. Ừm, có thể sinh trưởng tại cái này đạo cung bên trong, tự nhiên toàn bộ đều là đạo pháp, ta đã nói rồi, nếu như ngươi có thể mở ra đạo cung, liền có thể thu hoạch được vô thượng đạo pháp. Lão đạo khẳng định nói. Có bao nhiêu? Ngươi có thể nhìn thấy bao nhiêu liền có bao nhiêu. Minh bạch. Nhan Như Vũ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện ngoại trừ gần nhất một cái, hắn tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một lần nữa nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn bắt đầu lần nữa hồi ức một cảnh, hắn nhớ lại trong mộng cảnh sư muội, hắn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy đạo tôn lúc ấn tượng, hắn lại nhớ lại trên chiến trường vô số đạo gia các đệ tử chém giết một màn, hắn hơn nhớ lại đạo tôn cùng yêu thần Trần Tuyển cơ đại chiến một màn. Hắn nhớ lại một lần lại một lần. Phảng phất đắm chìm trong hồi ức, không thể tự kiềm chế. Người đang suy nghĩ gì? Lão đạo có chút không quá minh bạch, tại sao lại nhắm mắt lại, khó nói, trước mắt cái này đạo cung đạo pháp không thể hấp dẫn hắn sao? Ta đang muốn cùng sư muội kể vai chiến đấu thời gian, đó là ngươi đã từng chết đi thanh xuân, ta nghĩ đến ngươi lập tức muốn đi, cho nên giúp ngươi lại nhớ lại một cái. Nhan Như Vũ thản nhiên hồi đáp. Lão đạo. Hai khắc đồng hồ sau, lão đạo nắm đấm siết chặt, ngươi còn muốn suy nghĩ nhiều lâu? Không sai biệt lắm, có thể. Nhan Như Vũ tiếng nói rơi xuống, con mắt cũng đã một lần nữa mở ra. Ở trong đó lại không còn vừa rồi huyết hồng, bên trong tơ màu biến mất vô tung vô ảnh, còn lại chỉ là rõ ràng triệt trắng đen, đen như mực, trắng như tuyết. Nhan Như Vũ lao đạo thêm khoản ở trên người hắn các loại cảm xúc hoàn toàn tan đi, chỉ để lại hồi ức mỹ hảo. Lão đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhan Như Vũ con mắt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút tim đập nhanh, có thể cái này cũng không có đạo lý, bởi vì Nhan Như Vũ con mắt cũng không xuất hiện biến hóa gì, vẫn như cũng là bình thường, thường thường không có gì lạ. Kia tại sao lại nhường tâm hắn sợ? Đúng rồi, là nhan sắc. Cái này trắng cùng đen nhan sắc, quá mức sạch sẽ cùng thuần túy, phản phất không có tạp chất. Nhan Như Vũ cũng không biết rõ lão đạo đang suy nghĩ gì, hắn cái biết rõ trước mắt đạo cung thay đổi, tại hắn hồi ức qua mộng cảnh về sau, đạo cung liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản đạo cung là một tòa núi cao, cao ngất trong mây, cây xanh rậm mát. Nhưng bây giờ, lại là nhiều màu nhiều sắc, đủ mọi màu sắc. Hắn ánh mắt theo đầu thứ nhất thềm đá nhìn sang, tại thềm đá phần cuối hắn thấy được một cái cây nhánh, cây này trên cành chỉ có một cái lá xanh trên còn có một giọt cam lộ. Hắn lại theo mỗi hai cái thềm đá nhìn sang, tại thềm đá phần cuối hắn thấy được một cái bình nhỏ, trong bình đựng lấy thanh thủy bên trong còn có một cái màu đỏ cá chép. Hắn lại theo điều thứ ba thềm đá nhìn sang, hắn thấy được một khối vỡ ra tảng đá, tại tảng đá vỡ ra địa phương, sinh trưởng một cái cỏ nhỏ. Hắn thấy được, liếc nhìn ba đầu thềm đá phần cuối, nhưng là hắn còn có thể lại đến càng nhiều. Thế là hắn theo đầu thứ tư thềm đá nhìn sang, hắn lại theo đầu thứ năm thềm đá nhìn sang, thứ sáu đầu, thứ bảy đầu, hắn không biết rõ nhìn qua bao nhiêu thềm đá. Hắn cái biết rõ hắn nhìn rất nhiều rất nhiều, hắn một mực theo chân núi đi lên xem khắp cả chân núi trên các loại cảnh sắc, một mực thấy được giữa sườn núi, hắn phảng phất say mê ở trong đó. Hắn cứ như vậy một mực xem xét, muốn đem toàn bộ đạo cung nhìn hết. Mà ở bên cạnh hắn, lão đạo nhìn chằm chằm Nhan Như Vũ con mắt, lại là vượt trường càng lớn, vượt trường một tròn. Bởi vì Nhan Như Vũ trong ánh mắt nhan sắc trở nên càng phát sạch sẽ cùng thuần túy, kia phảng phất là thế gian tinh khiết nhất đen cùng trắng, bên trong không chỉ là không có tạp chất, mà là bao hàm thiên địa. Mà đó lấy, kia trắng cùng đen sản sinh biến hóa. Đen phía bên trái, trắng phía bên phải. Hai loại này nhan sắc, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một đen một trắng hai con mắt. Chính như ánh mắt của hắn đồng dạng, trái đen phải trắng. Lão đạo trên mặt thấm ra mồ hôi nước. Hắn rất muốn bắt ở Nhan Như Vũ cổ áo, hỏi một câu, ngươi đến cùng thấy được bao nhiêu? Nhưng hắn cũng không hỏi, bởi vì Nhan Như Vũ vẫn còn tiếp tục xem, mà lại theo Nhan Như Vũ không ngừng đi lên xem, ánh mắt của hắn lại có biến hóa mới. Đen phía bên phải, trắng phía bên trái, hết thảy tựa hồ bắt đầu nghịch chuyển. Hai loại này nhan sắc vậy mà thần dị giao hòa ở cùng nhau. Âm dương. Lão đạo miệng vô ý thức mở ra, nguyên nhân là hắn thật thấy được âm dương, một cái đang đan vào một chỗ âm dương. Ta giống như lại thấy được trường sinh hai chữ, ta có phải hay không thấy được đạo cung đỉnh núi? Nhan Như Vũ đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, ngươi thấy được đỉnh núi? Lão đạo ngây ngẩn cả người, đó lấy, tâm tình của hắn trở nên vô cùng kích động. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tại đỉnh núi nhìn thấy cái gì? Trường sinh, tiêu giao, hồng trần, vô vi, ngoại trừ những này đâu? đạo sinh nhất, một nhu nhị, hai nhu tam, tam sinh vạn vật. Ngươi thấy được vạn vật?
Không, ta chỉ có thấy được 3000 đạo.
Câu phiếu đề cử, câu khen thưởng, câu cất giữ à, hoa lạc lạc, trắng nón nà sách mới mầm non, cần sự ủng hộ của mọi người, ủng hộ càng nhiều, động lực bước chân.
Chương 34, bảy thải hồng cầu, phượng tê ngô đồng 3000 đạo.
Ngươi nói ngươi thấy được 3000 đạo.
Lão đạo còn chưa kịp nhiều làm phản ứng, bên hai đột nhiên liền chuyển đến một tiếng vang thật lớn.
Vâng.
Đạo cung đỉnh núi, một đạo thất thải hào quang bật lên, hào quang xông lên bầu trời, trong nháy mắt liền tại đỉnh núi cùng thương khung ở giữa nhấc lên một tòa thất thải cầu vồng. Cầu vồng trên quang ảnh sáng chói, có hỉ thức tại trên cầu khẽ hót, có tiên hạc tại đám mây bay múa, có khổng tức từ đông nam mà đến, cũng có một gốc cây ngô đồng theo cầu vồng trên phi tốc sinh trưởng. Ngay sau đó, liền có một tiếng cao phượng mình băng lên, cây ngô đồng trên giấy lên một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm bên trong, một cái phượng hoàng triển khai to lớn hai cánh.
U, âm thanh chấn cửu tiêu.
Lão đạo ngây dại, hắn ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, hốc mắt của hắn thời gian dần trôi qua ướt át. Hắn phảng phất thấy được 300 năm trước đạo tông huy hoàng nhất thời khắc.
Trở về,
ngày xưa đạo cung thật trở về.
Hoàng Bì Lĩnh,
mây đen đã mặt trăng triệt để che chắn, mưa to lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Mà Tần Thư Phương thì là ngơ ngác nhìn xem trước mặt khởi tử hoàn sinh Hoàng Biên Biên, toàn thân không hiểu rét run. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn liền lóe lên một cái ý niệm trong đầu.
Chúng kế, chạy.
Bạch. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, một đạo hắc ảnh cũng đã trực tiếp nhảy lên vai thạch. Hắn dáng vóc thấp bé, mặt nhọn như khỉ.
Lão đại, lão Tần, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Có cơ hội các người trước hết chạy.
Bóng đen nói xong cũng đã thả người nhảy lên, đến một cái khác khối quái thạch bên trên.
Chính là Điển Tiểu Thiên.
Lý Tôn, ngươi đặc biệt mẹ lại tới đây một bộ.
Tần Thư Phương tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn tại Điển Tiểu Thiên cử động, mắng một câu về sau, đồng dạng xoay người chạy.
Nhưng là, hắn cũng không có chạy thoát.
Bịch.
Một tiếng.
Tần Thư Phương liền mới ngã xuống đất.
Cái này khiến hắn kinh ngạc vô cùng, lập tức nhìn về phía dưới chân.
Ở nơi đó, đang có lấy một cái như là tiên huyết đồng dạng dây đỏ, lúc này cây kia dây đỏ đang quấn ở chân phải của hắn bên trên, mà lại đã chui vào máu thịt bên trong.
Cái gì đồ vật?
Tần Thư Phương nâng đao chém liền.
Nhưng là, hắn lại phát hiện mới vừa chặt xong một cái dây đỏ, lập tức liền lại có cái thứ hai dây đỏ quấn ở hắn trên thân, theo hắn không ngừng chém bảo, dây đỏ lại là vượt quấn càng nhiều.
Như mặt trời ban trưa, trước đừng chạy.
Cứu ta.
Tần Thư Phương sắc mặt dần dần tái nhợt, lập tức hướng phía Điền Tiểu Thiên chạy trốn phương hướng hô lớn một câu.
Tiếng nói vừa mới rơi xuống,
Điền Tiểu Thiên liền trở lại.
Cái này khiến Tần Thư Phương cảm giác được vô cùng kinh hỉ, bởi vì trong ký ức của hắn, Điền Tiểu Thiên chạy trốn về sau, cho tới bây giờ không có quay đầu trở lại qua.
Quả nhiên, là một năm anh em đồng hao, rốt cục nhường cái này con rùa lương tâm phát hiện sao?
Cứng rắn không nổ, cứu ta.
Điền Tiểu Thiên thanh âm cơ hồ là cùng hắn đồng thời băng lên.
Tần Thư Phương lại hướng Điền Tiểu Thiên trên thân xem xét, liền phát hiện Điền Tiểu Thiên trên thân quấn lấy càng nhiều dây đỏ, những cái kia dây đỏ đang Điền Tiểu Thiên che phủ như là bánh trưng đồng dạng kéo trở về kéo.
Hai người bốn mắt đối lập.
Ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi.
Đó lấy, hai người đồng thời nhìn về phía Hoàng Viên Viên phía sau.
Lão đại, cứu mạng.
Ngụy Vũ đao lần nữa bổ về phía Hoàng Viên Viên,
nhưng lần này đao của nàng lại bị Hoàng Viên Viên trong tay hai cái lớn đồng truy cản lại. Bất quá ngăn lại một đao Hoàng Viên Viên cũng bị lực lượng cường đại làm cho lui về sau ra ba bước.
Hoàng Viên Viên hơi kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Ngụy Vũ, sau đó nàng liền thấy một đôi sám trắng con mắt, một máy mắt, nàng hiểu rõ ra,
nguyên lai ngươi tại chuyển sinh.
Mùi,
có chút không đúng, ngươi không phải Hoàng Viên Viên.
Ngụy Vũ chóp mũi giật giật, trên mặt của nàng đã lại không tự sắc, chỉ còn lại hoàn toàn như trước đây tái nhợt.
Đã có thể dựa vào mùi biện chia ra thân phận của ta sao?
Xem ra lại có 3 năm ngày thời gian, ngươi chuyển sinh liền có thể hoàn thành. Nếu như chờ chuyển sinh hoàn thành, ngươi khả năng thật đúng là có cơ hội, nhưng bây giờ cũng chỉ có nhiều đáng tiếc, ngươi đã vào ta bỏ, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ.
Hoàng Viên Viên nói xong, trong tay hai cái đồng truy cũng lần nữa va chạm, đón lấy liền hướng về nơi xa ba cái từ các loại đống đá vụn lên đống đá nhìn sang.
Chúng tiểu nhân ra tiếp khách đá.
Tạch tạch tạch.
Đống đá bên trong lập tức truyền đến một trận tiếng kêu chói tai, sau đó trên trăm con mọc đầy bộ lông màu vàng, thân hình gầy yếu tiểu yêu quái liền cũng chạy ra.
Những này tiểu yêu quái vừa xuất hiện, liền hướng về Ngụy Vũ vây lại.
Ngụy Vũ trong nháy mắt liền bị khống trụ.
Nàng rút đao chém về phía sông tới tiểu yêu, mỗi một đao đều có thể mang đi một cái sinh mệnh.
Nhưng là, những này tiểu yêu quái nhiều lắm, mà lại, chủ yếu nhất là, những này tiểu yêu rất quái nhanh liền nhìn ra Ngụy Vũ lợi hại, bắt đầu vây mà không tiến vào, chỉ là không ngừng ở chung quanh đánh giám, đi tiểu, dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Chuyển sinh quá trình là nguy hiểm nhất, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đến cái gì thời điểm.
Hoàng Viên Viên trong mắt chuyển động, đồng thời bắt đầu dùng một cái tay ở trước ngực nét bút.
Mà theo nàng ngón tay nét bút, trên mặt đất những cái kia dây đỏ liền phảng phất sống, theo tứ phía bốn phương tám hướng, phối hợp với những cái kia tiểu yêu quái hướng Ngụy Vũ công tới.
"Lão đại, ngươi đi trước."
"Lão đại, không cần quản nhóm chúng ta."
Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên lớn tiếng kêu to.
"Ha ha ha, chạy.
Các ngươi còn tưởng rằng có thể chạy mất à?"
"A."
Hoàng Viên Viên nhìn xem một màn này, nở nụ cười, cười đến âm trầm vô cùng.
Nhưng là, tiếng cười của nàng đột nhiên liền ngừng lại, bởi vì khóe mắt nàng ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình nhìn thấy trong tràng thế mà còn có một thân ảnh đang thẳng tắp đứng đấy.
Kia là một cái tiểu bạch hồ.
Lúc này, cái này tiểu bạch hồ đang một tiếng bất khanh đứng tại tiểu hoa phía trước, phản phất tại bảo hộ lấy lớn tiểu hoa chung cái gì người đồng dạng.
"Tiểu bạch hồ, ngươi làm sao không chạy a?"
Hoàng Viên Viên hướng về tiểu bạch hồ đi một bước.
"Ta sợ hãi, đã sợ.
Sợ phải đi bất động." Tiểu Bạch Hồ rụt rụt đầu, hiện ra rất sợ hãi bộ dạng, nhưng là dưới chân lại là khẽ động bất động. Úc, thật sao? Cái này kiệu hoa bên trong có phải hay không còn có người nào ở bên trong cất giấu? Hoàng Viên Viên gật đầu, hướng về bên cạnh lại đi ra một bước. Không ai. Tiểu Bạch Hồ lui về sau ra một bước, hai cái tay nhỏ cánh tay bình thân ra, đồng thời dùng thân thể kiệu hoa cửa kiệu ngăn trở, chớ làm tổn thương nhỏ. Tiểu Bạch muội muội, Thập Tam Tiểu Bảo hư nhược trên mặt đất hô hào. Viên Viên, chớ làm tổn thương Tiểu Bạch, nàng là nhóm chúng ta Hồ gia người. Thứ Ca Nhi đồng dạng hô hào. Tiểu Bạch chạy mau. Đại Tiên Sinh vội vàng vô cùng. Không, ta không chạy, Nhan công tử còn không có tỉnh lại, ta nếu là chạy, Nhan công tử liền sẽ chết mất. Tiểu Bạch Hồ lắc đầu, hai cái chân run rẩy không ngừng. Nhan công tử sao? Nghe, ngược lại là có điểm giống là một cái nhân loại danh tự a. Hoàng Viên Viên khẽ miệng dương lên, lập tức, nhất đồng truy liền hướng về Tiểu Bạch Hồ đã tới. Không, Thập Tam Tiểu Bảo cùng Đại Tiên Sinh các loại hồ ly cùng kêu lên kêu to. Thế nhưng là, không ai có thể ngăn cản Hoàng Viên Viên một truy này. Bành, Tiểu Bạch Hồ căn bản không có năng lực ngăn cản, trực tiếp liền bị một truy nện đến bay ra ngoài, như là một phương đạn pháo đồng dạng đâm vào một khối quái thạch bên trên. Ầm ầm, quái thạch bị đụng nát. Tiểu Bạch Hồ bẹp một cái nằm trên đất, không biết sống chết. Mà Hoàng Viên Viên thì là thừa dịp Tiểu Bạch Hồ bay ra ngoài một cái mắt, lại vòng ra một truy đập vào kiệu hoa bên trên. Bành, kiệu hoa bị nện mở, khối gỗ vẩy ra, rất nhanh liền lộ ra bên trong, mặc một thân nho sam, đang ngồi ở trong kiệu trên ghế Nhan Như Vũ. Úc, thật là có một người. Dáng dấp, a, dáng dấp thế mà đẹp mắt như vậy, ta cũng có chút động tâm nha. Hoàng Viên Viên lần nữa vòng lên đồng truy lúc, ánh mắt cũng nhìn Nhan Như Vũ liếc mắt, đập xuống động tác vậy mà ngừng lại, to lớn đồng truy liền treo tại Nhan Như Vũ hướng trên đỉnh đầu. Giống. Đúng lúc này, một tiếng thú giống vang lên, mà đón lấy liền có một đạo bạch quang bắn về phía Hoàng Viên Viên. Hoàng Viên Viên giật mình, bản năng đồng truy ngăn tại trước ngực. Giang giác, một cái móng nuốt tại đồng truy trên xẹt qua, kia cứng rắn đồng truy thế mà như là đậu hũ đồng dạng bị phá ra, to lớn lực trùng kích đánh vào đồng truy bên trên, lại đụng vào Hoàng Viên Viên ngực. Bành, Hoàng Viên Viên rút lui trọn vẹn 5 bước, lại một cái đâm vào quái thạch bên trên, mới khó khăn lắm dừng hẳn. Mà tại nàng nguyên bản đứng vị trí, đang có lấy một cái tiểu bạch hổ, chỉ là cái kia tiểu bạch hổ con mắt lại là đỏ bừng như máu, toàn thân thượng hạng càng là tản mát ra một cỗ cực kỳ giá tính kinh khủng khí tức. Khu khu. Hoàng Viên Viên phun ra hai cái tiên huyết, trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ, chuyển động đến càng phát nhanh chóng, có ý tứ, rất có ý tứ, không nghĩ tới một cái ấu hổ trên thân lại còn có lực lượng như vậy. Tốt, quá tốt rồi, vừa vặn ta thiếu một cái thân thể mới. Thân thể mới? Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên hai người đột nhiên sửng sở, lập tức lại nhìn Hoàng Viên Viên lúc rốt cục tỉnh ngộ lại, ngươi khó nói là lục phẩm hí mệnh sư. Không sai đâu, hai người các ngươi con rùa nhãn lực còn không tệ à, chỉ tiếc thực lực quá kém nhiều, chờ ta trước thu cái này tiểu bạch hổ, lại cùng hai người các ngươi cái chơi. Hả? Hoàng Viên Viên nói tới một nửa liền ngừng lại, bởi vì lúc này tiểu bạch hổ sau lưng nguyên bản nhắm mắt lại Nhan Như Vũ đã mở mắt, kia là một đôi trắng đen rõ ràng con mắt, chỉ là cặp mắt kia trong con mắt lại chiếu rọi ra hai cái chậm chạp xoay tròn trắng đen âm dương đồ. Cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, anh. Chương 35, một cái kiếm gãy, trong truyền thuyết phi kiếm ầm ầm. Một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, ngắn ngủi sáng ngời, soi sáng ra Nhan Như Vũ như vẽ bên trong tiên nhân tuyệt thế dung nhan. Trên trời mây đen càng phát dày đặc, nhưng mưa còn chưa rơi xuống, một luồng gió đêm từ trong núi thổi tới, thổi lên trên người hắn thật dài bạch sắc nho sam. Nhan Như Vũ chậm rãi đứng lên, hắn thấy được trước mặt tiểu bạch hồ, hắn cũng nhìn thấy trên đất Tần Thư Phương cùng Điển Tiểu Thiên, còn có một cặp ngã xuống đất hồ ly tinh. Hắn đi tới tiểu bạch hồ sau lưng. Tiểu bạch hồ lắc nữa, nhìn về phía hắn, trong cặp mắt đỏ tươi như máu. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, cắt bụi không, tục lẫn nhau không nhiễm, hư không định mật, lan lộn nhưng cũng vận, không có tương sinh, khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành. Nhan Như Vũ nhẹ giọng tụng niệm, một chỉ điểm tại tiểu bạch hồ cái trán, một máy mắt, một đạo bạch quang ẩn vào, tiểu bạch hồ con mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nhan công tử, ngươi đã tỉnh. Tiểu bạch hồ một lần nữa mở to mắt, nhìn qua trước mặt áo trắng như tuyết Nhan Như Vũ, cái miệng nho nhỏ có chút mở ra. Ừm, ta tỉnh. Nhan Như Vũ gật đầu, dùng tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu bạch tóc. Tại đạo cung sơn môn bên trong, lão đạo nói hắn nhục thân đang trên hoàng bì linh tao ngộ nguy hiểm, kết quả vừa mở mắt liền thấy tiểu bạch hồ cản ở trước mặt của hắn, Ngụy Vũ còn bị một đám tiểu yêu vây công, đứng trước mặt một cái lại mập vừa tròn cô nàng béo. Không cần đoán, Ngụy Vũ thành công bị nuốt, cái này cô nàng béo xem chừng thèm hắn thân thể. Ngươi là ai? Hoàng Viên Viên chấn kinh, chỉ điểm một chút tỉnh tiểu bạch hồ, còn có kia vài tiếng tụng niệm, Nhan Như Vũ biểu hiện ra thực lực, nhường nàng cảm thấy một loại mãnh liệt nguy hiểm. Hắn là Nhan công tử. Dạ Tuần Ti ngũ phẩm trưởng đăng sứ, kiếm thuật siêu phàm, ta cảnh cáo ngươi, bỏ mặc ngươi có bao nhiêu lợi hại, hiện tại cũng tranh thủ thời gian chạy đi, nếu không ngươi liền chết chắc. Thập Tam Tiểu Bảo đã dùng hết toàn thân lực khí quát, hắn muốn nói cho Hoàng Viên Viên, Nhan Như Vũ rất mạnh. Dạ Tuần Ti ngũ phẩm trưởng đăng sứ, kiếm thuật siêu phàm. Hoàng Viên Viên sắc mặt biến đổi, bởi vì cái này cùng nàng nắm giữ đến tình báo cũng không nhất trí, nàng cái biết rõ Ngụy Vũ cùng Tần Thư Phương còn có Điền Tiểu Thiên ba người sẽ tới Song Câu Sơn, vì cái gì còn có một cái người gác đêm đến nơi này, hơn nữa còn là ngũ phẩm trưởng đăng sứ. Làm một thành thuộc hí mệnh sư, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng một cái hồ ly, đặc biệt vẫn là một cái tướng mạo xấu xí, xem xét liền không có cái gì thiên phú béo hồ ly. Thế nhưng là, nàng nghĩ đến Ngụy Vũ xuất thủ lúc là theo trong kiệu ra, lại nghĩ tới Ngụy Vũ ngay tại chuyển sinh. Một cái mắt, nàng minh bạch. Bởi vì, Ngụy Vũ đang ở tại thất phẩm tiến vào lục phẩm chuyển sinh mấu chốt kỳ, cho nên, vị này Nhan công tử theo thần đô lặng lẽ chạy tới, chuyến này, hắn che giấu tất cả mọi người, tình báo tự nhiên là không có, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tới đây mục đích cũng không phải là vì cha giúp nạn tiên thai bạc sự tình, mà là vì hiệp trợ Ngụy Vũ tu luyện. Làm sao bây giờ? Chuyện bây giờ xuất hiện biến hóa, ngoài ý muốn tới một cái mới địch nhân, thực lực không biết cường đại, cho nên muốn từ bỏ sao? Không, nơi này cục đã bày ra, liền xem như Dạ Tuần Ti ngũ phẩm trưởng đăng sứ, cũng tuyệt đối không phá được, bỏ mặc kết quả như thế nào, cũng nên trước ba bảo. Hoàng Viên Viên trong mắt phi tốc chuyển động, nàng lần nữa nhìn về phía Nhan Như Vũ, nguyên bản ở trong mắt Nhan Như Vũ âm dương đồ đã thời gian dần trôi qua biến mất. Nhưng cái này lại làm cho Hoàng Viên Viên trong lòng càng phát cảm thán, vị này Nhan công tử thật là khí chất vô song, chỉ là, nếu là kiếm thuật siêu phàm, vì sao trong tay lại không có kiếm? Nhan công tử, kiếm của ngươi đâu? Còn ở trên trời. Nhan Như Vũ chỉ hướng trên đỉnh đầu. Trên trời. Hoàng Viên Viên giật mình, theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, lại phát hiện phía trên ngoại trừ mây đen bên ngoài, căn bản cũng không có kiếm. Tần Tư Phương cùng Điền Tiểu Thiên cũng tương tự nhìn thoáng qua thiên, nhưng bọn hắn đồng dạng không nhìn thấy kiếm, cái này khiến hai người bọn hắn người vừa mới dâng lên hy vọng, trong nháy mắt lại lần nữa phá diện. Cho nên, hai chúng ta vì sao muốn đối cái này chính cống lửa gạt giấy ôm lấy hy vọng? Vừa rồi ở trong mắt Nhan Như Vũ nhìn thấy âm dương đổ là ảo giác. Còn có, con hàng này đọc kia vài câu cái gì tâm như băng thanh cùng điểm tỉnh tiểu bạch hồ thủ đoạn, cũng là giả a. Về phần cái gì ngũ phẩm trưởng đăng sứ, cái gì kiếm thuật siêu phàm, cái này hơn xả đạn. Tần Tư Phương cùng Điền Tiểu Thiên thu hồi nhìn trời ánh mắt, một mặt sinh không thể luyến, bọn hắn kỳ thật rất muốn nói một câu, Khắc Tú, trước mặt cái này thế nhưng là một cái lục phẩm hí mệnh sư, ngươi lại tú cũng tú bất quá nàng. Đang nghĩ ngợi, Hoàng Viên Viên tiếng cười liền vang lên. Ha ha ha, kiếm ở trên trời. Khó nói, là trong truyền thuyết phi kiếm sao? Không, là một thanh kiếm gãy. Nhan Như Vũ chân thành nói. Kiếm gãy? Hoàng Viên Viên không rõ ràng cho lắm. Mà đại tiên sinh các loại hồ ly tinh đồng dạng là ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, một cái ở trên trời kiếm gãy. Có ý tứ gì? Không có người minh bạch Nhan Như Vũ đang nói cái gì. Thẳng đến không trung xuất hiện một tiếng kiếm minh. Ngâm. Một đoạn lưỡi kiếm phá vỡ mây đen, từ thương khung mà tới. Nhan Như Vũ nhìn xem trên bầu trời rơi xuống lưỡi kiếm, trên mặt lại là tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì hắn hiện tại còn nhớ rõ lao đạo ở trước sơn môn nói với hắn lời nói. Ngươi liếc mắt nhìn hết 3000 đạo, lại chính thức trở thành đạo tông thứ 108 đời đạo tôn, ngươi lại trở về lúc, liền không thể như trước kia đồng dạng buồn xỉn. Cho nên, ngươi là muốn đưa đồ vật cho ta không? Nhan Như Vũ có chút kinh hỉ, trong truyền thuyết đạo tôn ba kiện trụ mũ sao? Lại hoặc là vô địch gói quà lớn. Đúng, ta muốn đưa ngươi một thanh kiếm. Lao đạo gật đầu. Kiếm? Nhan Như Vũ có một chút thất vọng, nhưng có đưa dù sao cũng so cái gì cũng bớt không đến mạnh, không tệ, ngươi nghĩ đưa ta một cái dạng gì kiếm? Chính là ta sư tôn dùng để làm yêu thần bị thương nặng Trần Tuyển Cơ thanh kiếm kia, chỉ tiếc, từ cái này một trận chiến cái này về sau, kiếm liền đoạn mất. Lao đạo giới thiệu nói. Đoạn mất? Khó nói, ngươi chuẩn bị đưa ta một cái kiếm gãy. Nhan Như Vũ mặt lần nữa đen lại, hắn đường đường một cái đạo tôn cầm một cái kiếm gãy, không muốn mặt mà sao? Sẽ không, ngươi là đạo tông đạo tôn, há có thể dùng một cái kiếm gãy? Yên tâm đi, kiếm mặc dù đã mất, nhưng ta sẽ giúp ngươi một lần nữa lúc tốt. Lao đạo lắc đầu, giải thích nói, giúp ta một lần nữa lúc tốt. Cái kia còn đi, tại cái gì địa phương lúc lại, ta sau khi rời khỏi đây lại muốn đi nơi nào lấy kiếm? Nhan Như Vũ sắc mặt lần nữa khôi phục như thường, có thể đúc lại kiếm gãy, vẫn là không tệ. Ngươi không cần đi lấy, kiếm chính sẽ tới. Lao đạo một mặt mỉm cười, tự mình đến. Nhan Như Vũ kinh ngạc. Ừm, phong cấm đạo cung sơn môn như là đã mở lại, như vậy, cái này thuộc về đạo tôn kiếm, tự nhiên là chính sẽ trở về. Lao đạo mỉm cười gật đầu. Đạo cung sơn môn đã mở, thuộc về đạo tôn kiếm, chính sẽ trở về. Chờ đã, ta có thể hỏi ngươi một câu, cái này kiếm gãy bây giờ tại cái gì địa phương sao? Nhan Như Vũ trở về chỗ câu nói này, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Cái này kiếm gãy cũng không tại một cái địa phương. Tại mấy cái địa phương? Đúng, đây mấy cái. Cái thứ nhất, Thần Đô Bạch Hạc Sơn trên Bạch Hạc thư viện. Lao đạo lạnh nhạt nói. Trắng. Hạc thư viện. Nhan Như Vũ trên mặt cứng lại, cái tên này hắn tự nhiên biết rõ, bởi vì tại 5 năm trước hắn liền nghe nói Bạch Hạc thư viện thu một vị tuyệt thế thiên tài làm phi tuyết. Nói đơn giản chính là Bạch Hạc thư viện chính là nho gia học phủ cao nhất. Chương 36, đạo cung hiện hiện, Phật môn lôi âm. Thần đô, Bạch Hạc Sơn. Một ngọn núi chính là một cái Bạch Hạc thư viện. Đỉnh núi, một cái màu bạc thác nước bay thấp xuống tới, như là cửu thiên ngân hà hồi xuống, ở trong núi hình thành một cái hiện ra ngân quang hàn đàm. Bên hàn đàm, đứng thẳng một tôn đá bạch ngọc pho tượng. Pho tượng này một thân nho sam, tay cầm trường kiếm, tướng mạo nho nhã phi phàm, mặt mày bên trong lộ ra một loại tự tin và thanh nhã, xem xét liền biết đã từng phong quang vô hạn. Mà tại pho tượng trước thì là ngồi hai cái râu tóc bạc trắng lão nhân, trên thân hai người đồng dạng mặc bạch sắc nho sam, trước mặt còn bày biện một cái khắc đá bàn cờ. Một người chấp trắng, một người chấp đen, chính xác đến khó hòa giải. Cách đó không xa, hai tên Bạch Hạc thư viện học sinh nhìn qua Hàn Đảm như có điều suy nghĩ. Biết rõ cái này Hàn Đảm tại sao muốn gọi kiếm đầm sao? Tự nhiên là biết đến, nghe nói cái này trong Hàn Đảm cất giấu một đạo kiếm hồn, cho nên mới đặt tên là kiếm đầm. Kiếm này trong đầm thật sự có kiếm hồn sao? Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng nghe nói cái này kiếm hồn chính là từ bán thánh thu trắng tại hơn 200 năm trước tự mình mang về, chắc hẳn là thật sao?
Ngâm.
Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân vang vang lên. Ngay sau đó, Hàn Đàm phiêu nước liền kịch liệt quay cuồng lên, bên trong bạch quang ẩn hiện, phảng phất có cái gì đồ vật muốn từ trong đầm xung ra. Kiếm trong đầm sáng lên một đạo bạch quang, khó nói là kiếm hồn. Hai tên học sinh kinh hãi, mà ngay tại đánh cờ hai tên lão nhân đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Hàn Đàm. Vẹn vẹn chỉ nhìn liếc mắt, sắc mặt hai người cũng đã đại biến, bởi vì trong đầm nước đã có một đoạn đoạn nhận ở trên mặt nước như ẩn như hiện.
Không thể.
Trong đó một vị lão nhân nhìn thấy trồi lên đoạn nhận, trong miệng lập tức phát ra một tiếng quát nhẹ, đồng thời tay phải ống tay áo một quyển, liền muốn trong đầm đoạn nhận đè xuống. Nhưng đoạn nhận lại đột nhiên tuôn ra một đạo bạch quang. Bạch quang lóe lên, lão nhân ống tay áo trên liền nhiều một đạo vết kiếm. Thật là sắc bén kiếm ý. Lão nhân nhìn xem ống tay áo trên vết kiếm, sắc mặt băng hàn. Thương tổn tới sao? Một lão nhân khác hỏi. Một cái vô chủ đoạn nhận mà thôi, tổn thương ngược lại là không đả thương được, chỉ là không biết. Còn chưa dứt lời dưới, trên thác nước đột nhiên hiện ra một tòa núi cao nguy nga. Tòa này núi cao trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, trên núi một đạo thất thải hào quang kết nối lấy thương khung, trên không trung dựng lên một tòa cầu vồng, cầu vồng trên hỉ thước tiêu khẽ, bạch hạc bay múa, một cái hỏa phượng trợn mắt trừng trừng. Cái này, đây là? Hai cái con mắt của ông lão trong nháy mắt trợn tròn.
Siêu,
thừa dịp cái này cơ hội, đoạn nhận rốt cục hóa thành một đạo bạch quang, xông vào núi cao. Bảy thải hồng cầu, nô đồng rừng vượng. Cái này khó nói là, hai vị lão nhân đã bất chấp đoạn nhận, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn chòng chọc vào giữa không trung ảo ảnh. Bởi vì giờ khắc này trong lòng của bọn hắn cũng lóe lên đồng dạng một đáp án, phong cấm 300 năm đạo cung một lần nữa mở ra. Đạo cung sân môn. Lão đạo cười nhìn xem Nhan Như Vũ, Lý Thu Bạch sắc thực tới qua, hắn tại hơn 200 năm trước tìm được một đoạn lưỡi kiếm, đồng thời mượn lưỡi kiếm kiếm ý đi tới đạo cung trước sân môn, đáng tiếc hắn cũng không có phá vỡ tòa này đạo cung. Hắn mặc dù không có phá vỡ đạo cung, thế nhưng là lại thành nho gia tôn sùng bản thánh, thụ vạn thế kính ngưỡng, không phải sao? Nhan Như Vũ cười khổ nói. Nhưng hắn nhưng không được trường sinh. Lão đạo trực tiếp nói rõ ưu thế. Trường sinh điều kiện tiên quyết là có thể một mực còn sống. Nhan Như Vũ trong lòng nhổ một ngụm hỏng bét về sau, lại lần nữa hỏi, ngoại trừ Bạch Hạc thư viện, còn có cái gì địa phương có kiếm gãy? Thứ hai đoạn, bị Thiên Tinh Các lấy được. Lão đạo mở miệng lần nữa. Thật là, Thiên Tinh Các a. Nhan Như Vũ mặc dù có chút tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là, thật nghe được cái từ này thời điểm, tâm tình vẫn là tương đối phức tạp. Thiên Tinh Các, Thiên Vũ Vương triều mạnh nhất tu sĩ, liền ở bên trong.
Ừm, nói thật, ta không phải quá ưa thích cái kia tiểu tử, nhưng hắn thuật số xác thực lợi hại, ta không bằng hắn.
Lão đạo gật đầu. Cho nên thần đô hết thể có hai đoạn đoạn nhận. Nhan Như Vũ tâm tình hoảng hốt.
Không, thần đô hết thể có ba đoạn.
Ba đoạn?
Đúng, còn có một đoạn tại hoàng cung.
Thần đô Thiên Tinh Các là một tòa bạch sắc tháp lâu, lầu cao hết thể 9 tầng, mặt trên còn có một cái tròn vành mạnh quan tinh đài, mà tòa tháp này tầng cũng là toàn bộ thần đô duy nhất một tòa cao hơn hoàng cung kiến trúc. Từ phía trên nhìn xuống, toàn bộ tháp lâu như là thần đô bên trong sáng nhất một ngôi sao. Lúc này tháp lâu đỉnh cao nhất trên đài xem sao, một người mặc hắc bảo lão nhân đang cúi nằm tại một cái ghế gỗ bên trên, an tĩnh nhìn xem trên bầu trời treo trên cao tinh đồ. Mà đúng lúc này, tinh đồ bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa núi cao nguy nga, phía trên thất thải cầu vồng tung xuống đạo đạo quang mang, phản phất đón thiên trì bậc thang. Đồng thời, dưới chân của hắn vang lên một tiếng phá không tiếng vang.
Siêu,
một cái đoạn nhận theo trong tháp bay ra, hướng về núi cao nguy nga bay đi. Áo bào đen lão nhân lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, không có chút nào động tĩnh, thẳng đến đoạn nhận biến mất không thấy gì nữa, núi cao nguy nga một lần nữa ẩn vào hắc ám, hắn mới từ chiếc ghế trên đứng lên. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Ở nơi đó, hắn thấy được khắc một đạo sông lên chân trời bạch quang, mà lại hắn còn nghe được trong hoàng cung truyền đến tiếng huyên áo, lỗ tai của hắn giật giật, nghe được càng nhiều thanh âm, cũng rất nhanh những âm thanh này bài trừ. Hắn lại tiếp tục nhìn về phía trong hoàng cung một gian tráng lệ cung điện. Đó lấy, hắn nghe được một tiếng quát nhẹ.
Xem đủ chưa?
Ha ha. Áo bào đen lão nhân lập tức cười cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nằm lại đến chiếc ghế bên trên, nhìn lên trên trời tinh đổ. 300 năm, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Tráng lệ trong cung điện, một cái nữ nhân chậm rãi theo trong cung điện đi ra. Trên đầu của nàng mang theo ngọc quan, mặc trên người một bộ màu đỏ váy dài, trên váy dài dùng kim tuyến thêu lên một cái sinh động như thật ngũ trảo kim long. Đây là một cái có tuyệt mỹ dung mạo nữ tử, lông mày mắt phượng, môi đỏ như lửa, chỉ là cũng đã qua tốt nhất năm hóa, trên trán thêm ra mấy đạo nếp nhăn.
Đạo cung.
Nữ nhân nhìn phía trên bầu trời hào quang biến mất địa phương, trong mắt phượng hiện lên một vòng như ẩn như hiện quan mang, phản phất tại suy tư điều gì. Mà đúng lúc này, một người mặc cung trang nữ tử đi tới.
Gặp qua bệ hạ.
Ừm, chuyện gì? Bạch Hạc thư viện hai vị phó viện trưởng thỉnh cầu diện thánh.
Nữ tử cung kính nói.
Lão viện trưởng đâu?
Chưa từng tới.
Ừm, lão đầu này.
Tốt ta, nhường hai vị phó viện trưởng đến đây đi.
Nữ nhân ung dung than ra một hơi, đó lấy, liền quay người trở về cung điện.
Rõ.
Nữ tử lui ra. Một lát sau, hai tên mặc nho sam lão nhân tại nữ tử dẫn đầu dưới, đi tới cung điện bên ngoài, nhưng là, cũng không có đẩy cửa đi vào ý tứ.
Loạn nhận đi đâu, hai vị phó viện trưởng nhưng nhìn rõ ràng.
Trong cung điện, giọng của nữ nhân truyền ra.
Lộ Châu.
Hai tên nho sam lão nhân nhìn chăm chú lên mắt, sau đó, khẳng định nói.
Lộ Châu.
Ừ. Lão thần hiện tại cũng không phải là lo lắng đoạn nhận đi đâu, mà là lo lắng.
Lo lắng cái gì?
Nếu như lão thần nhớ kỹ không tệ, thanh kiếm này có một đoạn tại 300 năm trước bị Phật môn mang về phương Tây, hiện tại liền bảo tồn tại Đại Lôi Âm tự bên trong. Hai tên nho sam lão nhân liếc nhau một cái về sau, trầm giọng nói: "Hai chương liền hơn. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất giữ." Chương 37, sau cùng một đoạn, chôn ở Nam Cương. Đại Lôi Âm tự. Ngươi nói còn có một đoạn tại 300 năm trước, bị Phật Đà dẫn tới Đại Lôi Âm tự. Nhan Như Vũ nghiêm túc nhìn xem trước mặt lão đạo, cho nên, ngươi là cố ý.
Cố ý?
Cái gì cố ý? Lão đạo không rõ ràng cho lắm, lại rót cho mình một ly trà xanh. Ngươi cố ý cho ta thanh kiếm này, cố ý đang hại ta. Nhan Như Vũ thật không cảm thấy này lại là cái gì trùng hợp. Ta tại sao muốn hại ngươi? Lão đạo hỏi lại. Bởi vì ta đem ngươi tái rồi 9 lần, ngươi khó chịu, trong lòng tất trả thù, cho nên, cố ý đưa một cái kiếm gãy cho ta, sau đó, mượn cái này cơ hội, đem đạo cung sơn môn mở ra sự tình thông cáo cho thiên hạ, chẳng lẽ không đúng sao? Nhan Như Vũ đồng dạng phản hỏi. Xanh ta 9 lần chuyện này. Ân, sắp thực đáng giá trả thù. Bất quá, ngươi muốn nói ta cố ý đem đạo cung sơn môn mở ra sự tình thông chi thiên hạ, lại là không hề có đạo lý. Làm sao không hề có đạo lý? Ngươi cảm thấy đạo cung sơn môn mở ra sự tình, có thể giấu giếm được. Vì cái gì không đạt được? Chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết rõ? Ta đã nhìn hết 3000 đạo, duy trên lệnh người, bất quá thời gian mà thôi, chỉ cần ta có khả năng chịu được tình mình, ta liền có thể an toàn đánh đẳng cấp, ngươi có tin ta hay không có thể tại Tân Thủ thôn trong địa đồ một mực đánh đến mắt cấp. Nhan Như Vũ gật đầu. Có thể cầu trụ, đương nhiên liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp cầu trụ. Ai sẽ ngốc đến tại không có đầy đủ thực lực tình huống dưới, liền đem tự mình có một tòa đạo cung sự tình báo cho người trong thiên hạ. Cái này đều đã không phải ngốc hay không ngốc sự tình, mà là tại tìm đường chết. Ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Lão đạo kỳ quái nhìn về phía Nhan Như Vũ. Chuyện gì? Nhan Như Vũ kinh ngạc. Nơi này cũng không chỉ có một mình ngươi tới qua, 300 năm ở giữa có rất nhiều người đến qua nơi này, mặc dù đạo cung hiện tại mở ra, ngươi thành đạo cung chủ nhân, nhưng là ngươi như nghị phục hưng đạo tông, ngươi liền không thể ngăn cản những người khác tới đây, nói một cách khác, tương lai nơi này còn sẽ có càng nhiều người tới. Lão đạo nhắc nhở. Cho nên, đạo cung mở lại sự tình ngươi căn bản là không đạt được, đã không đạt được, vì sao không trực tiếp lấy kiếm? Lấy kiếm, ngươi chí ít có một cái ra dáng vũ khí, không phải sao? Lão đạo chân thành nói. Nói, có chút đạo lý a. Nhan Như Vũ sửng sốt một cái, rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn giống như thật sai lầm một việc, đó chính là hắn kim thủ chỉ cùng cái khác trong tiểu thuyết không đồng dạng, cái khác tiểu thuyết kim thủ chỉ là muốn che giấu, có thể hắn cái này kim thủ chỉ bản thân tiểu thuộc về một cái nửa công khai trạng thái, phong cấm 300 năm đạo cùng một lần nữa mở ra, hắn nghĩ giấu cũng giấu không được a, đã giấu không được, cũng chỉ có thể công khai. Mà công khai, liền sẽ bị tất cả mọi người tiếp cận. Đạo lý Nhan Như Vũ đều hiểu, nhưng dạng này là một cái, hắn thật còn có thể sống. Nho gia hiện tại nắm giữ lấy triều đình, sẽ hy vọng một cái biến mất 300 năm đạo gia phục hưng sao? Thuật sĩ hiện tại dám lấy quốc vận, sẽ hy vọng phong cấm 300 năm đạo cung mở lại sao? Còn có Phật môn. Phật môn mặc dù trở về nơi cũ phương Tây, thế nhưng là bọn hắn ở trung thổ nhưng vẫn là có còn sót lại chùa triền, bọn hắn là có hương hỏa tốt à. Phương Tây, Đại Lôi Âm tự. Một tòa núi cao nguy nga đang hiện ở giữa không trung. Phía trên hào quang bạc trượng, mấy cái hỉ thức tại cầu vồng trên tiêu khẽ, lại có mấy cái khổng tức từ đông nam bay tới, hướng về Ngô Đồng trên rừng lấy hỏa phượng chiều bái. Siêu. Một đoạn nhận tự đại âm trong chùa xông ra, bay về phía núi cao nguy nga. Đây là một loại trần trụi cho khỏe. A Di Đà Phật. Đại Lôi Âm tự bên trong vang lên một tiếng Phật âm. Đón lấy, tại núi cao nguy nga đối diện, liền trồi lên hiện một mảnh màu xanh biết bãi cỏ chính giữa còn có hai quả đặt song song xa là cổ thụ. Cổ thụ bên trên treo trái cây màu vàng nóng. Dưới cây cổ thụ, một cái ngủ say kim sư chậm rãi mở mắt. Kim sư gầm nhẹ. Ông. Vạn đạo kim quang theo Đại Lôi Âm tự bên trong xông ra, trong đêm tối phảng phất dâng lên một cái mặt trời. Toàn bộ Đại Lôi Âm tự cũng đắm chìm trong kim sắc quang huy bên trong. Là Phật quang. Ta thấy được xa là song thụ. Trên trời đó chính là thế giới cực lạc tịnh thổ sao? Tòa kia núi cao nguy nga lại là cái gì? Từng cái Phật môn tín đồ thấy được Đại Lôi Âm tự giữa không trung hư ảnh, đều là bị một màn này chỗ kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, Đại Lôi Âm tự Phật môn mở rộng. Cả người trên hất lên kim sắc cả sa hòa thượng theo trong Phật môn đi ra, ở phía sau hắn, còn đi theo 18 cái toàn thân lóe ra kim quang kim thân La Hán. Là Phật Đà. Phật Đà theo Đại Lôi Âm tự bên trong chạy ra. Còn có 18 cái kim thân La Hán. Phật môn các tín đồ lập tức quỳ xuống lễ bái. Mà được xưng là Phật Đà hòa thượng thì là lặng lặng nhìn qua núi cao nguy nga, miệng bên trong không ngừng khép mở, tựa hồ là đang nhẹ giọng niệm tụng lấy cái gì. Một lát sau, núi cao nguy nga biến mất, trên bầu trời chỉ còn lại hai quả to lớn xa la. Phật đạo cung mở lại. Một cái kim thân La Hán nhìn về phía Phật Đà. A Di Đà Phật. Phật Đà khẽ gật đầu, nghe nói Trung Thổ Thiên Vũ bệ hạ là một vị hiếm thấy minh quân, càng khó hơn chính là nàng từng tại trong chùa tu hành qua. Đúng vậy, cái kia thời điểm nàng còn chỉ có hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi lúc liền cùng ngã Phật kết dạng này duyên phận, nhóm chúng ta hẳn là vẫn an một cái vị này Thiên Vũ bệ hạ. Phật Đà trên mặt dáng vẻ trang nghiêm. Thiện hai, nếu là Thiên Vũ bệ hạ biết do Phật muốn cùng nàng kết duyên, tất nhiên sẽ cảm niệm ngã Phật từ bi. Kim thân La Hán nhẹ giọng tụng sướng nói. Đạo cung sân môn. Nhan Như Vũ nhìn qua trước mặt đựng đầy trà xanh trên trà. Bạch Hạc thư viện, Thiên Tinh Các, Hoàng Cung, còn có phương Tây Đại Lôi Âm tự, cho nên ta một cái còn chưa chúng cử tú tài muốn tại cái này tứ phương thế lực vây công phía dưới phục hưng đạo tông. Không phải tứ phương. Lão đạo lần nữa lắc đầu.
có ý tứ gì?
Khó nói, còn có cái khác thế lực được kiếm gãy. Nhan Như Vũ sửng sốt một cái.
Thanh kiếm kia hết thảy cắt thành 6 đoạn.
Lao đạo gật đầu.
6 đoạn.
Cho nên, trong đó còn có một đoạn tại yêu tộc.
Nhan Như Vũ nghe đến đó, đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái thế giới này còn có yêu quái.
Không sai, Phật môn mang theo một đoạn kiếm gãy đi Đại Lôi Âm tự, yêu tộc tự nhiên cũng sẽ mang một đoạn kiếm gãy đi Hồng Hà bờ bắc.
Lao đạo chỉ Nhan Như Vũ ly trà trước mặt, trà có chút nguội mất.
Nhan Như Vũ bưng chén trà lên, bỏ vào bên miệng, đang chuẩn bị uống vào thời điểm, vừa nhìn về phía lao đạo, có thể coi là tăng thêm Hồng Hà bờ bắc yêu tộc, cũng chỉ có năm khúc, còn có cuối cùng một đoạn ở đâu?
Nam Cương.
Lao đạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương nam vị trí.
Nam Cương.
Vì sao lại tại Nam Cương?
Nhan Như Vũ cái này một cái có chút không quá minh bạch, hắn nhớ kỹ 300 năm trước đại chiến bên trong, Nam Cương cũng không có tham dự á, bởi vì ta đem nó chôn ở Nam Cương.
Lao đạo nói xong, liền dùng tay tại ly trà trước mặt vung lên động một cái, lập tức chén trà biến ảo thành một chén rượu, bên trong còn đựng lấy tràn đầy rượu.
Lao đạo chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch.
Người đem nó
chôn ở Nam Cương.
Nhan Như Vũ nhìn xem lao đạo, không biết rõ lao đạo cảm xúc tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy lao đạo khoe mắt lướt qua một giọt nước mắt.
Chờ đã.
Lao đạo này đem cuối cùng một đoạn kiếm chôn ở Nam Cương.
Thế nhưng là, cái này không đúng.
Hắn tại sao muốn thanh kiếm chôn ở Nam Cương?
Hắn hẳn là thanh kiếm chôn ở trung thổ một ngôi mộ lẻ loi bên trong mới đúng chứ?
Nam Cương.
Chín cái to lớn cột đá đứng ở một khối trên đất trống.
Cột đá phía dưới, hơn 10 người Nam Cương chiến sĩ đang thủ vệ trụ đá trung gian một tòa từ tảng đá kiến thành cổ mộ.
Cổ mộ trên bia mộ đã có chút phong hóa, có thể thấy được tòa này cổ mộ chí ít có mấy trăm năm tuế nguyệt, nhưng là tòa này cổ mộ chung quanh lại là phi thường sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên bị cẩn thận quản lý.
Và anh,
đột nhiên trong cổ mộ xông ra một đạo bạch quang.
Đạo bạch quang kia cùng cái khác địa phương lao ra bạch quang có chút khác biệt, bởi vì nó là một thanh chân chính kiếm gãy, là duy nhất một đoạn có được trôi kiếm đoạn nhận.
Điều một cái đổi mới thời gian, về sau sẽ ở ban ngày đổi mới, buổi chiều một trường, buổi tối một trường, quân sẽ ở 12 giờ trước, một trường này tính toán ngày hôm qua, hôm nay còn sẽ có hai trường, một trường đặt ở buổi chiều, một trường đặt ở ban đêm.
Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất giữ.
Chương 38, tiếp tới hơn 10 người thủ vệ của mộ Nam Cương chiến sĩ trực tiếp một bước.
Bọn hắn nhìn xem sông ra cổ mộ bạch quang, nhìn xem trên bầu trời hiện hiện ra núi cao nguy nga.
Vô đại bộc nha,
kia là thanh kiếm rát.
Ova ova,
nhanh bẩm báo tộc trưởng, thánh nữ mộ thanh kiếm bay rát.
Hồng Hà bờ bắc,
một đạo bạch quang xông ra, thẳng vào núi cao nguy nga.
Vô số yêu tộc ngừng chân quan sát.
Hoa, có phi kiếm.
Mẹ, mau ra đây xem phi kiếm a, thật nhanh phi kiếm nha.
Hoàng Bì Lĩnh,
tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trên bầu trời rơi xuống phi kiếm.
Ngâm,
kiếm tiếng như long,
đầu tiên cắt đứt lưỡi đao phá vỡ mây đen, từ thương khung mà tới.
Mà đón lấy chính là thứ hai đoạn, thứ ba đoạn, thứ tư đoạn.
Siêu,
siêu,
tiếng xe gió bên thai không dứt.
Hoàng Biên Biên ngây dại, thật sự có kiếm gãy từ trên trời mà đến.
Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên đồng dạng ngây dại, bởi vì bọn hắn không chỉ thấy được kia sáu cắt đứt lưỡi đao, bọn hắn còn chứng kiến mây đen bên trong một tòa như ẩn như hiện tại núi cao nguy nga.
Tòa kia núi cao đứng ở trong mây đen, ngàn vạn hào quang mây đen xé mở một cái lỗ hổng, nhìn liền như là trong truyền thuyết thiên cung tiên cảnh.
Chủ yếu nhất là mặt trên còn có một tòa thất thải cầu vồng.
Ngụy Vũ rất muốn ngẩng đầu, thế nhưng là nàng nhấc không được, bởi vì nàng hiện tại đang bị hơn 100 con tiểu yêu quái vây quanh, cho nên nàng chỉ có thể dựa vào lỗ tai nghe được phá không kiếm âm thanh.
Kiếm tới,
hết thảy 6 đoạn.
Kiếm gãy, Nhan công tử nói kiếm gãy, thật đến rồi.
Đại tiên sinh trong mắt đều nhanh muốn trừng ra, hắn nhìn lên trên trời rơi xuống 6 cắt đứt lưới đao còn có kia núi cao nguy nga, một cái mắt, hắn liền hiểu rõ ra.
Nhan công tử không có lừa gạt nhóm chúng ta, hắn thật là đạo gia truyền nhân, tòa kia núi cao nguy nga chính là đạo cung sơn môn, là phong cấm 300 năm đạo cung sơn môn.
Phong cấm 300 năm đạo cung sơn môn.
Đúng vậy, không sai.
Nhan công tử kiếm thuật siêu phàm, kiếm của hắn ngay tại tòa kia phong cấm đạo cung bên trong sơn môn.
Cái khác hồ ly tinh đồng dạng phản ứng lại.
Đạo gia truyền nhân.
Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên sắc mặt cùng nhau biến đổi, bọn hắn vẫn luôn coi là Nhan Như Vũ chỉ là một cái lừa tiền lừa sát sơ tặc, kết quả không nghĩ tới Nhan Như Vũ chân chính thân phận lại là cùng đạo gia có quan hệ.
Chắc không được, bọn này hồ ly tinh sẽ như vậy e ngại Nhan Như Vũ.
Vâng.
Đầu tiên cắt đứt lưỡi đao rơi trên mặt đất,
một khối chừng hai người cao quái thạch trực tiếp bị một kiếm cắt làm hai đoạn.
Vâng.
Thứ hai cắt đứt lưỡi đao rơi trên mặt đất,
trên mặt đất đá vụn tung bay, rung động không thôi.
Sau đó là thứ ba đoạn, thứ tư đoạn, thứ năm đoạn.
Vâng.
Cuối cùng, một đoạn trôi kiếm rơi vào Nhan Như Vũ trước mặt.
Kia đoạn trên trôi kiếm đen như mực, hiện đầy bụi đất, hiển nhiên là trên mặt đất chôn mấy trăm năm, phía trên lộ ra một loại mênh mông mà cổ lao khí tức.
Một cái cắt thành 6 đoạn kiếm.
Hoàng Viên Viên thân thể run lên, chuyển động trong mắt cũng ngừng lại, vô thần nhìn chằm chằm trên đất 6 cắt đứt lưỡi đao.
Không sai.
Nhan Như Vũ một cái tay thả lỏng phía sau, lạnh nhạt gật đầu.
Ngươi là đạo gia truyền nhân.
Trên trời núi cao nguy nga, chính là phong cấm 300 năm đạo cùng sơn môn.
Hoàng Viên Viên lại nhìn về phía Nhan Như Vũ.
Đạo, có thể là vậy.
Không phải hàng đạo.
Tên, có thể tên vậy.
Không phải hàng danh không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu, ngươi cứ nói đi.
Nhan Như Vũ nhìn xem Hoàng Biên Biên nhẹ giọng tụng niệm nói.
Đây là lúc ban đầu bản đạo đức kinh, chính như lão đạo nói như vậy, dù sao cũng không thể lại cất, vậy còn không như trực tiếp ngả bài.
Tê.
Hoàng Biên Biên chỉ cảm thấy có một cỗ phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Không chỉ là bởi vì Nhan Như Vũ là đạo gia truyền nhân, chủ yếu hơn nguyên nhân là Nhan Như Vũ vẫn là một tên Dạ Tuần Ti ngũ phẩm trưởng đan sứ. Dạ Tuần Ti bên trong có một tên đạo gia truyền nhân. Trong này ẩn giấu đi bí mật gì? Đạo Cung Sơn môn là cái gì thời điểm mở? Là hôm nay sao? Vẫn là nói, có lẽ là trước kia liền mở ra. Hoàng Viên Viên có một loại cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Mà Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên nghe đến đó, trong lòng thì là lần nữa tuôn ra một tia hy vọng, hai người liếc nhau về sau, đều là lập tức hô to một tiếng nói. Nhan Như Vũ, nàng không phải Hoàng Bì Lĩnh Hoàng Viên Viên, nàng là một cái lục phẩm hí mệnh sư. Ngươi nhất định phải xem chừng trên mặt đất dây đỏ. Mấy phẩm? Nhan Như Vũ nhìn về phía Tần Thư Phương. Lục phẩm a? Tần Thư Phương khẳng định nói. Ừm, chỉ là lục phẩm hí mệnh sư, vận đạo ngược lại là coi trọng ngươi, về phần trên đất dây đỏ. Ha ha. Nhan Như Vũ mỉm cười, lập tức không đến dấu vết cách xa dưới chân dây đỏ. Coi trọng ta? Hoàng Viên Viên sửng sốt một cái, lập tức nàng giống như có chút minh bạch. Đối phương nhìn thấy tự mình khốn trụ Ngụy Vũ, lại đánh ngã Tần Thư Phương cùng bọn này hồ ly tinh về sau, trong lòng bản năng nghĩ lầm, thực lực của mình xa xa cao hơn Ngụy Vũ bọn người. Chắc không được, đối phương nói muốn chờ một cái kiếm gãy, cho tới bây giờ cũng không có chân chính xuất thủ qua. Chạy. Ý nghĩ này mới vừa ở Hoàng Viên Viên trong đầu hiện lên, đột nhiên mặt đất liền rung động lên, phảng phất có cái gì đồ vật muốn từ dưới đất lao ra. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rạn nứt ra, từng tòa quái thạch đổ xuống tới, mê cung trận hình bị phá hư. Cái này Nhan công tử lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hoàng Viên Viên trong lòng rất hoảng, nàng hiện tại không chỉ muốn cảm giác nguy cơ, nàng còn cảm giác tự mình hôm nay rất có thể phải chết ở chỗ này. Mà đại tiên sinh thì là cao hứng rất nhiều, lại có chút âm thầm may mắn tại Sơn Thần Miếu bên trong thời điểm phản ứng cấp tốc, lại thêm kỹ xảo của hắn trực tuyến, thu hoạch Nhan Như Vũ tín nhiệm. Nếu không, hắn cùng Thập Tam Tiểu Bảo cùng Tiểu Bạch Hồ hiện tại chỉ sợ đã lành lạnh. Ta muốn nước mở. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh cầm trong tay loa hồ ly tinh liền kêu lớn lên. Ngu xuẩn, là cái mông của ngươi đã nứt ra. Sai, là ngươi dưới mông mặt đất đã nứt ra. Vâng. Một cái to lớn tảng đá theo lòng đất bỏ ra. Kia là một cái to lớn pho tượng đá khắc, pho tượng có một đôi trắng đen rõ ràng con mắt, bên trái đen như mực, bên phải trắng như tuyết, trên tay còn cầm một cái chừng hai người cao một trượng. Chủ yếu nhất là, đây là một tôn sống pho tượng. Là sơn thần miếu bên trong sơn thần. Thập Tam Tiểu Bảo liếc mắt nhận ra pho tượng bộ dạng. Là sơn thần, nhưng là, lại cũng không là sơn thần miếu kia một tôn, đây là một tôn hoàn chỉnh sơn thần. Tiểu Bạch Hồ nhìn xem trên mặt đất xuất hiện sơn thần sọ não, lắc đầu. Đúng đúng đúng, Tiểu Bạch muội muội nói rất đúng. Thập Tam Tiểu Bảo lập tức gật đầu. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Đất nứt ra trên mặt đột nhiên bay ra một mảng lớn trắng như tuyết. Những này trắng như tuyết như hoa tuyết đồng dạng theo trong đất dũng manh tiến ra, lại chiếu xuống trên mặt đất, ngân quang lập lòe. Ta giống như nói sai. Thật có lỗi, bởi vì ngày hôm qua đổi mới lúc quá muộn, váng đầu, đánh nhầm, nói là ngày mai bắt đầu, buổi chiều canh một, ban đêm canh một, hôm nay đúng là có hai canh, nhưng thời gian cũng phải, ta hôm nay buổi chiều có chuyện gì đi, chương tiếp theo đại khái sẽ ở 1 giờ rưỡi trước kia a. Câu phiếu đề cử. Chương 39, kiếm gây đúc lại ngày. Vương giả lúc trở về là bạn, thật nhiều bạn. Hồ ly tinh nhóm liền lập tức hét lên, bởi vì bọn hắn cũng biết rõ Hoàng Viên Viên phía trước đoạn thời gian đạt được một nhóm bạn, nghe nói hết thảy có 20 vạn lượng đâu. Là đám kia giúp nạn thiên thai bạn. Tần Thư Phương cùng Điền Tiểu Thiên con mắt đồng dạng trợn tròn, quả nhiên có một nhóm giúp nạn thiên thai bạn tại Hoàng Bì Lĩnh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, dưới mặt đất sẽ ra ngoài một tôn sơn thần tượng đá, trực tiếp liền đem Hoàng Viên Viên giấu ở Hoàng Bì Lĩnh bên trong giúp nạn thiên thai bạn tử giã cho mang ra ngoài. A, thật sự có bạn. Nhan Như Vũ sắc mặt như thường, nhưng nội tâm nhưng vẫn là hơi có chút nhỏ kích động, dù sao, hắn tới này cái thế giới 5 năm, chưa từng thấy qua nhiều như vậy bạn. Vẫn luôn nghe nói cái thế giới này thanh lâu văn hóa cùng trước kia thế giới không đồng dạng, vô cùng cao thâm mặt chắc, mà lại, bên trong chơi đến đa dạng đặc biệt nhiều. Nếu như làm mấy thỏi bật đi, liền có thể đi bên trong hảo hảo chơi mấy đêm rồi đi. Ầm ầm, trên trời tiếng sấm vang minh. Sơn thần tượng đá theo lòng đất bò lên ra, thân cao chừng 5 trượng, như là một tòa núi nhỏ, mảng lớn hòn đá không ngừng theo trên thân rơi xuống. Veng, veng. Hòn đá đập xuống đất, nguyên bản vây quanh Ngụy Vũ tiểu yêu quái lập tức liền bị nện chết mấy cái. Sơn thần ra tới, chạy mau a. Chi chi chi. Đại vương ta đoạn hậu, ngươi chạy trước. Tiểu yêu quái nhóm lập tức tan tác như chim ong, dù sao, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, bọn chúng chỉ là hoàng bì lĩnh trên lăn lộn sinh hoạt kiếm cơm ăn tiểu yêu, không cần thiết ở chỗ này liều mạng. Mà Sơn thần tượng đá cũng không có đi để ý tới những này chạy trốn tiểu yêu quái. Hắn một đôi trắng đen rõ ràng con mắt đang gắt gao chăm chú vào Hoàng Viên Viên trên thân, trong miệng phát ra một tiếng uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ, yêu nghiệt to gan. Bản tôn liếc mắt liền nhìn ra, ngươi không phải người. Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người. Hoàng Viên Viên đoán thầm một câu về sau, sắc mặt lại là đại biến, bởi vì sơn thần tượng đá một cái đại mộc trượng đã gõ xuống tới. Ăn bản tôn một gậy. Vâng. Hoàng Viên Viên chân chu về sau lăn một vòng, lại nhìn nguyên bản đứng địa phương, nơi đó đang có một cái hố sâu, rộng 3 mét, sâu 2 mét, bên trong tảng đá dai thành hồng phấn mạng. Cam. Cái này còn đánh cái giám A. Cái này gọi Nhan công tử đạo gia chuyên nhân, vậy mà cường đại đến có thể trực tiếp trong lòng đất triệu hoán ra một tôn sơn thần tượng đá. Đạo gia pháp thuật vậy mà kinh khủng như vậy. Hoàng Viên Viên không còn một trận chiến chi tâm, xoay người chạy. Muốn chạy? Xem ngươi có thể chạy trốn nơi đâu, hôm nay liền bắt người yêu nghiệt này để kiếm. Sơn thần tượng đá lần nữa phất tay, Hoàng Viên Viên dưới chân trong nháy mắt nứt ra một đường vết rách.
"Ôi, mẹ ta liệt."
Hoàng Viên Viên quát to một tiếng, liền rớt xuống.
Nho nhỏ yêu nghiệt, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn.
Sơn thần tượng đá uy vũ phi phàm, mà Tần Thư Phương còn có Điển Tiểu Tiên, bao quát Ngụy Vũ thì là ngây ra như phỗng. Đây chính là trong truyền thuyết đạo gia pháp thuật sao?
Sơn thần triệu hoán,
chúng ta bây giờ phải làm sao?
Là đi lên theo lẽ công bằng làm việc đem từng giả mạo qua người gác đêm Nhan Như Vũ bắt hồi trở lại nhà tù, vẫn là
ba người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, sắc mặt đều là tương đương đen.
Mà Sơn thần tượng đá cũng không có nhàn rỗi, trong tay một trượng lại tại trên mặt đất một điểm.
Ầm ầm,
đất nứt ra trên mặt lại lần nữa xuất hiện một cái cự thạch đỉnh lô, trong lò ánh lửa ngút trời, nóng dực khí tức phát ra, bên trong lại là quần quần nham tương.
Cam, lão đạo này mạnh như vậy sao?
Nhan Như Vũ cũng bị lão đạo thủ đoạn sợ ngây người, chắc không được lão đạo sĩ này có thể đem Phật môn chạy về phương Tây.
Bất quá, đối với lão đạo xuất hiện lời kịch, hắn vẫn là muốn nói hỏng bét một cái.
Ngươi một cái đạo sĩ, học cái gì pháp hải?
Có thể hắn còn chưa kịp đem lời nói ra, lão đạo hóa thành sơn thần nhưng lại mở miệng.
Kiếm gây đúc lại ngày, vương giả lúc trở về.
Ầm ầm,
mặt đất chấn động.
Sáu cắt đứt lưới đao từ dưới đất bay lên.
Siêu,
siêu.
Lục đạo bạch mang ẩn vào đến to lớn trong lò luyện.
Nhan Như Vũ là thật bị lão đạo Tào thao tác gây kinh hãi, hắn chỉ muốn phun một câu, em gái lão đạo, ngươi tốt tao à, ai bảo ngươi.
Đương nhiên, hắn bây giờ nghĩ không phải phun lão đạo, mà là lão đạo càng mạnh, trong lòng của hắn liền bực hoảng, bởi vì điều này đại biểu hắn tương lai đối thủ cũng rất mạnh. Đây là một cái có thể tay hái nhật nguyệt, chân đạp sao trời thế giới, lão đạo vung tay một cái, liền có thể hóa thạch lá lô, đúc lại ngày xưa kiếm gãy.
Như vậy, nho gia, thuật sĩ, Phật môn đâu?
Tốt à, đây là một cái đặc sắc tuyệt luân thế giới, các loại thần tiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng nguồn suy chính là, hắn hiện tại còn chỉ là một cái mới vừa ra nhà tranh trẻ con, mà hơn nguồn suy chính là, hiện tại tất cả mọi người biết rõ đạo cung sơn môn mở ra, hắn chính là tân nhiệm đạo tôn.
Mau nhìn, Nhan công tử muốn đúc kiếm.
Là đạo gia luyện khí thuật a.
Thật là khí phách tử, kiếm gây đúc lại ngày, vương giả lúc trở về, Nhan công tử đây là biểu thị, hắn muốn trở thành mới vương giả a.
Hồ ly tinh nhóm nghị luận ầm ĩ trở thành mới vương giả.
Ta không phải, ta không có, chớ nói lung tung.
Nhan Như Vũ giật nảy mình, mới vừa chuẩn bị mở miệng giải thích, đột nhiên cách đó không xa vết nước chối nhảy ra một thân ảnh.
Tròn cuộn cuộn, béo linh lợi.
Không cần đoán, là mới vừa rồi bị lao đạo lấy tới dưới mặt đất Hoàng Viên Viên.
Cái này thế nhưng là một cái lục phẩm hí mệnh sư a.
Hí mệnh sư là thuộc về cái gì thể hệ?
Úc, ta không biết rõ,
nhưng khẳng định không thể để cho nàng chạy mất.
Nhan Như Vũ trong lòng quýnh lên.
Mà đúng lúc này, Hoàng Viên Viên dưới chân lại là một cước đạp hụt.
Ôi, mẹ ta liệt.
Hoàng Viên Viên lại một lần kêu thảm một tiếng, rớt xuống.
Nhan Như Vũ
lại hướng phía trước lao đạo vị trí xem xét, liền thấy hóa thành sơn thần tượng đá lao đạo đang hướng phía hắn nháy nháy mắt.
Thật biết chơi a, lao đạo này.
Nếu có thể, hắn hiện tại càng muốn lao đạo có thể hóa thành một cái kình thiên thần trụ, giúp hắn đứng vững cái này một mảnh bầu trời. Thế nhưng là, hắn biết rõ kiếm gây đúc lại về sau, lao đạo liền sẽ ly khai đạo cung, đi tìm đáp án đi. Mà tới được cái kia thời điểm, hắn cũng trở thành đạo cung chân chính chủ nhân.
Ầm ầm,
một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, che trời mây đen không ngừng cuồn cuộn lấy. Rốt cục, giọt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời không trung rơi xuống. Nước mưa nhỏ xuống tại lò luyện bên trên, dâng lên từng đoàn bạch sắc hơi nước, khiến cho to lớn lò luyện nổi lên hiện ra một bộ tuyệt mỹ tiên nhân đồ.
Ngâm,
một tiếng kiếm ngân vang vang lên. Trong lò luyện xông ra một đạo bạch quang. Bạch quang xông lên bầu trời, phảng phất muốn ngày đều chém ra.
Bèn,
một đạo tiên lôi bổ vào trong bạch quang.
Bạch quang nổ tung.
Một cái tắm rửa tại lôi hỏa bên trong trường kiếm tại trong bạch quang hiện ra, nó lẳng lặng đồng bình ở giữa không trung, nhận lấy mưa to rọi rửa cùng tẩy lễ. Nó nhìn quanh chu vi, phảng phất tại tìm kiếm nó chủ nhân.
Ầm ầm,
to lớn lò luyện sụp đổ.
Lửa nóng nham tương một lần nữa chạy về tới lòng đất,
mà sơn thần tượng đá cũng tại lúc này vỡ ra, từng khối tảng đá rớt xuống.
Lão đạo ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Vũ, một đen một trắng trong ánh mắt có vui mừng cũng có giải thoát, đồng thời, một thanh âm tại Nhan Như Vũ trong đầu vang lên.
Chỉ có đạo cung chủ nhân mới có thể để cho thanh kiếm này khuất phục.
Cho nên, ngươi muốn đi sao?
Nhan Như Vũ nhìn về phía lão đạo, bờ môi khẽ mở.
"Ừm, ta muốn đi tự mình xác nhận một lần, đúng và sai."
Lão đạo khẽ gật đầu.
"Ta muốn làm sao tìm ngươi?"
Nhan Như Vũ hỏi lại.
"Tại ngươi cần ta thời điểm, ta tự sẽ xuất hiện."
Lão đạo nghiêm túc trả lời.
"Có thể đổi một cái sáo lộ sao?
Sáo lộ này quá già rồi điểm, mà lại có chút cầu huyết."
Nhan Như Vũ nôn hỏng bét nói.
"Nhớ kỹ tên của ta gọi Mộng Vân Tử."
"Mộng Vân Tử?"
Nhan Như Vũ nhớ kỹ cái tên này, nhưng ngay sau đó, hắn nghĩ tới một việc, lão đạo tựa hồ còn không có nói cho hắn biết, vì cái gì cuối cùng một đoạn kiếm sẽ chôn ở Nam Cương đâu. Mới vừa chuẩn bị mở miệng hỏi, lão đạo cũng đã vênh một cái vỡ nát. Mà cùng lúc đó, hắn cảm giác được ý niệm của mình cùng trên trời đạo cung sơn môn liên tiếp ở cùng nhau. Hắn có thể thấy rõ ràng đạo cung sơn môn bên trong hết thảy.
Ngâm,
trên trời kiếm rốt cục tìm được mục tiêu, phát ra từng tiếng hiện ra kiếm minh, mà đó lấy liền hóa thành một đạo bạch quang hướng về Nhan Như Vũ bay xuống tới.
Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất giữ á.
Á a cộng.
Chương 40, một kiếm chém lục phẩm oanh.
Trường kiếm đâm vào mặt đất.
Nhan Như Vũ nhìn xem dưới chân kiếm, nguyên bản xưa cũ mà đen như mực chôi kiếm đã thay đổi, biến thành một đen một trắng hai loại này nhan sắc xoắn ốc hoa văn.
Mà lại, không chỉ là chôi kiếm, bao quát lưỡi kiếm, đồng dạng là hai màu trắng đen.
Một nửa trắng, một nửa đen.
đây cũng là ngày xưa đạo tôn dùng để trọng thương yêu thần Trần Tuyển Cơ kiếm sao? Nhan Như Vũ rũi xuất thủ, nắm chặt chuôi kiếm, bên trong rất nhanh liền truyền đến một cỗ ngập trời lệ khí. Ngâm, trường kiếm rung động, bên trong phảng phất có một thanh âm đang thét đảo. Giết nàng, giết nàng, chém giết yêu nghiệt. Đây là một loại đối tiên huyết khát vọng. Nhan Như Vũ giật nảy mình, nhưng rất nhanh hắn minh bạch, thanh kiếm này là đang đối chiến yêu thần Trần Tuyển Cơ thời điểm đoạn, mà ngày xưa đạo tôn cũng là tại cái kia thời điểm bỏ mình. Nếu là nói không có một điểm lệ khí thật đúng là không có khả năng. Chỉ là Nhan Như Vũ không nghĩ tới, thanh kiếm này cũng cắt thành 6 đoạn, lại trải qua 300 năm thời gian, bên trong ẩn chứa lệ khí cùng chấp niệm nhưng như cũ có mạnh như vậy. Chắc không được lao đạo cố ý giữ Hoàng Viên Viên lại đến tế kiếm. Bạch. Đúng lúc này, Hoàng Viên Viên lại một lần theo lòng đất nhảy ra ngoài. Ngâm. Trường kiếm phát ra cao kiếm minh. Nhan Như Vũ căn bản khống chế không nổi thanh kiếm này, chỉ là bản năng bị trường kiếm kéo theo, trường kiếm cao cao giơ lên. Ầm ầm. Tiếng sấm vang minh. Mưa to không ngừng rơi xuống. Hoàng Viên Viên đang bỏ sau khi ra ngoài, cũng không quay đầu lại liền hướng về phía trước chạy tới. Mà Nhan Như Vũ cũng tại lúc này động. Tay của hắn nắm lấy trường kiếm, bị trường kiếm kéo theo đến nhảy lên một cái, mũi chân trên không trung liền chút ba bước, liền phảng phất dẫm lên thiên thề, ba bước về sau, cũng đã đến Hoàng Viên Viên phía sau. Mưa to đánh vào mặt đất, sương mù bốc lên. Thế nhưng là, vô luận là đại tiên sinh vẫn là thập tam tiểu bảo cùng tiểu bạch hồ, vẫn là Ngụy Vũ cùng Tần Thư Phương cùng Điển Tiểu Thiên, cũng mở to hai mắt nhìn, không nháy một cái nhìn xem giữa không trung kia một thân nho sa áo trắng thiếu niên. Tốc độ thật nhanh. Trong truyền thuyết lăng không dậm chân sao? Là đạo gia thủ đoạn, đăng thiên thê mới đúng chứ. Bỏ mặc là người hay là yêu, cũng bị cả kinh há to miệng. Nhan Như Vũ lăng không dậm chân, chém xuống một kiếm. Hoàng Viên Viên hiển nhiên cũng là cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lát nữa nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó, nàng liền thấy một thanh trường kiếm đã chém tới phụ cận. Mẹ đấy, Nhan công tử còn có thể bay a? Bạch. Kiếm quang rơi xuống, như một đạo như sợi tơ xẹt qua Hoàng Viên Viên thân thể. Ầm ầm. Mặt đất rung lên, một đạo vết kiếm tuôn ra, bụi đất tung bay. Mà dọa mộng bức Hoàng Viên Viên thì là cứng ngắc đứng tại chỗ, đó lấy, liền có một đạo tơ máu theo trán của nàng chỗ hiện hiện, một mực lan tràn đến bụng của nàng. Hoàng Viên Viên túi đầu, hai tròng mắt ngừng lại chuyển động. Không hổ là Dạ Tuần Ti ngũ phẩm trưởng đăng sứ, kiếm thuật quả nhiên phi phàm. Hoàng Viên Viên nói xong, liền một đầu lại ngã về đến trên đất nước trong miệng. Bịch. Tròn quần quần thân thể biến mất. Mà chung quanh thì tại lúc này, lâm vào một mảnh chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Nhan Như Vũ. Chết rồi. Lục phẩm hí mệnh sư, chết rồi. Một kiếm chém lục phẩm. Soạt. Rốt cục đại tiên sinh dẫn đầu hoan hô bắt đầu. Bọn hắn được cứu. Trận này hai bay vạ gió, kết thúc. Nhan công tử, quá lợi hại. Thập Tam tiểu bảo lớn tiếng gọi. Ta giống như yêu Nhan công tử. Tiểu Bạch Hồ trừng trong mắt, một bộ manh manh đát bộ dạng. Thập Tam tiểu bảo, nhóm chúng ta không cần chết. Chúng hồ hoan hô. Nhan Như Vũ thì là cầm kiếm, nhìn xem chúng hồ. Hắn cảm nhận được kiếm duyệt du, loại kia uống tiên huyết sau thỏa mãn, hắn mặc dù còn không thể hoàn toàn khống chế thanh kiếm này lệ khí, nhưng tế kiếm về sau, thanh kiếm này xác thực đã thuộc về hắn. Chỉ là, thanh kiếm này nhu cầu thực tế quá quá mạnh liệt nhiều. Vậy mà một kiếm đem hắn trong thân thể hạo nhiên chính khí toàn bộ dành thời gian, kia thế nhưng là hắn cất nhiều năm tức à, kết quả, một giọt cũng không có cho hắn còn lại. Nhan Như Vũ chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, bước chân phù phiếm, nhưng hắn lại nhất định phải dừng lại, bởi vì cách đó không xa còn có một đám hồ ly tinh cùng ba tên người gác đêm. Bất quá, vạn hạnh chính là hắn có một tòa đạo cung. Lão đạo nói ta liếc mắt nhìn hết 3000 đạo, đã có được một đôi có thể nhìn thấu hết thảy con mắt, loại này đấu, là ta hiểu bên trong thấu sao? Nhan Như Vũ trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Hồ. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Hồ, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Hồ trên người món kia đỏ cái hiếm. Sau đó, hắn nhìn thấy được Tiểu Bạch Hồ trên thân xuất hiện hai loại này màu sắc khác nhau ánh sáng, một đỏ một đen, đỏ đến như là tiên huyết, đen đến như là vực sâu. Mà lại, chủ yếu nhất là, tại đen đỏ ở giữa, còn mơ hồ xuất hiện một cái chuyển động luân bàn. Hắn không biết rõ cái này luân bàn đại biểu cho cái gì, nhưng là, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, trong này phảng phất ẩn chứa Tiểu Bạch Hồ kiếp trước cùng kiếp này. Là mệnh luân sao? Ta có thể nhìn thấy một người mệnh luân. Nhưng này một đỏ một đen lưỡng sắc quang mang lại là cái gì ý tứ? Nhan Như Vũ lại nhìn Thập Tam tiểu bảo cùng đại tiên sinh. Hắn phát hiện chỉ có Tiểu Bạch Hồ trên thân bảy biện ra hai loại này màu sắc khác nhau ánh sáng, mà cái khác hồ ly đều chỉ có một loại. Quả nhiên, cái này Tiểu Bạch Hồ trên người có cái gì đặc thù, đúng không? Nhan Như Vũ nghĩ đến tại Sơn Thần Miếu bên trong, đã từng nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ hai mắt mạo hồng quang cảnh tượng. Lại nghĩ tới vừa rồi hắn mở mắt về sau, Tiểu Bạch Hồ con mắt đồng dạng bước lên mơ hồ hồng quang, hắn cảm thấy trong này có lẽ có cái gì ẩn tàng bí mật. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn lần nữa vận đủ thị lực nhìn về phía Tiểu Bạch Hồ, hắn muốn nhìn một chút cái kia đại biểu cho vận mệnh luân bàn bên trong phải chăng có đáp án. Nhưng ý nghĩ này lóe lên một cái mắt, hắn đột nhiên đã cảm thấy con mắt đau xót, mà đó lấy, hắn liền cảm giác được khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Ừm. Nhan Như Vũ theo bản năng đưa tay một vòng, phát hiện trên tay dính không phải nước mắt, mà là tiên huyết, hắn thế mà chảy xuống hai hàng huyết lệ. Đây là có chuyện gì? Nhan Như Vũ còn chưa kịp nghĩ lại, trước mắt thế giới liền bắt đầu trở nên mơ hồ, đồng thời, không ngừng biến thành đen, biến thành đen. A. Mau nhìn Nhan công tử rơi lệ. Hắn vậy mà lưu lại hai hàng huyết lệ, hắn vì sao muốn thúc thích? Khó nói, là bởi vì hắn một kiếm chém giết Hoàng Viên Viên. Chém giết một cái yêu quái, Nhan công tử thế mà liền vì thế rơi lệ, mà lại còn để lại một nhóm huyết lệ. Cái này, đây là cỡ nào thiện lương a? Đúng vậy a, Nhan công tử tâm địa thực tế quá thiện lương, hắn là có đại ai a. Chúng hồ nhìn thấy Nhan Như Vũ chém giết Hoàng Viên Viên về sau, thế mà tại trong mưa thúc tít, chảy xuống hai hàng huyết lệ, một nháy mắt liền cũng minh bạch, nguyên lai thế gian thật sự có như thế thiện lương cùng đại ái người a. Nhan Như Vũ, đại ái, thiện lương, ta nói ta có thể muốn giống như Ngụy Vũ biến thành bệnh đục thủy tinh thể, các ngươi tin hay không?
Không đúng, Ngụy Vũ là tại chuyển sinh, nàng bệnh đục thủy tinh thể chỉ là tạm thời.
Có thể ta không đồng dạng, ta mẹ nó là Ma Hiro nội trướng, mà lại còn có thể biến mồm mẫm.
Hắn sẽ chỉ bắn mặt, nhưng vĩnh viễn sẽ không đến chế, Nhan Như Vũ con mắt lại biến thành bộ dáng gì đâu?
Kính tỉnh chờ mong.
Câu phiếu đề cử.
Chương 41, Bạch Hồ thức tỉnh, tâm ấn kinh khả năng này rất lớn.
Liên như là tố chất thân thể tăng lên lúc, sẽ bài xuất thể nội độc tố, hiện tại con mắt của ta rất có thể chính là tại trải qua loại biến hóa này.
Có thể cứ như vậy, ta liền sẽ trải qua ngắn ngủi mù kỳ.
Nhan Như Vũ cảm nhận được một tuyến nguy cơ. Hắn hiện tại mới vừa thu được đạo cung, đạo gia truyền nhân thân phận lại bộc quang, nếu là cái này thời điểm con mắt mù, ai có thể khẳng định, Ngụy Vũ cùng đại tiên sinh sẽ không vì đạo cung bí mật đâm hắn một đao.
Mặc dù nói ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác lại không thể không, Nhan Như Vũ cảm thấy mình hẳn là mau chóng tìm địa phương khôi phục khí lực, đồng thời nhường con mắt trải qua chuyển sinh. Muốn hay không lại thuận tiện nhặt ít bạc.
Vừa nghĩ đến đây, Nhan Như Vũ ánh mắt theo bản năng chuyển hướng Ngụy Vũ cùng Tần Thư Phương vị trí.
Sau đó, hắn liền nghe đến hét thảm một tiếng.
A! Phát ra tiếng kêu thảm chính là Ngụy Vũ.
Cái gặp nàng trong miệng đột nhiên liền phun ra một ngụm huyết tiễn, đó lấy, dùng tay chỉ trên người một vết thương, những này yêu quái đao.
Có độc.
Bịch.
Ngụy Vũ một đầu mới ngã xuống đất.
Nhan Như Vũ
lại nhìn Tần Thư Phương cùng Điển Tiểu Thiên. Hai người tựa hồ đồng dạng tỉnh ngộ đi qua, lập tức liền che ngực, la lớn, những này dây đỏ.
Những này dây đỏ có
độc.
Bịch.
Hai hàng đồng dạng cắt ngã xuống đất.
Nhan Như Vũ,
cái này ba hàng đang đùa ta.
Nhan Như Vũ tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. 89 phần 10 là cái này ba hàng cảm thấy biết rõ hắn đạo gia truyền nhân thân phận bí mật, sợ hắn giết người diệt khẩu, cho nên cố ý đang giả chết.
Chỉ là diễn kỹ này không khỏi quá sốc nổi nhiều.
Bất quá cái này ba hàng đã giả chết, vậy ta liền trực tiếp lấy chút bạc rời đi tốt.
Về phần hồ ly tinh nhóm an nguy, hắn thật không có quá mức lo lắng,
bởi vì cái gọi là nước là vạn vật chi nguyên, hiện tại cái này trời mưa đến càng lúc càng lớn, hồ ly tinh nhóm chung cái gì mê hương đoán chừng cũng sắp khôi phục lại.
Mà lại Ngụy Vũ cái này ba cái hàng lại tại nơi này giả chết, dù cho Hoàng Bì lĩnh tiểu yêu quái môn tái trở về, cái này ba vị hẳn là cũng có thể ứng phó.
Đã như vậy, trước bảo trụ mạng của mình lại nói.
Hắn đứng dậy nhìn về phía đại tiên sinh.
Tiên sinh, dương của ta ở nơi nào?
Ở chỗ này.
Tiểu Bạch Hồ lập tức dẫn theo hòm gỗ chạy tới.
Ừm, cái này Hoàng Bì lĩnh bạc, ta mang một chút đi, cái khác liền lưu cho các ngươi.
Nhan Như Vũ sờ lên tiểu Bạch Hồ đầu, lập tức liền dẫn theo cái dương đi tới bạc đống trước mặt.
Nhanh chóng bạc nhồi vào hòm gỗ,
chọn bện bỏ vào đủ trên ngàn lượng.
Toàn bộ quá trình bên trong, tiểu Bạch Hồ cũng vẫn đứng tại Nhan Như Vũ bên người, một mặt nhu thuận.
Tiểu Bạch Hồ, nếu là có cơ hội, nhóm chúng ta còn có thể gặp lại, hiện tại đại tiên sinh đều chờ đợi ngươi tới chiếu cố đâu, tối nay trời mưa đến lớn như thế, phía ngoài nạn dân chỉ sợ lại muốn tăng nhiều, ta phải cầm nhiều bạc đi cứu tế một cái bọn hắn.
Nhan Như Vũ tự nhiên là biết rõ tiểu Bạch Hồ đang suy nghĩ gì.
Tiểu Bạch biết đến.
Tiểu Bạch Hồ 10 điểm tin tưởng Nhan Như Vũ.
Nhan công tử thật là một cái thiện lương lại có đại ái người à, xin đừng nên xen vào nữa nhóm chúng ta, tranh thủ thời gian cầm bạc đi cứu tế nạn dân đi.
Đại tiên sinh cảm thán một câu.
Đúng vậy a, đúng a.
Nhan công tử mau đi đi, có tiểu Bạch ở chỗ này chiếu cố nhóm chúng ta nghỉ ngơi một cái liền có thể khôi phục.
Tứ Ca Nhi cùng cái khác hồ ly tinh đồng dạng bị Nhan Như Vũ đại ái chi tâm cảm động, nhao nhao khuyên.
Nhan Như Vũ lần nữa cảm nhận được hồ ly tinh nhóm trong lòng thuần lương, tại lại không yên lòng giao phó vài câu về sau, liền trực tiếp quay người lý khai.
Nhưng lại tại hắn xoay người một mấy mắt, hắn lại phát hiện, xa xa một khối đá đằng sau giống như có cái gì đổ vật xẹt một cái nhẹ nhàng qua thứ.
Nhan Như Vũ,
cái quái gì?
Còn có thể tung bay?
Ta,
hẳn là
hoa mắt ta.
Tốt à, cũng có thể là vất vả quá độ, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa phương nghỉ ngơi khôi phục, chí ít cái này Hoàng Bì lĩnh không thể lại chờ đợi.
Lần nữa sờ lên tiểu Bạch Hồ đầu, lập tức chân chu con cái dương rời đi.
Hắn đi rất nhanh.
Vừa mới đi, đại tiên sinh liền từ trên mặt đất bò lên.
Nhan công tử thật sự là tâm địa thiện lương người, đáng tiếc người cùng yêu quan hệ cũng sẽ không bởi vì một người mà thay đổi.
Đại tiên sinh con mắt híp híp.
Tiên sinh, nhóm chúng ta muốn làm thế nào?
Thứ Ca Nhi đồng dạng đứng lên.
Đang như Nhan Như Vũ dự đoán, tại mưa to hạ xuống về sau, đại tiên sinh cùng Tứ Ca Nhi các loại hồ ly tinh kỳ thật cũng đã cơ bản khôi phục lại.
Bọn hắn không có đứng lên nguyên nhân, kỳ thật cùng Ngụy Vũ bọn người giả chết không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ, bọn hắn không có giả chết, mà là giả dạng làm đáng thương.
Trước tiên đem cái này ba cái người gác đêm trôn.
Đại tiên sinh một bên nói một bên hướng về Ngụy Vũ đi đến, đồng thời, theo trên thân móc ra một cây chùy thủ, chuẩn bị đào hố.
Nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng liền băng lên.
Ai nha, là ai giẫm lên đầu của ta?
Tần Thư Phương kêu, lại dùng ngón tay chỉ mới vừa đứng lên Tứ Ca Nhi. Có phải hay không là ngươi cái này hồ ly tinh?
Ta không phải, ta không có, đại nhân khác oan buồn ta.
Thứ Ca Nhi dọa đến mặt mũi trắng bệnh.
Mẹ nó, ta cảm giác anh Tuấn mặt cũng bị cái gì đồ vật đạp một cước.
Điền Tiểu Thiên đồng dạng từ dưới đất bò dậy, sờ lên tím xanh mặt, lập tức vừa nhìn về phía trên mặt đất vẫn như cũ nằm Ngụy Vũ.
Lao đại, đừng giả bộ, cái kia Nhan Như Vũ đã rời đi.
Ừm.
Ngụy Vũ con mắt mở ra, chậm rãi ngồi dậy, sau đó
nàng liền thấy đang đứng ở trước mặt nàng, trong tay còn cầm thanh trụy thủ đại tiên sinh. Đại tiên sinh đồng dạng thấy được ngồi xuống Ngụy Vũ, bốn mắt đụng vào nhau, bên trong tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lão hồ ly, ngươi cầm thanh trụy thủ làm gì? Ngụy Vũ hỏi. Đại nhân mời hảo hảo xem một cái cây trụy thủ này. Đại tiên sinh lập tức liền quỳ xuống. Trụy thủ, có gì đặc biệt sao? Ngụy Vũ nghi hoặc. Ngài không thấy được phía trên hàn quang sao? Đây là một thanh bảo đao à? Bởi vì cái gọi là bảo đao xứng anh hùng, ta cảm thấy cây trụy thủ này nên thuộc về đại nhân dạng này anh hùng. Đại tiên sinh rõ ràng nói. Úc, như vậy sao? Ngụy Vũ tiếp nhận đại tiên sinh giao găm trong tay, trên tay chèn chèn, còn không tệ, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy. Đa tạ đại nhân. Đại tiên sinh nằm dạp trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, vừa vặn lấy ra làm mấy cái dương. Ngụy Vũ cầm chủy thủ vung hai lần, lại xem chỉ vào cách đó không xa phá cố kiệu, đem kia phá cố kiệu phá hủy, làm mấy cái dương trang bạc. Được. Thần thư phương cùng Điển Tiểu Thiên lập tức lĩnh mệnh, hai người một trận gõ gõ đập đập, rất nhanh liền làm ra 6 cái đại một đầu cái dương. Sau đó 20 vạn lượng bạch ngân phân biệt chứa vào 6 cái dương bên trong. Đại tiên sinh cùng chúng hồ ly tinh không nói một lời nhìn xem đây hết thảy, mãi cho đến Ngụy Vũ ba người giơ cái dương ly khai, đại tiên sinh cùng chúng hồ mới ung dung than ra một hơi. Từng cái hồ ly đều là phi thường tức giận. Thổ phỉ, cường đạo, những bạc này rõ ràng là Nhan công tử đưa cho nhóm chúng ta hồ tộc, kết quả bị ba người này cho cứ thế mà cướp đi. Còn cướp đi đao của ta. Đại tiên sinh đoán hận không thôi. Đại tiên sinh, ngươi vì sao lôi kéo ta, không cho ta ngăn lại bọn hắn? Thập tam tiểu bảo không phục. Đánh không lại a. Đại tiên sinh bất đắc dĩ, một cái tay che ngực, sau đó, thân thể của hắn đột nhiên run lên, theo trên thân lấy ra một cái hộp gỗ, không tốt, ta quên đạo tông cổ tạng còn tại trên người ta. Đạo tông cổ tạng? Cái này thế nhưng là vật bất thường a. Chúng hồ nhìn xem đại tiên sinh trong tay một gỗ, quá sợ hãi. Đạo tông cổ tạng. Đúng vào lúc này, dưới nền đất, một cái thanh âm u lanh vang lên. Mà đó lấy, liền có một cái mặt xanh nanh vàng, phía sau có to lớn mai rùa đen như mực quái vật chậm rãi từ dưới đất vết nước chỗ chậm rãi bò lên ra. Cái gì đồ vật? Thanh âm này, làm sao cùng bằng tròn? Không đúng, nàng là lục phẩm hí mệnh sư. Chúng hồ nhìn xem đen như mực quái vật, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này lão hồ ly vẫn rất có kiến thức à, nha, đây là lưu cho ta một cái đồ chơi hay à? Đúng. Còn có một cái đồng đồng tiểu bạch hồ thân thể. Đen như mực quái vật ánh mắt nhìn về phía đại tiên sinh trong tay một gỗ, còn có một bên tiểu bạch hồ. Siêu, siêu siêu. Từng đạo như sợi tơ đồng dạng đồ vật, trong nháy mắt liền bắn ra. Đại tiên sinh trong tay một gỗ trực tiếp đã đến đen như mực quái vật trước mặt, mà lại còn có mấy cây sợi tơ đã đâm vào đến tiểu bạch hồ trên thân. Tiểu bạch muội muội. Thập tam tiểu bảo kinh hãi. Tiểu bạch. Cái khác hồ ly đồng dạng thét lên. Mà tiểu bạch hồ thì là cứng ngắc đứng tại chỗ, manh manh đắt trong mắt bắt đầu không ngừng tại trong hốc mắt chuyển động. Ha ha ha, tốt một bộ thân thể mới a. Đen như mực quái vật vừa nói chuyện, một bên hướng về tiểu bạch hồ bỏ đi, nước mưa nhỏ giọt xuống, tóe lên bọt nước. Mơ tưởng làm bị thương tiểu bạch. Đại tiên sinh đứng dậy. Bành. Bị đánh bay. Không được qua đây. Thứ ca nhi đứng dậy. Bành. Lại bị đánh bay. Vung tha tiểu bạch muội muội đi, có chuyện gì hướng ta đến. Thập tam tiểu bảo bật lên, dùng hết lực khí, một đầu hướng về đen như mực quái vật đụng tới. Bành. Một cái như là roi đồng dạng đồ vật vung ra, quất vào thập tam tiểu bảo trên thân, trực tiếp thập tam tiểu bảo rút đến đâm vào một khối quái thạch bên trên. Nhưng thập tam tiểu bảo rất nhanh lại bò lên, hắn một bên rung động có chút hướng về màu đen quái vật đi đến, còn vừa tại hô to, tiểu bạch muội muội, chạy mau, chạy mau a, cô thân thể này ta liền nhận. Màu đen quái vật trong miệng lần nữa phun ra một đống sợi tơ, đồng thời nắm kéo nàng hướng về tiểu bạch hồ bay đi. Làm cản. Đột nhiên tiểu bạch hồ trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, mà đó lấy những cái kia đâm vào trong cơ thể nàng sợi tơ tựa như cùng gặp lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng đứt gãy. Bành, một đạo hồng quang từ nhỏ bạch hồ trong thân thể xông ra, như là hỏa diễm. Cái gì? Đen như mực quái vật giật nảy mình, lại nghĩ lui đã tới đã không kịp, bởi vì một cái hồ chảo đã đập vào trên người nàng. Và anh, quái vật bị đập vào trên mặt đất trực tiếp liền xuất hiện một cái to lớn chảo ấn, lực lượng cùng bạo cùng hồng quang đan vào một chỗ, tại tiểu bạch hồ dưới chân tạo thành một loại như là tơ lụa đồng dạng cái bóng, không ngừng phiêu động. Tiểu bạch thức tỉnh á, đại tiên sinh kinh hô, Nhan công tử nói không có sai, tiểu bạch trên thân thật sự có siêu phàm đặc thù lực lượng. A, tiểu bạch thật là lợi hại, giết nàng. Cái khác hồ ly đồng dạng hô to, thập tam tiểu bảo một cái liền khóc. Tiểu Bạch không có chết, hắn quá kích động. Giang rắc. Một tiếng kim loại vỡ tan thanh âm vang lên. Siêu. Màu đen quái vật bên trong bay ra một cái bóng. Cái bóng như mũi tên, rơi vào 5 bước bên ngoài trên một tảng đá. Bùm bùm. Giang rắc. Cái bóng trên thân phát ra bùm bùm xương cốt âm thanh. Chúng hồ lúc này mới dần dần thấy rõ, cái kia cái bóng lại là một cái người thấp nhỏ thiếu nữ. Thiếu nữ khoác trên người một cái màu đen đấu đồng, che khuất thân thể của nàng, chỉ lộ ra một đôi tiêm trắng thủ trưởng, tại cặp kia trên bàn tay còn phủ lấy 2 cái vòng ngọc trên lít nha lít nhít quấn lấy sợi tơ. Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy dã tính khí tức khuôn mặt, còn có một đôi nho nhỏ hổ nhà. Tiểu bạch hổ vẫn rất lợi hại, được rồi, không cùng các ngươi chơi. Thiếu nữ duỗi tay ra, trên mặt đất chứa đạo tông cổ tạ hộp gỗ liền đến nàng trong tay, có bản này đạo tông cổ tạ, ta liền có thể trở lại bộ tộc. Ha ha ha, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu, thánh nữ nhất định thật cao hứng. Thần đô, một gian đốt ánh đến trong phòng, một cái tay nữ nhân bưng lấy một quyển cổ thư, nhẹ giọng tụng niệm. Bôi thuốc tam phẩm, thần cùng khí tinh.
hốt hoảng, yểu yểu sâu xa thăm thẳm. Tồn không thủ có, khoảnh khắc mà thành. Hồi phong hỗn hợp, trăm ngày công linh. Mặc chiêu thượng đế, một kỳ phi thăng. Theo nữ tử tụng niệm, trên trán của nàng, một cái đạo gia bắt quái ấn ký, bắt đầu chậm rãi sáng lên. Mới một tuần đến, cầu phiếu đề cử. Chương 42, Bạch Hồ thức tỉnh, tâm ấn kinh nhan như vũ cảm thấy mình có thể là vất vả quá độ, cho nên, hắn quyết định tìm địa phương hơi nghỉ ngơi một cái, chí ít Hoàng Bì lĩnh không thể lại chờ đợi. Lần nữa sờ lên tiểu Bạch Hồ đầu, lập tức, chân chu con cái dương rời đi, hắn cũng không muốn lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Thật các loại hồ ly tinh nhóm toàn bộ khôi phục lại, nói không chính xác còn có cái gì phiền phức. Hắn đi rất nhanh. Vừa mới đi, đại tiên sinh liền từ trên mặt đất bò lên. Nhan công tử thật sự là tâm địa thiện lương người, đáng tiếc người cùng yêu quan hệ cũng sẽ không bởi vì một người mà thay đổi. Đại tiên sinh con mắt híp híp. Tiên sinh, nhóm chúng ta muốn làm thế nào? Thứ Ca Nhi đồng dạng đứng lên. Đang như Nhan Như Vũ dự đoán, tại mưa to hạ xuống về sau, đại tiên sinh cùng Tứ Ca Nhi các loại hồ ly tinh kỳ thật cũng đã cơ bản khôi phục lại. Bọn hắn không có đứng lên nguyên nhân, kỳ thật cùng Ngụy Vũ bọn người giả chết không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ, bọn hắn không có giả chết, mà là giả dạng làm đáng thương. Trước tiên đem cái này ba cái người gác đêm chôn. Đại tiên sinh một bên nói một bên theo trên thân lấy ra một cái hàn quang lẫm liệt truy thủ, đi tới Ngụy Vũ trước mặt. Hắn chuẩn bị lại bổ hai đao, để phòng không chết, dù sao, hắn cảm thấy Nhan Như Vũ đạo gia truyền nhân thân phận muốn truyền đi, cũng hẳn là chỉ ở yêu tộc bên trong lưu truyền. Đao mới vừa giơ lên, liền nghe một tiếng kinh hô vang lên. Ai nha, đau chết ta rồi, là ai dùng tảng đá đè đầu của ta? Tần Thư Phương kêu, lại dùng ngón tay chỉ mới vừa đứng lên Tứ Ca Nhi, có phải hay không là ngươi cái này hồ ly tinh? Ta không phải, ta không có, đại nhân khác oan uổng ta. Tứ Ca Nhi dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Mẹ nó, khẳng định là bọn này hồ ly tinh ném loạn tảng đá, ta anh tuấn mặt đều sắp bị đập phá lẫn nhau. Điên Tiểu Thiên đồng dạng từ dưới đất bò dậy, sờ lên tím xanh mặt, lập tức vừa nhìn về phía trên mặt đất vẫn như cũ nằm Ngụy Vũ, lao đại, đừng giả bộ, cái kia Nhan Như Vũ đi. Ừm. Ngụy Vũ con mắt mở ra, chậm rãi ngồi dậy, một cái tay sờ lên ngực vị trí, nơi đó còn lưu lại con nào đó móng vuốt dư ồn. Sau đó, nàng nhìn thấy đang đứng ở trước mặt nàng, trong tay giơ một cây chủy thủ đại tiên sinh. Đại tiên sinh đồng dạng thấy được ngồi xuống Ngụy Vũ, bốn mắt đụng vào nhau. Bên trong tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lão hồ ly, ngươi cầm thanh chủy thủ làm gì? Ngụy Vũ hỏi. Đại nhân mời hảo hảo xem một cái cây chủy thủ này. Đại tiên sinh lập tức liền quỳ. Chủy thủ? Có gì đặc biệt sao? Ngụy Vũ nghi hoặc. Ngài không thấy được phía trên hàn quang sao? Đây là một thanh bảo đao à, bởi vì cái gọi là bảo đao xứng anh hùng, ta cảm thấy cây chủy thủ này nên thuộc về đại nhân dạng này anh hùng. Đại tiên sinh rõ ràng nói. Úc, như vậy sao? Ngụy Vũ tiếp nhận đại tiên sinh dao găm trong tay, trên tay chèn chèn, còn không tệ, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy. Đa tạ đại nhân. Đại tiên sinh nằm rạp trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa. Vừa bật lấy ra làm mấy cái dương. Ngụy Vũ cầm chủy thủ vung hai lần, lại xem chỉ vào cách đó không xa phá cố kiệu, đem kia phá cố kiệu phá hủy, làm mấy cái dương trang bạc. Được. Tần Thư Phương cùng Điển Tiểu Thiên lập tức lĩnh mệnh. Hai người một trận gõ gõ đập đập, rất nhanh liền làm ra 6 cái đại một đầu cái dương, sau đó, 20 vạn lượng bạch ngân phân biệt chứa vào 6 cái dương bên trong. Đại tiên sinh cùng chúng hồ ly tinh không nói một lời nhìn xem đây hết thảy. Mãi cho đến Ngụy Vũ ba người giơ cái dương ly khai, đại tiên sinh cùng chúng hồ mới ung dung than ra một hơi, từng cái hồ ly đều là phi thường tức giận. Thủ phỉ, cường đạo, những bạc này rõ ràng là Nhan công tử đưa cho nhóm chúng ta hồ tộc, kết quả bị ba người này cho cứ thế mà cướp đi. Đại tiên sinh, ngươi vì sao lôi kéo ta, không cho ta ngăn lại bọn hắn? Thập Tam tiểu bảo không phục. Đánh không lại a? Đại tiên sinh bất đắc dĩ, một cái tay che ngực, sau đó, thân thể của hắn đột nhiên run lên, theo trên thân lấy ra một cái hộp gỗ, không tốt, ta quên đạo tông cổ tạng còn tại trên người ta. Đạo tông cổ tạng? Cái này thế nhưng là vật bất thường a. Chúng hồ nhìn xem đại tiên sinh trong tay hộp gỗ, quá sợ hãi. Đạo tông cổ tạng. Đúng vào lúc này, dưới nền đất, một cái thanh âm u lanh vang lên. Mà đó lấy, liền có một cái mặt xanh lanh vàng, phía sau có to lớn mai rùa đen như mực quái vật chậm rãi từ dưới đất vết nứt chỗ chậm rãi bò lên ra. Cái gì đồ vật? Thanh âm này, làm sao cùng bằng chọn? Không đúng, nàng là lục phẩm hí mệnh sư. Chúng hồ nhìn xem đen như mực quái vật, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này lão hồ ly vẫn rất có kiến thức à, nha, đây là lưu cho ta một cái đồ chơi hay à? Đúng, còn có một cái đồng đồng tiểu bạch hồ thân thể. Đen như mực quái vật ánh mắt nhìn về phía đại tiên sinh trong tay một gỗ, còn có một bên tiểu bạch hồ. Siêu, siêu siêu. Tương đạo như sợi tơ đồng dạng đồ vật, trong nháy mắt liền bắn ra. Đại tiên sinh trong tay một gỗ trực tiếp đã đến đen như mực quái vật trước mặt, mà lại còn có mấy cây sợi tơ đã đâm vào đến tiểu bạch hồ trên thân. Tiểu bạch muội muội, Thập Tam tiểu bảo kinh hãi. Tiểu bạch, cái khác hồ ly đồng dạng thét lên, mà tiểu bạch hồ thì là cứng ngắc đứng tại chỗ, manh manh đắt trong mắt bắt đầu không ngừng tại trong hốc mắt chuyển động. Ha ha ha, tốt một bộ thân thể mới a. Đen như mực quái vật vừa nói chuyện, một bên hướng về tiểu bạch hồ bỏ đi, nước mưa nhỏ giọt xuống, tóe lên bọt nước. Mơ tưởng làm bị thương tiểu bạch. Đại tiên sinh đứng dậy. Bành, bị đánh bay. Không được qua đây. Thứ Ca Nhi đứng dậy. Bành, lại bị đánh bay. Vung tha tiểu bạch muội muội đi, có chuyện gì hướng ta đến. Thập Tam tiểu bảo bật lên, dùng hết lực ý, một đầu hướng về đen như mực quái vật đụng tới. Bạch, một cái như là roi đồng dạng đồ vật vung ra, quất vào Thập Tam tiểu bảo trên thân, trực tiếp Thập Tam tiểu bảo rút đến đâm vào một khối quái thạch bên trên.
Nhưng thập tam tiểu bảo rất nhanh lại bò lên, hắn một bên rung động có chút hướng về màu đen quái vật đi đến, còn vừa tại hô to, "Tiểu Bạch muội muội, chạy mau. Chạy mau a. Cô thân thể này, ta liền nhận." Màu đen quái vật trong miệng lần nữa phun ra một đống sợi tơ, đồng thời, nắm kéo nàng hướng về tiểu Bạch Hồ bay đi. Làm cản. Đột nhiên, tiểu Bạch Hồ trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, mà đó lấy, những cái kia đâm vào trong cơ thể nàng sợi tơ tựa như cùng gặp lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng đứt gãy. Oanh! Một đạo hồng quang từ nhỏ Bạch Hồ trong thân thể xông ra, như là hỏa diễm. Cái gì? Đen như mực quái vật giật nảy mình, lại nghĩ lui đã tới đã không kịp. Bởi vì, một cái hồ chảo đã đập vào trên người nàng. Oanh! Quái vật bị đập vào trên mặt đất. Mặt đất trực tiếp liền xuất hiện một cái to lớn chảo ấn. Lực lượng cùng bạo cùng hồng quang đan vào một chỗ, tại tiểu Bạch Hồ dưới chân tạo thành một loại như là tơ lụa đồng dạng cái bóng, không ngừng phiêu động. Tiểu Bạch thức tỉnh á. Đại tiên sinh kinh hô, Nhan công tử nói không có sai, tiểu Bạch trên thân thật sự có siêu phàm đặc thù lực lượng. A, tiểu Bạch thật là lợi hại. Giết nàng. Cái khác hồ ly đồng dạng hô to. Thập Tam tiểu bảo một cái liền khóc, tiểu Bạch không có chết, hắn quá kích động. Răng rắc. Một tiếng kim loại vỡ tan thanh âm vang lên. Siêu. Màu đen quái vật bên trong bay ra một cái bóng. Cái bóng như mũi tên, rơi vào năm bước bên ngoài trên một tảng đá. Bùm bùm. Răng rắc. Cái bóng trên thân phát ra bùm bùm xương cốt âm thanh. Chúng hồ lúc này mới dần dần thấy rõ, cái kia cái bóng lại là một cái người thấp nhỏ thiếu nữ. Thiếu nữ khoác trên người một cái màu đen đấu đồng, che khuất thân thể của nàng, chỉ lộ ra một đôi tiêm trắng thủ trưởng, tại cặp kia trên bàn tay còn phủ lấy hai cái vòng ngọc trên lít nha lít nhít quấn lấy sợi tơ. Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy dã tính khí tức khuôn mặt, còn có một đôi nho nhỏ hổ nha. Tiểu Bạch Hồ vẫn rất lợi hại, được rồi, không cùng các ngươi chơi. Thiếu nữ duỗi tay ra, trên mặt đất chứa đạo tông cổ tạ hộp gỗ liền đến nàng trong tay, có bản này đạo tông cổ tạ, ta liền có thể trở lại bộ tộc. Ha ha ha, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu, thánh nữ nhất định thật cao hứng. Thần đô, một gian đốt ánh đến trong phòng. Một cái tay nữ nhân bưng lấy một quyển cổ thư, nhẹ giọng tụng niệm. Bôi thuốc tam phẩm, thần cùng khí tinh. Hốt hoảng, yểu sâu xa thăm thẳm. Tồn không thủ có, khuyển khắc mà thành. Hồi phong hỗn hợp, trăm ngày công linh. Mặc chiêu thượng đế, một kỷ phi thăng. Theo nữ tử tụng niệm, trên trán của nàng, một cái đạo gia bát quái ấn ký bắt đầu chậm rãi sáng lên. Mới một tuần a, câu phiếu đề cử a, các ngươi mỗi một cái đều là giống như Nhan Như Vũ xoái ca các mỹ nữ, các ngươi không lấy tay bên trong phiếu đề cử đầu cho ta, thật xứng đáng các ngươi tuyệt thế dung nhan sao? Chương 42, 3000 đạo căn cơ, đạo cung hư thực. Song Câu Sơn có yêu quái, tự nhiên là sẽ không có người ở chỗ này mở nhà trọ. Lại thêm hiện tại mưa to mưa như chút nước, đường núi vũ bùn, như thường tình huống dưới, liền không có khả năng có người sẽ ở trong núi đi lại. Có thể Nhan Như Vũ trước mặt lại xuất hiện một người mặc váy đỏ thiếu nữ, mà lại váy đỏ thiếu nữ đi trên đường chân cũng không chạm đất, trực tiếp chính là một đường thổi qua đi. Cái này rất kỳ dị, lại là ảo giác sao? Nhan Như Vũ muốn xác định một cái, liền ngừng lại. Hải, mỹ nữ hẹn sao? Ừm. Váy đỏ thiếu nữ dừng một cái, nhìn một chút chu vi, lập tức tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Xác định không chơi một chút sao? Mặc váy đỏ mỹ nữ. Nhan Như Vũ mở miệng lần nữa. Ngươi có thể thấy được ta? Váy đỏ thiếu nữ rốt cục hơi kinh ngạc quay đầu, một đôi trống chân con mắt gắt gao chăm chú vào Nhan Như Vũ trên mặt. Không, ta không thể. Nhan Như Vũ lắc đầu, lập tức chạy trốn. Váy đỏ thiếu nữ, một hơi chạy ra 400m, Nhan Như Vũ còn chưa kịp lỏng ra một hơi, trước mắt trên sơn đạo liền lại xuất hiện hai cái thân ảnh, một già một trẻ. Lão đại khái 5-60 tuổi, phủ lấy một cái vải màu xám áo, trong tay còn chống đỡ một cây dù, mà tuổi trẻ thì là mặc một bộ thanh sắc cẩm y liễu, phía trên còn thêu lên tranh sơn thủy quyển, xem xét chính là nhà giàu sang công tử Ca Nhi. Nhưng vấn đề là cái này Hoàng Sơn giã lĩnh sẽ có nhà giàu sang công tử Ca Nhi tới sao? Coi như thật sự có, sẽ mang theo một cái lao đầu như sao? Nhan Như Vũ trong lòng rất nhanh có phán đoán, trực tiếp hướng về hai quỷ đi đến, cũng không có cái gì tốt né tránh, dù sao quỷ đồ không có thân thể. Nhưng ngay tại hắn tức đụng vào hai người thời điểm, lão nhân lại đột nhiên một cái ngăn ở hắn phía trước, trong cặp mắt bắn ra hàn quang. Dừng lại. Một tiếng gào to. Lập tức, Nhan Như Vũ liền cảm giác được một cỗ lực lượng đâm vào hắn trên thân. Bạch bạch bạch. Lui về phía sau ba bước. Thật xin lỗi, ta nhìn không thấy các ngươi, nhìn không thấy các ngươi. Nhan Như Vũ yên lặng niệm hai câu, sau đó liền hướng về bên cạnh cuốn đi. Lão nhân còn muốn đi lên nữa, lại bị thanh niên gọi lại. Lập tức, lão nhân một lần nữa lui trở về thanh niên phía sau, tiếp tục miễn cưỡng khen, một mực đưa mắt nhìn Nhan Như Vũ đi xa, mới một lần nữa buông lòng phía dưới cảnh giác. Hẳn là một cái mù lòa. Thanh niên phán đoán nói, cái này Hoang Sơn giã lĩnh, như thế nào sẽ có mù lòa? Lão nhân lắc đầu, cùng người phương tiện, cùng phe mình liền đi. Thanh niên khoát tay áo. Lão nhân không nói thêm gì nữa. Thanh niên ánh mắt lại nhìn về phía mặt đất, tại vừa rồi Nhan Như Vũ bị đẩy ra vị trí, lúc này đang rơi xuống một cái dùng da giấy bọc giấy bao lấy vật phẩm. Tựa hồ là rơi xuống đồ vật. Ừm. Lão nhân đi tới, ra giấy bọc giấy bao lấy vật phẩm nhặt lên, lại phía trên ra giấy giấy lộn mở, hồi điện hạ, là một quyển sách, hẳn là vừa rồi người kia viết tùy ký. Tùy ký? Cho ta xem một chút. Vâng. Lão nhân tùy ký đưa tới thanh niên trước mặt. Thanh niên tiếp nhận, phía trên quả nhiên viết tùy ký hai cái chữ to, đầu bút lông cứng cắt mạnh mẽ. Chữ tốt. Thanh niên khen một câu, lật ra tùy ký tờ thứ nhất, phát hiện ghi chép một tổ số liệu, mà lại cách thức có chút cổ quái. Lại lật ra trang thứ hai, bên trong ghi chép là một cái gọi Hà Tây thôn nhân khẩu, bên trong kỹ càng liệt cử cái thôn này hết thảy có 103 người, trong đó bao nhiêu lao hấu, bao nhiêu phụ nữ trẻ em, còn có bao nhiêu người ăn không lên lương thực, lại có bao nhiêu đuổi người chân không tiện, phía dưới cùng nhất còn phụ trên nếu như phát hồng thủy, cần bao nhiêu người tham gia cứu tế. Cái này tùy ký. Thanh niên con mắt trừng lớn, sau đó, hắn lật ra trang thứ 3, lại lật ra thứ 4 trang, đó lấy, lật ra trang thứ 5. Mà theo hắn lật xem càng nhiều, tay của hắn đã thời gian dần trôi qua rung động. Điện hạ vì sao kích động? Lão nhân nhìn không ra thanh niên cảm xúc biến hóa. Ta muốn tìm tới hắn. Thanh niên chân thành nói. Tìm một cái mù lòa. Lão nhân không hiểu. Không, hắn không phải một cái mù lòa. Ngươi biết rõ cái này phía trên ghi chép là cái gì không? Là toàn bộ Lộ Châu nhân khẩu, còn có đường sông con đê số liệu. Tìm tới hắn, ta muốn đích thân hướng hắn thỉnh giáo. Điện hạ hiện tại tình huống còn không quá thích hợp đúng tay Lộ Châu đường sông quản lý. Lão nhân lắc đầu. Vậy liền cho chuyện một cái, làm bằng hữu. Thanh niên trả lời. Bằng hữu? Không, cái từ này điện hạ về sau nhất định phải nói cẩn thận, bởi vì thân phận của ngài chú định không có bằng hữu. Lão nhân lần nữa lắc đầu. Thanh niên còn muốn nói chút gì, nhưng không có nói ra miệng, chỉ là nhìn một chút trên trời mưa, thở dài một cái. Mà đúng lúc này, nơi xa xuất hiện ba thân ảnh, cái này ba thân ảnh đều là toàn thân áo đen, trên bờ vai còn tất cả khiêng hai cái thật to hòm gỗ. Bạch, bạch. Ba thân ảnh khiêng hòm gỗ đến phụ cận. Dạ Tuần Ti Tam Sử Ngụy Vũ gặp qua Sở Vương điện hạ. Phía trước nhất một thân ảnh ngừng lại, đồng thời trên bờ vai khiêng hòm gỗ để xuống. Ngụy thống lĩnh bất bả, bên trong dương này chính là giúp nạn tiên thai bà sao? Thanh niên gật đầu. Vâng, không sai biệt lắm 20 vạn lượng. Ngụy Vũ gật đầu. Chỉ có 20 vạn lượng sao? Thanh niên có chút thất vọng. Bọn hắn có thể một ngụm phun ra 20 vạn lượng cũng đã không tệ. Lão nhân nhắc nhở. Điện hạ, nhóm chúng ta tại Hoàng Bì lĩnh tao nổ ám sát, xuất thủ là một cái lục phẩm hí mệnh sư. Ngụy Vũ mở miệng lần nữa. Lục phẩm hí mệnh sư. Vậy các ngươi là như thế nào sống sót? Khó nói, Ngụy thống lĩnh đã thành công phá lục phẩm sao? Thanh niên kinh ngạc. Không, ta mặc dù ngay tại đột phá, vẫn còn chưa thể thành công, có thể còn sống sót là bởi vì tại hiện trường còn có một cái đạo gia truyền nhân. Ngụy Vũ thành thật nói. Đạo gia truyền nhân? Cái này một cái, không chỉ là thanh niên, liền lão nhân cũng kinh ngạc không thôi. Nhan Như Vũ cũng không biết do hắn tùy ký rơi xuống. Hắn hiện tại một lòng một dạ chỉ muốn tìm một cái nhà trọ, dù sao, trước kia không ở nhà trọ nguyên nhân là không có bạn, nhưng bây giờ có bạn, vì sao không ở? Một hơi hạ sơn. Rốt cục, tại chân núi trên quan đạo, hắn phát hiện một cái khách sạn. Nhà trọ không lớn, nhưng lại đèn sáng lửa. Nhan Như Vũ tâm tình kích động, rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục một cái, nhưng ngay tại hắn hướng về nhà trọ đi vội thời điểm, bên tai đột nhiên liền vang lên một thanh âm. Gia huyền nhập tẫn, như vong như tổn. Giả dích không dứt, cố cúng sâu cái. Người đều có tinh, tinh hợp nó thần, thần hợp nó khí, khí hợp nó thở. Đây là đạo tông cổ tạng. Nhan Như Vũ trong nháy mắt liền phán đoán ra, bởi vì tại thanh âm này vang lên lúc, hắn nguyên bản khô héo thân thể cũng bắt đầu phi tốc khôi phục, phản phất thanh âm này ngay tại trợ hắn tu hành. Trên thực tế, tại hắn một mắt nhìn hết 3000 đạo, lại trở thành đạo cùng chủ nhân về sau, thân thể của hắn liền đã đặt xuống 3000 đạo pháp căn cơ. Nói đơn giản chính là, chỉ cần hắn đụng vào đến đạo gia vật phẩm, hoặc là nghe đọc đến đạo gia sách tạng, như vậy, hắn liền có thể từ bên trong cảm ngộ ra đạo pháp. Đương nhiên, bây giờ còn có một cái lửa xém lông mày vấn đề phải giải quyết, đó chính là vị này niệm tụng đạo gia cổ tạng người, ngay tại nếm thử tiến vào đạo cung. Đạo cung sơn môn mở ra mặc dù bí mật đã lộ ra ánh sáng, nhưng cũng sẽ không như thế nhanh liền bị tất cả mọi người biết rõ a. Cái này thời điểm thỉnh cầu tiến vào đạo cung là trùng hợp. Vẫn là cố ý tiến đến thăm dò hư thực. Nếu như là đến thăm dò hư thực, vậy nàng là cái gì thân phận? Lấy hiện tại tình huống đến xem, biết rõ đạo cung mở ra, chỉ có thể là nho gia Bạch Hạ thư viện, còn có thuật sĩ Thiên Tinh Các cùng hoàng cung. Ân, còn có Nam Cương. Phật môn hẳn là không có gì có thể a. Đại lực cầu phiếu để cử á.